chương một nhảy vào thân ai đó cụ tổ cha nam, ông hoàng xảo trá. Ta ghét ngươi, hận ngươi. Bột manh tử ngọc nghiến răng mắng, vứt thẳng quyển sách trong tay xuống đất không thương tiếc. Đọc qua biết bao nhiêu tiểu thuyết ngược tâm chưa bao giờ cô hết chấp niệm với kẻ tên Minh Hiên Nhiên, dù là hoàng đế tốt nhưng lại tàn nhẫn với người hắn yêu. Thương A Tuyết vì yêu mà bị chính sự bạc nhược của hắn bức phải nhảy thành tự vẫn, manh tử ngọc chỉ ước được xuyên không đến cắt cổ hắn. Cha nam, thể loại như ngươi không xứng lập mộ cho A Tuyết. Tính tình manh tử ngọc vốn rất nóng nảy, biệt lập, kiên định và nhẫn tâm, là cô nhi được học viện nhị dạ nuôi nấng thành bậc sát thủ cấp cao, xảy ra tai nạn mà bỏ nghề, sau này là một họa sĩ không nổi nên càng khó ở, hễ thứ gì không hợp ý liền sáng sở. Những ngón tay thon dài gắt gao bấu víu vào tấm nệm, ánh mắt hung tàn như một gã sát nhân, gây gắt lầu đầu. Ta mà là Thương Ánh Tuyết sẽ không bao giờ yêu ngươi, không bao giờ để ngươi mất chết. Thế nhưng, chỉ là lời nói chút giận tạm thời mỗi khi cô đọc lại tiểu thuyết, sau một lúc bình tâm cũng thôi, ý thức thanh tỉnh trở lại. Kim đồng hồ điểm đúng vào 11 giờ đêm, cảm thấy đầu óc thản bất căng thẳng cũng nên đi ngủ, manh tử ngọc tắt đèn, nhặt lại quyển sách để đầu giường. Đêm nào cô cũng có thói quen cắm sạc điện thoại, vừa kéo dây lên liền nhìn thấy chui cắm từ khi nào lại bị đứt. Mẹ ca hiếp, con chuột nào dám cắn dây của bà. Tâm manh tử ngọc tốt nhưng miệng rất hôn, sơ hở là mắng chửi không yên, cô cộc cần rút phía cắm. May mà cô có phòng hờ một dây sạc khác, tuy rẻ tiền nhưng có dùng tạm vẫn hơn không. Sau khi xử lý tin điện thoại, manh tử ngọc vẫn không quên kiểm tra chốt cửa phòng, lúc nào cô ngủ cũng khóa trái kín mít vì sợ người khác làm phiền giấc. Cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi, manh tử ngọc kéo chăn trùm kín mít, con người cô rất dễ thỏa mãn từ ăn mặc đến giấc ngủ. Chỉ vừa qua 30 phút mà cô đã ngủ say, đồng hồ tích tắc âm thanh nhẹ nhẹ kéo dài đến 3 giờ sáng. Tiếng thở nhẹ nhàng đang đều đặn thì một tiếng bùm vang lên, tiếp theo đó là hàng chục tiếng nổ khác nữa. Khói mịt mù tỏ ra khắp phòng nhỏ, ánh sáng chói mắt liên tục nhấp nháy, manh tử ngọc đang say giấc miễn cưỡng mơ màng mở mắt. Tay cơ theo bản năng tự nhiên chúng vào quyển sách rơi xuống sàn, cánh mũi người được thứ mùi khét khét, hai lúc này mới lùng bùng thứ tiếng nổ nhức óc. Cô bừng tỉnh không nổi, bởi căn phòng sớm đã bị khói bụi lấp, đôi mắt ướt át nhìn được ngay chỗ sạc điện thoại đã bị nổ, từ khi nào đã lửa cháy bùng bùng lan tỏa. Là dây sạc có vấn đề, nổ điện rồi. Manh tử ngọc chỉ vừa kịp vung tay, chút ý chí muốn mở cửa thoát thân lại không thành công, cô hít quá nhiều khói, một tia lửa vô tình bắn trúng vào trước ngực, cơn đau ập tới xô dở, người cũng ngất đi chìm vào mơ màng. A Tuyết, ta xin lỗi, ta phải cứu Tuyết Nhi trước, nàng cố gắng đợi ta. Bóng nam nhân ôm ấp trong lòng một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc đang hôn mê, hắn nhanh như chớp nhảy lên cao, bỏ lại sau lưng lời van cầu. Hoàng thượng, đừng bỏ A Tuyết, thần sợ rắn. Nàng kêu gào, có rất nhiều rắn bủa vây cơ thể, loẹ loẹ thấy Minh Hiên Nhiên ôm tỉnh đầu đi rồi, hắn là đại hoàng tử văn võ song toàn của Minh Triều, đã tạo phản thành công gây dựng nên Nhiên Triều. Nàng chỉ là thuộc hạ bên cạnh hắn, làm sao sánh bằng nữ nhân kia? Thương Ánh Tuyết mơ hồ, nhìn thấy một bóng người xa lạ nhảy bổ vào thân mình, mí mắt từ từ khép chặt, cả người tím tái vì chúng động. Hoàng hậu, hu hu. Đầu óc con long tiếng thê lương, mơ hồ thấy cơ thể lần lần bỗng dưng nhảy vào thân ai đó, chút ý thức dần dần khôi phục, manh tử ngọc giật mình kinh hãi bật dậy, đồng tử đen lấy co rúm thu vào khung cảnh. Á! Thanh âm vút cao chóng vút tắt, manh tử ngọc chấn động chết chân tại chỗ, mặc dù cô nhớ rõ xảy ra tai nạn trong phòng, chỉ cần kinh ngạc một tí là đủ. Nhưng hiện giờ cô lại đứng hình không thể nhúc nhích, không phải vì cô đang nằm trong bệnh viện hay nhà tang lễ, mà chỗ quái nào thế này? Manh tử ngọc ngước mắt đánh giá liên hồi, khung cảnh như trong phim cổ trang, những người đang nuốt kia nhìn sơ bộ đã biết họ thuộc cấp bậc nào, họ đều sợ hãi, biểu cảm chân thật đến giận người. Chỗ nào đây? Mơ ư? Cô đọc âm, mặc dù là người có tính nóng nảy nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, chuyện quái lạ cũng không làm cô hỗn loạn. Điều trước mắt cô muốn xác thực suy nghĩ, chẳng ngại tát thẳng vào mặt mình một cái thật mạnh bằng hết sức lực. Âm thanh chát nặng nề vang rõ, cô bị đau, cơn đau rõ rệt như muốn gãy hàm, cảm nhận như thế chứng tỏ cô không mơ. Đầu óc lúc này mới rối rắm lên, hai tay cuốn cuộn run rẩy, nhớ đến cô nhảy vào thân ai đó xuyên không, xuyên không sao? Làm sao lại xuyên không được chứ? Mà mình xuyên vào đâu thế này? Manh tử ngọc cuối cùng cũng biết hoảng loạn, toàn thân sợ sệt nhìn chòng chọc vào những con người kia. Để ý rõ, họ đang mặc đồ con lữ, cô ngẩng cao đầu xem xét lần nữa, căn phòng này rộng lớn vô cùng, xem ra người mà họ khóc là một vị tiểu thư quyền quý. Hai tay nhỏ nhắn co do ôm trước ngực, manh tử ngọc phán xét thân thể và gương mặt lạ lẫm, nửa người còn đang đắp chăn ấm, tay chân đau nhức khó tả, cả người rều rã. Cảm nhận đây không còn là mình, cô không tin bản thân xuyên không chốc chốc bấn loạn tại chỗ, lẩm bẩm. Cái gì thế này? Một nữ nhân ăn mặc sơ sài như nữ hầu tiến đến, vươn tay run run chạm vào người manh tử ngọc, liền bị cô giật mình hất ra. Hoàng hậu, người không sao rồi, làm em lo quá. Thanh âm vui mừng, nữ nhân kia cư nhiên ôm lấy cô, khóc lớn nghẹn ngào nói. Hoàng hậu. Manh tử ngọc nghe do nữ nhân này gọi cô là hoàng hậu, trong đầu liền tự nhảy ý, chẳng lẽ cô xuyên không vào tiểu thuyết cổ đại? Cô đọc tiểu thuyết về nữ chính làm hoàng hậu rất nhiều, nhưng chỉ có mong muốn xuyên đúng vào một bộ, nữ chính vừa là hoàng hậu vừa là nữ tướng. Ngay lập tức, nhen nhóm lên hy vọng cô đẩy người nữ nhân kia ra, hấp tấp hỏi. Ta là ai? Cô là ai? Hoàng hậu, người nói nhảm gì vậy? Em là Ninh Hà đây, a hoàn của người. Người là Thương Anh Tuyết, nữ tướng lừng lẫy của Nhiên Triều ta, là hoàng hậu. Có phải người bị rắn cắn nên thần trí? Ninh Hà chau mày khó hiểu đáp. Biểu tình trên khuôn mặt nhợt nhạt dần có chuyển sắc, manh tử ngọc ý thức mình đã xuyên đúng vào bộ tiểu thuyết ngược tâm mà cô tâm đắc nhất, liền cười phá lên quái gở. Chương 2 hệ thống cô xuyên vào xác nữ chính thảm thương trong tiểu thuyết, chú ý ký hình như đã xuyên vào phần Thương Ánh Tuyết hy sinh mình cứu Âm Nguyệt Tuyết thanh mai trúc mã của Minh Hiên Nhiên, vậy mà bị hắn vứt bỏ trong hang động, bị rắn độc cắn. Sau đó được Vu An cũng là một tướng quân phát hiện kịp thời cứu mạng. Theo như tình tiết, Vũ An vì mạng người quan trọng nên đã dùng môi hút chất độc trên cổ cho Thương Ánh Tuyết, mặc dù biết nàng là hoàng hậu đương nhiệm chưa được sắc phong, đây là mạo phạm. Và dẫn đến tình tiết sau này Minh Hiên nhiên lấy đó làm cớ phế hậu. Như vậy xuyên không rồi. Thời khắc này lòng Manh Tử Ngọc vui sướng chưa từng có, hạ quyết tâm không nghĩ đến tìm cách chuyện trở về hiện thực, bởi trong lòng biết rõ, giống với trong phim chỉ khi thân chủ này chết thì khi ấy cô mới được phép trở về. Cơ hội ngàn năm có một, cô sẽ tận dụng giúp nữ chính tránh khỏi kiếp nạn bị tình yêu ích kỷ của Minh Hiên nhiên bức chết. Cô nhập vai rất nhanh, chưa gì đã thích nghi hoàn cảnh, một mớ ký ức của thân chủ hiện lên rõ rệt như trình chiếu một bộ phim, còn có cảm xúc bi thương để cô trải nghiệm rõ rệt, dấy lên hy vọng. Minh Hiên nhiên, đừng hòng hại A Tuyết của ta, người trước mặt đột ngột bị cô nắm tay, trong chớp mắt hòa làm một với thân chủ, dịu dàng nói. Linh Hà, ta ổn, ta vừa tỉnh nên hơi nhức đầu thôi. Bảo họ ra ngoài, cho ta nghỉ ngơi đi. Dạ, em làm ngay. Linh Hà không chút nghi ngờ lật đật sai người đi hết để cô tỉnh dưỡng. Người vừa đóng cửa thì đột nhiên có tiếng văng vẳng vang lên. Manh Tử Ngọc. Ai? Cô nhìn ráo rác khắp nơi lại không thấy ai, bất chợt trước mặt hiện ra một khung hình toàn chữ đang chạy trên đó, cô mơ hồ hiểu ra, đó là hệ thống xuyên không, và người đang nói chuyện chính là hệ thống đã đưa cô đến đây. Manh Tử Ngọc, chào mừng bạn đã đến với hệ thống xuyên không trong tiểu thuyết 20. Bạn có 3 nhiệm vụ cần hoàn thành để được trở về thế giới hiện thực. 1. Thay đổi diện mạo cho nữ chính. 2. Giúp nữ chính thoát khỏi cái bóng người thay thế. 3. Giúp nữ chính có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được đưa về hiện thực, còn nhiệm vụ thất bại sẽ bị giam cầm ở đây vĩnh viễn, đi lại vòng lặp không lối thoát. Lưu ý, hệ thống đặt cách cho bạn có thể dựa vào việc nắm trước tình tiết trong tiểu thuyết mà tự do thay đổi diễn biến chuyện, thay đổi vận mệnh nữ chính. Cuối cùng, chúc bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ và có trải nghiệm tốt. Tiếng nói lưu loát rất nhanh tăng ấm, khung cảnh trước mặt cũng biến mất, Manh Tử Ngọc cuối cùng cũng tiếp thu được mọi chuyện, cứ ngỡ là xuyên không bình thường, không ngờ lại là hệ thống. Đối với cô, xuyên không như thế nào cũng như nhau, miễn sao có thể hoàn thành mục đích và trở về hiện thực bình yên, mà vừa hay nhiệm vụ hệ thống đưa ra lại trùng với chủ ý của cô, càng làm cô phấn khích. Thương Ánh Tuyết để ta giúp tỷ nhé. Mấy ngày sau, Manh Tử Ngọc rất biết quan sát, tính theo tình tiết chuyện khi Thương Ánh Tuyết trị thương xong, trở về kinh thành sẽ bị phế hậu. Cô sẽ tận dụng thời gian này sẽ thay đổi thân chủ, cơ thể này không gọi là tuyệt sắc, nhưng vẫn có nét duyên dáng mỹ miều của một nữ nhân. Thương Ánh Tuyết, để tôi giúp cô làm một nữ nhân thật sự. Thương Ánh Tuyết khi ấy mới 10 tuổi, là cô nhi lang thang, không may lạc vào rừng, còn rơi vào đầm lầy đầy rắn, chính thứ đó là nô ám ảnh, là điểm yếu sau này của nàng. May mắn, khi đó Minh Hiên nhiên đi ngang cứu được, liền nhận nuôi nàng trong quân lữ, thấy nàng có tố chất kỳ tài luyện võ nên giữ lại bên mình làm thuộc hạ. Nàng lớn lên trở thành nữ tướng hùng dũng, từ trước đến giờ chưa từng quan tâm đến bản thân, để mình sống như một nam nhân, chẳng có chút nào gợi cảm. Vậy mà, trông nàng xấu xí như thế vẫn bị Minh Hiên nhiên xê ưỡng bức trong một lần hắn say rượu nhìn thấy nàng tắm trong hồ. Ngày đó là ngày sau một tháng tình đầu của hắn, Âm Nguyệt Tuyết bị phụ thân gả cho nhị hoàng tử Minh Dung Phục vì hay tin hoàng đế sẽ truyền ngôi cho Minh Dung Phục thay vì Minh Hiên Nhiên. Hắn bị tình buồn bã chìm trong men rượu liên miên, sau khi thức tỉnh lý trí liền kéo bè lũ tạo phản, hắn biết Thương Ánh Tuyết thích hắn từ lâu, lại là người được lòng quan thần. Hắn lợi dụng lập nàng làm hậu, giúp hắn từng bước lên ngôi vua dự nhiên triều, giúp hắn đoạt lại người yêu từ trong tay hoàng đệ, còn vì hắn mà thường xuyên ra trận. Thương Ánh Tuyết đốc, nhưng Manh Tử Ngọc này không đốc. Minh Hiên Nhiên, ngươi cứ sống với người ngươi yêu đi. Thương Ánh Tuyết là của ta. Manh Tử Ngọc được âm. Khoe miệng nết lên tà mị, lỗ tai bỗng nhiên có tiếng vang vẳng. Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Hệ thống nhắc nhở, Manh Tử Ngọc ghi nhớ nhiệm vụ. Cô nhìn thân chủ trong gương, nước da bánh mật, mắt hạc, môi anh đào, mày hơi rậm do không chăm chút. Nhìn chung không quá thua kém, là đóa hoa diễm lệ trong vùng cấm, bị phong ấn nhan sắc. Mang trong mình linh hồn người hiện đại, có máu nghệ thuật cao, cầm kỳ thi họa đều am hiểu, còn là nhị dạ giỏi giang. Vì thế mà Manh Tử Ngọc tự tin có thể thay đổi cơ thể này, còn có thể vượt xa hơn nữa. Không chừng là một mỹ nhân, một phượng hoàng không thua kém. Nghĩ là làm. Cô bắt đầu rèn luyện thể chất gay gắt hơn nữa, ngày ngày đều dậy sớm luyện võ, ngồi thiền đã thông kinh mạch, còn tu sửa cả làn da bằng hoa tươi. Tập dùng tay trái thuần thục như tay phải, có phần khó khăn, đôi lúc tính nóng ăn trong linh hồn tập không được, cô lại tức giận một phát phóng đôi đũa cắm thẳng vào cột, xả giận. Thương Ánh Tuyết giỏi nhất dùng cung tiên và khinh công, còn cô học giỏi nhất dùng kiếm đao, ám khí. Thân thể này sẽ sớm được cô rèn giũa giỏi toàn diện, mạnh từ xương cốt nhưng không thiếu đi sự mềm mại uyển chuyển. Manh Tử Ngọc biết múa, dựa vào tố chất có sẵn của thân chủ, kết hợp múa để sáng tác ra chiêu thức mới, phát triển bản thân. Buổi tối, cô có thói quen ở ngoài nhìn trời, sực nhớ đến ngoài vũ khí liên hoa tiễn của Thương Ánh Tuyết, thì không có thứ gì đánh tầm gần. Về kinh thành sẽ rèn vài món. Một tháng ở nhờ phủ đệ của Vũ An tướng quân trôi qua rất nhanh, Manh Tử Ngọc quen dần cách sống, sức khỏe đã hồi phục thì phải tiếp nhận tình tiết tiếp theo. Cô cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch sau khi phế hậu, tự nhiên sai Ninh Hà sắm sửa phấn son, xiêm y nữ nhân, cả trang sức. Hoàng hậu người sao lại? Ninh Hà ngắt ngứ, theo hầu hơn 8 năm chưa từng thấy người trước mặt quan tâm đến tư trang của nữ nhân mà tò mò. Chứ ba thay tên đổi họ ta sai thì cứ làm, nay ta phải thay đổi. 25 tuổi rồi, phải biết nghĩ cho mình. Manh Tử Ngọc cảm đạm đáp, sức khỏe đã ổn, đến lúc phải thay đổi diện mạo theo nhiệm vụ, cả cái tên Thương Ánh Tuyết sớm muộn cũng sẽ đổi. Dạo này người thay đổi nhiều quá, chuyện gì cũng không còn nhờ em nữa. Quần áo, cơm nước cái gì cũng tự mình làm. A Hoàn thân cận đương nhiên luôn để mắt tới chủ nhân, thấy người thay đổi không thể không thắc mắc, hỏi: "Có phải người giận em không?" Manh Tử Ngọc ngoài ý muốn cười nhạt, nếu một bên mày trào phúng, cô nắm rất rõ từng nhân vật tiểu thuyết, Linh Hà là người tốt, lên núi đao xuống biển lửa vì chủ cho nên, cô thay đổi cũng vì không muốn Linh Hà phải nhọc lòng vì chủ. Em có gì để ta giận, ta thay đổi như vậy không tốt sao? Ta cũng là nữ nhân mà. Không phải, nhưng em chưa từng thấy người biết vẽ tranh, biết đánh đàn, biết múa còn nữa. Nay người lại tập dùng tay trái, cái gì cũng làm bằng tay trái. Linh Hà bạo gan nói ra suy nghĩ, nhưng hình như người trước mặt không quan tâm, chỉ cười một nụ cười bí ẩn, nhàn nhạt đáp: "Do ta giấu nghề thôi, đừng nhiều chuyện nữa, làm theo lời ta là được." "Vâng." Lệnh của chủ nhân không thể cãi, hôm sau Ninh Hà ra ngoài mua rất nhiều vật dùng cho nữ nhân. Quái lạ, người nàng nặng bắt mua nhưng lại không đụng tới, từ phủ đệ của Vu An về đều mặc quân phục hồi kinh. Minh Hiên Nhiên đưa Âm Nguyệt Tuyết về chiều hơn một tháng, đã có nhiều lời đồn thổi, nhiều người biết tình cảm của hắn đối với nữ nhân kia như thiên trường địa cứu, cũng thừa biết hắn sẽ không giữ lại hoàng hậu hiện giờ. Đại điện, thương hoàng hậu tân kiến. Giọng hô to của Liêm Tĩnh, công công trung thành bên cạnh Minh Hiên Nhiên. Mọi cặp mắt đều đang hướng ra cửa lớn, nữ nhân khoác trên mình quân phục, tóc đuôi cao gọn gàng, nhìn chung chẳng có điểm gì khác lạ so với trước, chỉ khác ở chỗ nước ra bánh mật đã nhã đi vài phần. Mạnh Tử Ngọc bình tĩnh tự tin bước vào, trước khi quỷ phục bên dưới, hệ thống đột ngột xuất hiện, hiển thị những khung giới thiệu trên đầu của mỗi người trong điện, như giới thiệu sơ cho cô biết được thân phận của họ, kể cả những người không được nhắc đến trong tiểu thuyết và ký ức của thân chủ. Cô nhìn một lượt ghi nhớ, khung hình liền biến mất, cô cũng nhanh chóng túi đầu hành lễ nghi. Thương Ánh Tuyết, Thương Hậu Nhân Triều, khấu kiến hoàng thượng. Cô lén đưa mắt liếc trộm, Minh Hiên Nhiên, kẻ cha nam này trong ký ức của Thương Ánh Tuyết rất rõ, một nam nhân nét ngoài nghiêm túc cao lãnh, ngũ quan tinh tế, đẹp như tượng đá. Hắn mặt không biến sắc ngồi trên ghế rồng, hướng mắt đánh giá một hồi, bầu không khí trở nên căng thẳng không ai đoán được rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Cánh Manh Tử Ngọc vẫn quỳ ngay ngắn trước triều, phía trước mặt là bản tấu chương bị Minh Hiên Nhiên quăng xuống đất, ở trên viết rõ ràng Thương Ánh Tuyết ở trong hang động, nhân lúc Vu An đứng cứu mà dụ dỗ, làm chuyện sằng bậy, để nam nhân đó hôn lên cổ. Minh Hiên Nhiên biết rõ sự thật, Thương Ánh Tuyết bị trúng độc rơi vào nguy kịch, tình thế cấp bách, Vu An có lòng mới miễn cưỡng đụng chạm, hút chất độc. Một tháng nàng bị thương hắn chỉ lo cho Âm Nguyệt Tuyết, không thèm đếm xỉa, lại còn lợi dụng chuyện này hủy hoại danh tiếng của nàng. Hắn ngồi chêm chệ trên long tọa, giọng lạnh như băng nói: "Thương Ánh Tuyết, nàng thân là hoàng hậu nhân triều, vậy mà lại gây ra chuyện này, nàng còn gì để nói?" Triều thần cúi đầu đứng nghiêm túc, Vu An không thể ngờ được có lòng lại thành hại người, vì trên mặt đất thất thanh giải bày: "Hoàng thượng, mặt tướng không dám có ý đồ bất chính với nương nương. Thần không có gì để biện minh." Manh Tử Ngọc nhẹ nhàng đáp, ở nơi người không nhìn thấy cười đắc ý mọi người đều nghe rất rõ ràng, cô từ đầu chí cuối vẫn cúi đầu, nói từng chữ: "Xin hoàng thượng trách tội." Minh Hiên Nhiên nhìn người đang ngoan ngoãn không gối quỳ, cảm thấy không có chút hứng thú, thoải mái chật một tiếng trong lòng. Hắn vây vây tay, Liêm Công Công ở bên cạnh tuyên chỉ: "Hoàng hậu Nhiên Triều Thương Thị làm chuyện sằng bậy nay đã không còn trong sạch, làm hổ thẹn danh tiếng của hoàng gia, tội đáng phải chết." Liêm Công Công len lén nhìn sắc mặt của Thương Ánh Tuyết, chẳng nhìn gì được, tiếp tục nói: "Nhưng niệm tình Thương Thị cầm quân chinh chiến, có công gần dựng cơ nghiệp, tội chết được miễn. Nay phế ngôi vị hoàng hậu sắp sắc phong, phong làm nhất phẩm tướng quân, khâm thử. Tướng quân, mau tạ ân điển." Thánh chỉ đưa đến trước mặt, Liêm Tĩnh hối thúc: "Thần đạt tạ long ân." Mạnh Tử Ngọc hai tay run run vui sướng quá độ, ở nơi không nhìn thấy cười thỏa mãn. Từ thời khắc này Thương Ánh Tuyết sẽ không còn là nữ nhân của Minh Hiên Nhiên, không còn là vật thay thế Âm Nguyệt Tuyết, là vật để cha nam kia phát tiết. Chính thức từ giờ cô sẽ là một tướng quân tốt, sống tốt hơn những gì Thương Ánh Tuyết từng mong đợi ở nam nhân kia, điều này hưng phấn đến mức nào chứ? Cô cầm thánh chỉ cúi lại, trong lòng hân hoan mà ngoài mặt không biến sắc. Không ai nói gì, toàn bộ quan lại trong triều đều nhìn nữ nhân đang quỳ với ánh mắt thương hại, ngay cả Vu An cũng nhìn ra, đây rõ ràng là muốn gán tội cho người, chỉ trách Vu An đã phạm sai lầm bẩm tấu chuyện này cho vị hoàng đế kia, hại Thương Ánh Tuyết phải mất đi tước vị hoàng hậu. Minh Hiên Nhiên vẫn ngồi ở trên cao, hy vọng nhìn ra được chút biểu cảm tội nghiệp từ Thương Ánh Tuyết, nhưng người chỉ cúi đầu, nên hắn đành từ bỏ, dù sao chuyện này cũng hơi quá đáng, là hắn bày mưu hãm hại, sợ khi ngước mặt hắn lại thấy canh cánh trong lòng. "Thương Ánh Tuyết, ta giao toàn bộ binh quyền Nhiên Triều vào tay nàng, coi như bù lại, đừng trách ta." "Nàng còn gì để nói?" Hắn đè nén tâm tư, ngồi chêm chệ trên ghế tỏ ra thất vọng, hỏi: "Thời cơ?" Đây chính là thời cơ mà Manh Tử Ngọc đã đợi, ngay lập tức câu ngẩng mặt, hèn mọn nói: "Thưa Thương Ánh Tuyết biết tội mình nặng nề, không còn xứng với Thương Ánh Tuyết của ngày xưa. Túi mong hoàng thượng cho thần được thay tên đổi họ, làm lại một tướng có tốt, trung thành nhất nhất với Nhiên Triều." "Gì chứ?" Cả triều nôn náo, vừa mới bị tước vị lại còn to gan lớn mật đòi thay tên đổi họ, ai trong đây không biết cái tên kia là do vị hoàng đế đó đặt cho. Họ nhìn sắc mặt đen kịt của hắn mà thấy lo thay cho Thương Ánh Tuyết. Manh Tử Ngọc không phân nặng nhẹ, dù muốn dù không cũng phải ép hắn, không để mình sống là vật thế thân cho người hắn yêu. "Xin hoàng thượng ban ân." "Thương Ánh Tuyết." Long Nhan nổi giận, hắn đứng bật dậy gắt gao bấu tay vào đầu rồng trừng mắt nham hiểm vào người nữ nhân bên dưới. Chương 4 Tân Trang không một chút sắc thái trên gương mặt của Manh Tử Ngọc, kiên cường nói: "Hoàng thượng xin hãy ban ân, nếu không, Thương Ánh Tuyết xin từ quan về làm thứ dân. Thần bây giờ không còn mặt mũi, mong người cho cơ hội làm lại." Minh Hiên Nhiên liếc mắt thăm dò từng kẻ đang xì xầm trong triều, nghĩ đến cũng vì kế hoạch phế hậu mà làm mất thanh danh của Thương Ánh Tuyết, bấm bụng cho em chuyện. "Được, chấm sẽ ban cho nàng cái tên. Thần xin phép được tự đặt tên." "Nàng?" Lời vừa dứt Manh Tử Ngọc đã nhanh nhỏ đáp, biểu tình kiên định trên gương mặt chưa thản bớt, Minh Hiên Nhiên tức sắp nổi trận lôi đình, trong ánh mắt đen lấy ngập hy vọng kia hắn lại nhóm lên sự khó chịu trong lòng, miễn cưỡng lần thứ hai: "Muốn lấy tên gì?" "Manh Tử Ngọc." Giọng nói dứt khoát, Manh Tử Ngọc nhíu mày kiếm uy nghiêm. Hắn sắp mất kiên nhẫn vì người trước mặt, ngồi bịch xuống ghế ngoắc tay ra hiệu cho Liêm Tinh the thế nói: "Ân chuẩn, còn gì để nói nữa không?" Thanh âm không hài lòng, sắc mặt của Minh Hiên Nhiên đỏ dần, đỏ bốc hỏa đến cả triều đều nhìn ra. Một thương ánh tuyết hết mực cuối cùng, nay lại ăn phải gan hùm dám đòi thay tên đổi họ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Thế nhưng, Manh Tử Ngọc không sợ, bởi vì vẫn còn rất nhiều thứ đặc sắc từ cô dành cho cha năm này, cô phải cho hắn biết thế nào là, có không giữ mất được tìm. Cô cúi đầu tạ long ân, nhàn nhạt đáp, thân không có gì để nói. Nếu đã không, vậy mau đi thỉnh tội, đem phượng ấn giao cho bộ lễ. Ngoài ra, tướng quân phủ của nàng vẫn sẽ là thương không Manh tướng phủ. Minh Hiên nhiên chẳng buồn nhìn nữa, phẩy tay ra hiệu. Tuân mệnh. Manh Tử Ngọc bước ra khỏi triều, sắc mặt lạnh tanh chẳng đổi, ai ai cũng tưởng người đang giàu dĩ, còn đang buồn thay. Trong một buổi ngắn ngủi, Manh Tử Ngọc chuyển đến phủ tướng quân, nơi này là một tòa biệt phủ gần hoàng cung nhất, cũng có thể nói là xa hoa, rộng lớn. Vu An đi theo cô thỉnh tội, không ngừng tạ lỗi vì đã vô tình hại người, cô cũng chỉ cười trừ, im lặng không đáp, một nụ cười đau thương mà chua xót từ thần chủ bị phế bỏ, tiếp theo đó là nụ cười quái gở làm Vu An ngớ người. Ở lễ bộ thượng thư Hàn Chi xáo trộn ánh mắt nhìn cảnh có chút lo lắng lùi về sau, nhận vượng ấn từ tay Manh Tử Ngọc, suy xét hồi lâu mới nói: "Thương hoàng thương tướng quân, Manh Tử Ngọc, ta đổi tên rồi mà." Manh Tử Ngọc chán ghét nhắc hộ, giao phượng ấn xong xuôi vốn định quay đi thì bị Hàn Chi gọi lần nữa, nói vài câu an ủi. Manh tướng quân xưa nay hậu cung không can dự chuyện chính sự, thực ra với tài năng của người không nên ở trong hậu cung, giang sơn nhiên triều cần người hơn là hậu cung. Ờ. Manh Tử Ngọc quay đầu, cười khinh bạc làm Hàn Chi đứng hình. Chưa được lâu lại nhận ngay ánh mắt xéo sắc khó chịu, tùy tiện nói: "Đa tạ Hàn thượng thư quan tâm. Nói thật thì không phế ta cũng tự từ bỏ thôi, tước vị này ta đâu có cần. Ta thích chiến trường hơn." Cô cười lạnh quay đầu, ánh mắt liếc qua cung điện ngói xanh đỏ, nét mép trên ai. Hàn Chi chưa hết sửng sốt, vốn không định quan tâm nhiều chuyện riêng của đua chúa, nhưng sự khác lạ này làm ông phải đặc biệt bẩm báo cho với Minh Hiên Nhiên. Ở ngự thư phòng, nghe lời kể có chút không tin, văn thư cuộn lại để một góc, hắn thủng thẳng hỏi: "Thật sao? Nàng ấy nói như vậy?" "Vâng, thần không dám nói dối, có lẽ thương Manh tướng quân thật sự buồn trong lòng mới ăn nói không chừng mực." Tuy là báo cáo, nhưng Hàn Chi không quên nói đỡ mấy câu, sợ Long Nhan nổi giận thì nữ nhân kia lại bị đẩy xuống đại lao. Hơn mười mấy năm qua, ít nhiều người ấy cũng vào đó cả chục lần. Hễ chuyện gì không vừa ý hắn liền bị nốt. Minh Hiên Nhiên ngoài ý muốn cười lạnh, cũng có chút khó chịu, sau một hồi ngẫm nghĩ lại thôi ngoắt tay cho Hàn Chi lui đi. Hắn một mình trong ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương, có lúc nghĩ đến lời kể của Hàn Chi, tự an ủi mình: "A Tuyết, thật sự chưa từng ham mê chức vị hoàng hậu sao? Vậy cũng tốt, không uổng công nuôi dưỡng, chức hoàng hậu này chỉ có Tuyết Nhi mới xứng, A Tuyết vốn không xứng phụ tướng quân." "Tướng quân, người ổn chứ?" Linh Hà rót trà cho Manh Tử Ngọc, trông nét mặt tạm đạm không vui không buồn mà lo lắng cho người. "Bình thường thôi, ta cũng đâu muốn làm hoàng hậu gì đó. Làm tướng quân như vậy không tốt sao?" Manh Tử Ngọc nhâm nhi tách trà, nhẹ nhàng đáp, muốn cười hớn hở lại không thể cười nổi, cô lắm thì nết mép mà béo, bởi thân chủ này quá nặng tình với vị hoàng đế kia. Suy ra, cô cũng khó lòng điều khiển, ít nhiều cũng cần thêm thời gian để thay đổi. Chính vì chưa giỏi khống chế cảm xúc của thân chủ làm cho Ninh Hà hiểu lầm. Nhưng mà người và hoàng thượng, trước giờ vẫn là vua thần. "Em đừng nên lo xa, chủ nhân của em rất ổn." Nói xong, Manh Tử Ngọc đứng dậy chậm rãi trở về phòng, không hiểu nước mắt từ khi nào lại rơi. Cô phất tà áo tắt đi ánh nến, ngồi trên giường, ngón tay thon dài lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má, cười mỉm ai: "Thương ánh tuyết, trái tim này nhiều vết thương quá, ta giúp tỷ chữa lành." Linh Hà trông thấy ánh đến trong phòng đã tắt, lầm tưởng chủ nhân đau buồn, không dám hỏi, yên lặng ở bên ngoài hầu hạ. Sáng hôm sau, trời còn đang tờ mờ, ánh đến trong phòng đốt sáng khi nào cả Linh Hà cũng không biết. Manh Tử Ngọc trở về sẽ phải thượng triều theo đúng chức vụ, vì thế cô dậy rất sớm, không phải soạn báo cáo quân doanh, mà là tự tân trang thành một nữ nhân. Cửa phòng đóng chặt, khóa trái ở trong, Linh Hà buồn chồn không vào được, đi qua đi lại chẳng dạng, có gọi thì chỉ vài tiếng đáp hờ hững: "Ở ngoài đó đợi ta, cấm em vào. Không biết vị chủ nhân tôn quý sau khi bị phế hậu tâm trí còn ổn định không?" Linh Hà ở ngoài chờ mãi đến khi ánh nắng chiếu vào biệt phủ, cánh cửa đóng chặt sau cùng cũng chịu mở. Bước chân gấp gáp dừng hẳn, Linh Hà trố mắt chấn động, nữ nhân trước mặt không còn là người mà 8 năm qua y hầu hạ. Cô nương khoác xiêm y trắng thức tha, không còn dáng vẻ cứng nhắc của nam nhân trên chiến trường, tóc dài bị cắt ngắt lên vài phần, còn tỉa tốt phần mái ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Châm cài trên nửa búi tóc, điểm thêm chuỗi hạt lấp lánh, còn tiết hai bím nhỏ thả ra trước ngực, cách trang điểm càng làm Linh Hà kinh ngạc đến chết chân. Mày rơm ra được tỉa gọn gàng vẽ hơi xếp cao ngạo, mí mắt cũng kẻ sắc nét, giữa trán vết chu sa nhỏ, má hồng môi đỏ sen kẻ nước da hơi ngâm lại phù hợp lạ thường. Trương năm nữ phụ đây là một cô nương mang vẻ đẹp dương chi bạch ngọc nhưng không kém phần phong tức sức ước, tựa hồ thay một gương mặt khác. Song vẫn thấy đâu đó được khí thế bài dung của một tướng quân. Cách trang điểm này e là thiên hạ không ai bị được. Tướng quân người. Linh Hà bỡ ngỡ, không nói thành lời, từ chuyện người trước mặt biết múa, biết vẽ giờ lại biết trang điểm, tinh tế tân trang như một nữ nhân thực thụ, mang phong thái như thần tiên làm cho đầu óc Linh Hà rối bời lên. "Không cần thắc mắc đâu, nay ta đã không còn là Thương Ánh Tuyết nữa rồi. Giờ, Manh Tử Ngọc, phải thay đổi, ta thượng triều xong còn có việc, em ở nhà nhớ trông coi cẩn thận." Manh Tử Ngọc từ tốn nói, dạo bước vội vã rời đi, chỉ bỏ lại Linh Hà chưa hết kinh ngạc đứng đó. "Chủ nhân, ngươi bị làm sao thế? Từ lúc rắn cắn lại thay đổi thế này." Linh Hà trầm tư hồi lâu cũng dẹp bỏ thắc mắc, thấy người sống như vậy cũng tốt, nên đúng với thân phận của một nữ nhân. Khinh công của thân chủ này rất giỏi, lại được Manh Tử Ngọc thường xuyên luyện tập, không phí hơi sức cô cũng bay được như tiên, nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Thường đâu chỉ có trong phim ảnh. Manh Tử Ngọc hài lòng cười tươi đáp ngay trước đại điện, từng bước tự tin đi vào, lính gác ngoài cửa thật sự không nhìn ra vị tướng quân ngày nào, dùng thương cản bước. Cô bình thản giơ lệnh bài, chúng liền nhận ra nữ nhân xinh đẹp khó tin này là Thương tướng quân.
không
phải là manh tướng quân. Chúng thu thương mời người vào, bên trong triều thần đầy đủ như ngày hôm qua, đều đang đứng đợi hoàng đế thượng triều. Thời khắc manh tử ngọc bước vào họ giống hệt với biểu cảm của lính gác, ngỡ ngàng đến bất ngờ.
Ngươi là manh tử ngọc, manh tướng quân.
Giọng chậm rãi nhấn mạnh, câu ngẩng cao đầu liếc mắt đánh đá, phong thái cao ngạo chưa từng có khiến cho cả đám đều tập trung bàn tán xôn xao, muốn hỏi lại không có gan. Manh tử ngọc không nói thêm bất cứ lời nào, đứng đúng vào vị trí của mình trên triều, tiếng hô to của Liêm Tĩnh vang lên, vị hoàng đế kia lập tức bước ra. Bên dưới triều thần quỳ phục, ánh mắt của Minh Hiên nhiên hướng vào bộ dáng lạ lẫm của một nữ tử, chau mày.
Chúng khanh bình thân,
tạ chủ long ân. Ngay lúc ấy, khi manh tử ngọc ngẩng mặt, Minh Hiên nhiên bị kinh ngạc đến độ lộ ra biểu cảm, hắn nổi tiếng lạnh lùng, rất hiếm khi có một chút biến sắc nào trên khuôn mặt. Vậy mà hiện giờ, vì người dưới kia mà lòng dâng lên cảm giác khó tả. Hắn làm sao không nhận ra nữ nhân hắn nuôi dưỡng, chỉ là ngạc nhiên sau một ngày mà người đã thay đổi đến chóng mặt, thay đổi đến mức không tin vào mắt. Một tia dụng tâm nổi lên, từ trước đến giờ hắn không bao giờ để mắt dung mạo của người ấy, trong lòng chỉ có mỗi mình Em Nguyệt Tuyết. Thương Ánh Tuyết trở thành nữ nhân của hắn cũng vì say rượu lỡ cướp mất trong trắng của người, nên mới dùng người thỏa lấp dục vọng, xem người như một Âm Nguyệt Tuyết thứ hai, là vật thế thân. Cho đến tận bây giờ, mặc dù Âm Nguyệt Tuyết đã về bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn chưa đụng vào nữ nhân nào ngoài Thương Ánh Tuyết. Khó tránh khỏi thấy người thay đổi sinh tâm lệch lạc, ngoài miệng gọi: "A Tuyết, thần manh tử ngọc." Manh tử ngọc chắp tay cung kính nhắc khéo, túi đầu mỉm cười tự đắc trong tâm. "Đồ cha nam, thấy A Tuyết của ta thế nào? Có không giữ, mất rồi ngồi đó mà tiếp đi." Hơi khó chịu với nhan sắc này, định cấm nữ nhân kia không được trang điểm nhưng bị manh tử ngọc nhìn bằng cặp mắt tự tin, trong chốc lát lại thay đổi ý định, Minh Hiên nhiên phải điều chỉnh lại cảm xúc, ung dung ngồi trên ghế hỏi chuyện. "Manh tướng quân, hôm nay thật khác lạ." Hoàng thượng nói chí phải nhưng cũng không là đâu, thần sinh là nữ nhân, từ trước giờ làm gì có bộ quan phục nào. Và lại tên mới thì người cũng mới, người định quản luôn lối sống của thần sao? Giọng sắc lạnh pha chút trầm trọng, manh tử ngọc mỉm cười tươi rói, nhưng ai cũng nhìn ra nụ cười ấy như thách thức long nhan nổi giận. Minh Hiên nhiên nhìn sắc mặt đanh đá ngoài ý muốn hừ lạnh, chó hắn nuôi dạy bao lâu nay cũng có lúc không ăn. Thế nhưng, hắn không mấy để tâm, vẫn nghĩ người có thay tên đổi họ, thay đổi ngoại hình, thay đổi cả tính cách thì vẫn mãi mãi là người của hắn, đợi sau này bình định thiên hạ hoàn toàn, người cũng sẽ đưa vào hậu cung làm phi tần của hắn. Bất quá, dấu ngọt vài tiếng lại ngoan ngoãn phục tùng như xưa. Chợt thấy nàng thay đổi nhã ý nói vài câu thôi, ngoài mặt hắn không bận tâm, bắt đầu vào chuyện chính sự, từ việc dân cho đến biên cương nói cả buổi mới xong. Manh tử ngọc là lần đầu trải qua màn thượng triều trong phim, đầu óc cong cong cả lên, may mắn dựa vào thần chủ này đã quá quen nên khi bị hỏi ý cô vẫn dùng kinh nghiệm có sẵn đối đáp thành công. Việc nước xong thì đến được nhà, vua không thể không có hậu, Minh Hiên nhiên vừa mới phế hậu hôm qua hôm liền để cập phong hậu mới. Tất nhiên, ai cũng biết chức vị đó cho ai, không một người nào dám hỏi. Hắn tự nhiên nhắm vào Manh tử ngọc, hỏi: "Manh tướng quân, ta chọn Âm Nguyệt Tuyết, Tuyết phi làm hoàng hậu nàng thấy sao?" "Tốt ạ, tốt vô cùng." "Tốt đến mức hai người cứ thế sống đến già đến chết đi. Cha nam thì cặp với tiện nữ quá hợp lý rồi, từ giờ ta sẽ biến Thương Ánh Tuyết thành một nữ phụ trong mắt ngươi, mãi mãi xa cách tên cha nam như ngươi. Ta sẽ thay đổi tất cả tình tiết ngang trái say này, không cho ngươi làm hại Thương Ánh Tuyết." Manh tử ngọc túi đầu kính cẩn, thầm mắng không giấu nổi nụ cười miệng ai, lúc câu ngẩng mặt lên người ta chỉ thấy nụ cười kiêu ngạo, điềm tĩnh. Tuyết phi tài sắc vẹn toàn, là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, hiểu lòng người hơn ai hết, quản việc hậu cung chắc chắn sẽ đỡ đần được giúp hoàng thượng bất gánh nặng. Trong mắt Minh Hiên nhiên, người trước mặt lúc nào cũng thế, luôn đặt hắn lên đầu, không dối gạt, không chống đối, không phản bội. Hắn nghe những lời đó đâm ra rất hài lòng, trầm giọng truyền chỉ: "Vậy Manh tướng quân, một tháng sau sắc phong Âm Nguyệt Tuyết làm hoàng hậu, nàng phụ trách đảm bảo trật tự ngày sắc phong." "Thần tuân mệnh." Manh tử ngọc nhất nhất túi đầu nhận lệnh, cô tất nhiên sẽ không bao giờ phản đối việc hắn làm, càng không phản bội hay chống đối hắn. Bởi trong tiểu thuyết nhấn mạnh, hắn là một vị hoàng đế tốt, chỉ có hắn mới mang tới quốc thái dân an. Cô đến thế giới này không tranh giành bất cứ thứ gì từ hắn, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi vận mệnh của Thương Ánh Tuyết. Vì vậy, cô sẽ làm tròn trách nhiệm của một thuộc hạ trung thành phục vụ vì nước vì dân. Chương 6: Ngôi vị hoàng hậu mãi mãi là của ta, danh giới của tôi, ta giữ nó cho ngươi. Ánh mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm trộm nhìn lên người ngồi trên ngai vàng, Manh tử ngọc khẽ cười tà mị trong một cái chớp mắt liền nghiêm túc cao lãnh. Suốt buổi thượng triều, Manh tử ngọc là tâm điểm của nhiều ánh mắt, Minh Hiên nhiên không nằm ngoại lệ, luôn chú ý biểu cảm lạ lùng của nữ nhân kia. Hôm nay rất hay cười, nhưng nụ cười này không hề có thiệt cảm, sắc xéo hơn bao giờ hết. Đây cũng là lần đầu hắn thấy được sự thay đổi từ ngoại hình tới sắc thái đáng ngờ, tuy rằng vẫn cẩn cẩn một dạ hai vâng. Bãi triều cũng là lúc gần trưa, quan thần đều đi hết, Manh tử ngọc cũng không ngoại lệ. Minh Hiên nhiên lại quan sát cách đi đứng, không giống ngày thường, không cứng nhắc, nhẹ nhàng nguyện chuyển xong lại có uy lực vô cùng, như hổ xuống đồng bằng. Manh tử ngọc luôn ngẩng mặt không túi túi như xưa, tay ngang hở trước bụng giống với cử chỉ của những nữ tử khác, nhìn bóng lưng sẽ chẳng ai đoán được đây là nữ tướng. Minh Hiên nhiên thầm nghĩ, có lẽ cái tên Manh tử ngọc đã khiến người bộc lộ phần mạnh mẽ và nhu mì vốn có ra ngoài. Thương Ánh Tuyết có lẽ nên quên đi Tuyết Nhi đã về bên ta, không cần cái tên này nữa, miễn sao vẫn là chó ngoan của ta thì nàng có thay đổi kiểu gì cũng thế. Hắn cũng cảm thấy không còn tức giận về chuyện thay tên đổi họ nữa, Vũ Trầm vừa ngắm bóng người mờ nhạt vừa cười gian tà. Dù đã quen dáng vẻ phục tùng suốt 15 năm qua, nhưng giờ có chút thay đổi lại thấy mới mẻ, vui vui. "Hoàng thượng, Tuyết phi người đến thăm chứ?" Liêm Công Công để ý sắc mặt lạnh lùng của hắn, ngỏ ý nhắc đến người hắn yêu. Không cần biết bận suy nghĩ điều gì, khi hắn nghe chữ Tuyết phi sẽ phản ứng rất nhanh, lạnh giọng: "Ừm, thăm nàng ấy một lúc." Âm Nguyệt Tuyết trong lòng hắn là tất cả, vì nàng ta hắn mới tạo phản giành ngôi vương, giết huynh đệ cướp người về,
còn phế hậu để nàng ta làm hoàng hậu như ý muốn. Nhưng hiện tại, vì từng là thái tử phi của Minh Dung Phục mà nàng ta còn e ngại, chưa chịu nối lại tình xưa với hắn, khiến cho hắn ngày ngày đều phải tìm cách lấy lòng. Hàn Xuân Cung. Minh Hiên Nhiên dạo bước chậm rãi vào biệt viện, cung nữ canh chừng bên ngoài thấy hoàng thượng gấp gáp ủy giạt nên đón. Khấu kiến hoàng thượng. Hắn ngoắt tay cho người im lặng, chau mày nhìn chòng chọc vào phía trước. Từ ngày về kinh đã hơn một tháng, Âm Nguyệt Tuyết vẫn còn cự tuyệt hắn, trước cửa phòng luôn đóng chặt không tiếp. Ngày nào cũng thế, hắn đến đều đứng ở ngoài nhìn vô, Âm Nguyệt Tuyết luôn giữ khoảng cách, từ lúc gả cho hoàng đế, là nữ nhân của nam nhân khác, nàng ta sinh hổ thẹn, còn e dè chưa chịu tiếp nhận hắn. Mặc dù trong lòng có tình ý, cũng đã phục tùng làm phi tần của hắn, thậm chí sắp tới sẽ là hoàng hậu. Về ngự thư phòng, Minh Hiên Nhiên hiện tại không ép, suy cho cùng cũng là nữ nhân hắn yêu nhất, đã hứa đối xử với người thật tốt thì không nên miễn cưỡng. Hắn dạo bước rất nhanh rời đi, không lâu Âm Nguyệt Tuyết cũng mở cửa ngó theo bóng lưng dần dần khuất xa, trong lòng thấp thỏm khó chịu. Nhiên ta xin lỗi. Nàng ta và hắn là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ, năm 9 tuổi đã hứa hẹn sẽ là phu thê, lớn lên thành một nữ nhân quốc sắc thiên hương, dễ dàng chiếm trọn trái tim hắn mê đắm, nên rất được hắn sủng. Nhưng khi phụ thân gả nàng ta cho hoàng đế hắn, lại không có lời phản đối nào, âm thầm thừa nhận gả đi. Nghĩ cả đời sau này sẽ làm hoàng hậu của Minh Dung Phụ, vì gia tộc bắt buộc gạt bỏ tình cảm, quên đi Minh Hiên Nhiên, bởi cho rằng hắn sẽ không cho nàng ta được ngôi vị cao nhất. Không ngờ, giờ đây nam nhân kia đã trở thành vua của một nước, quyền lực từng bước nằm trọn trong tay hắn khiến nàng ta dè chừng con người hiện tại. Mấy năm trôi qua, hắn đã trở nên lạnh lùng tàn bạo, không còn là Minh Hiên Nhiên nho nhã của ngày xưa. Âm Nguyệt Tuyết đứng ở cửa không ngừng nhìn ra, xoa xoa vào bụng mình, gả cho Minh Dung Phục mấy năm không có thai, đến lúc quay về bên cạnh Minh Hiên Nhiên lại phát hiện mình mang thai. Nàng ta trong lòng đang sợ cái thái này đã gần 3 tháng rồi, một góc áo của hắn cũng chưa chạm vào, khiến giờ đây muốn bắt người ăn úp đổ vỏ cũng không được. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng ta chưa từng nói muốn bỏ đi cái thai này. Minh Hiên Nhiên, hắn thích những nữ nhân thiệt lương, nhút nhát. Nếu bỏ nó, chẳng khác nào mất điểm trong mắt hắn, mà giữ thì người đời cười chê. Không được, Âm Nguyệt Tuyết, Minh Dung Phục sớm đã tiêu tăng rồi, cuối cùng người cho ngươi tất cả là Minh Hiên Nhiên đấy thôi, phải nắm chắc cơ hội, nếu bị thất sủng, gia tộc, nhi tử này, ngay chính bản thân cũng không có kết cục tốt đẹp. Âm Nguyệt Tuyết, ngươi phải tự tin lên, phải khiến hắn cả đời thuộc về ngươi như trước đây hắn đã vì ngươi mà phế hậu thương Ánh Tuyết rồi còn gì. Trầm luân một hồi lâu, Âm Nguyệt Tuyết cũng hạ quyết tâm, từ nay về sau không từ thủ đoạn lấy lòng vị hoàng đế kia. Con thì giữ, nhưng Nhiên, chàng vẫn phải thuộc về ta, ngôi vị hoàng hậu mãi mãi là của ta ngoài cổng kinh thành, ngọn núi Bắc Thiên. Manh Tử Ngọc cưỡi ngựa tìm đến Cưu Thế, một thợ rèn mai danh nhận tích. Theo như tình tiết tiểu thuyết, Cưu Thế là một ông lao đã ngoài 60, ở tuổi đó thì tay chân đã bắt đầu yếu nhược, thế nhưng ông khác hẳn hoàn toàn, tay nghề rèn luyện vũ khí vô cùng thâm cao. Ông cũng là người rèn ra Phích Liệt kiếm cho sư minh của Thương Ánh Tuyết Khương Bằng đang đi lại trong giang hồ, Phích Liệt kiếm uy lực chém sắt như chém bùn. Tuy nhiên, để Cưu Thế rèn vũ khí cho ai đó thì phải lấy được lòng ông, có tài năng thật sự xứng đáng với vũ khí ông rèn ra. Manh Tử Ngọc từ khi đến thế giới này cực kỳ biết quan sát, có nhiều tình tiết trong chuyện không nhắc đến hoặc có nhưng cực kỳ ít. Điển hình như Cưu Thế, là người chỉ nhắc qua vài dòng chữ, căn bản không có tình tiết rõ rệt để cô nắm bắt điểm mấu chốt, hệ thống lại chỉ giao nhiệm vụ, không có hỗ trợ quá nhiều, bắt buộc phải tự mình tùy cơ ứng biến. Thân chủ này chỉ giỏi đánh xa, làm gì cũng toàn ỷ vào tay phải, đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Còn cô ưu điểm trong tầm gần, thuận tay trái, nếu có thể kết hợp tất cả, về sau sẽ không sợ kẻ khác có thể làm tổn thương mình. Manh Tử Ngọc theo tình tiết, vào sâu trong rừng, trải qua ba cạm bẫy để mới tìm đến được nơi ở của Cưu Thế. May mắn thay, Manh Tử Ngọc từ nhỏ theo học nhị ra, được rèn rua gắt gao nên những cạm bẫy kia không quá khó để vượt qua. Chương 7 giao dịch sau những cạm bẫy là một cây cầu treo bắt qua một con thác chảy xiết, Manh Tử Ngọc điểm tính đi lên. Đặt chân qua phía bên kia là một ngôi nhà tranh đơn sơ đầy khói lửa, ông lão An bận đơn sơ bút râu trắng ngồi trên ghế gỗ ở trước cửa nhịp chân sai bảo đồ đệ. Mạnh tay lên, thêm tuổi vào. Hệ thống lại xuất hiện hỗ trợ, như trước đó, khung hình hiện lên giới thiệu nhân vật với Manh Tử Ngọc, ông lão đó chính là Cưu Thế. Cô quan sát cẩn thận, đánh giá và ghi nhớ trước khi hệ thống biến mất. Những người bên trong đang chăm chỉ rèn vũ khí, mặc dù Cưu Thế đã quy ẩn rất ít hay tìm đến nhờ vả nhưng ông vẫn rất yêu nghề, không có việc thì cũng kiếm việc để làm. Manh Tử Ngọc liền khẽ cười, rất thích phong thái này, cư nhiên mở cửa rào không có chút phòng thủ, chậm rãi đi vào. Cưu Thế và các đồ đệ lập tức chứng lại, nhìn chòng chọc vào cô nương khoác xiêm y trắng, từng bước ung dung thư thái tựa như tiên bước, khí chất hơn người. Đây là lần đầu họ nhìn thấy một nữ nhân vượt qua cạm bẫy đến được nơi này, có chút kinh ngạc. Cô nương đây, Manh Tử Ngọc, Manh tướng quân Nhân Triều, xin diện kiến Cưu lão. Manh Tử Ngọc nửa quỳ túi đầu dùng kính ngữ. Cưu Thế chau mày bước râu trắng, dò xét một lúc liền rời ngay khỏi ghế chắp tay sau lưng, ngờ vực nói: "Manh tướng quân, Nhân Triều ta chỉ có nữ tướng là Thương tướng quân, Thương Ánh Tuyết làm sao lại?" "Chính là ta." Giọng nói kiêu căng, Manh Tử Ngọc gỡ mạng che mặt ngẩng đầu cười kiêu hãnh trước những cặp mắt ngỡ ngàng, từ tốn giải bày: "Mới ngày hôm qua ta đã bị phế hậu, phong làm nhất phẩm tướng quân, lấy tên là Manh Tử Ngọc, hiệu là Manh." "Ra là vậy." Cưu Thế cũng không thắc mắc nhiều, mặc dù còn ngờ vực sự thay đổi diện mạo, trước đó cũng từng gặp qua nữ tướng này. Từ lúc nào mà đã trở thành một nữ nhân thực thụ? Từ lâu không màng thế sự bên ngoài, suy nghĩ ấy rất nhanh thoáng mất, người này đột ngột đến tìm mắt hẳn có mục đích, ông liền vào thẳng vấn đề. "Manh tướng quân tìm ta để rèn vũ khí sao?" "Đúng." Manh Tử Ngọc không chối, thủng thẳng bước vào trong, từ trong tay áo dài lấy ra một tờ giấy, là bản vẽ do cô tự thiết kế đưa cho Cưu Thế. "Ta hôm nay mạo muội đến đây là muốn nhờ người làm cho ta hai loại vũ khí theo chi tiết sơ đồ này." Cưu Thế liếc nhìn bản vẽ trong tay Manh Tử Ngọc, do dự một chút cũng cầm lấy xem xét thật kỹ. bên trong là một chiếc ô có thể giấu kiếm ở thân và một thanh kiếm mềm dẻo bốn lượn tựa như roi, mỏng như vải. Kỳ lạ, người này rõ ràng chỉ giỏi dùng cung tiễn, sao lại rèn vũ khí là kiếm chứ? Phiêu thế chăm chú vào bản vẽ, trong lòng có phần kháng phục người vẽ ra từng chi tiết. Chiếc ô kia cũng không quá xa lạ, nhưng thanh kiếm như roi này thật sự thành công khiến ông phải chú ý. Ta mạo muội muốn hỏi ai là người thiết kế ra hai loại vũ khí này?
Là ta.
Giọng nói tự tin, Manh Tử Ngọc cười rất tự mãn, cười đến độ khiến Phiêu thế cảm thấy nữ nhân này bảy phần giống sát thủ máu lạnh hơn là một nữ tướng. Bất chi bất giác đôi tay nhăn nhúm có chút run run, trầm tư một hồi ông lại đưa bản vẽ cho đồ đệ ở bên cạnh, bình tĩnh bước dâu, yêu cầu. Theo như ta biết, tướng quân đây chỉ biết có mỗi cung tiễn và khinh công. Nếu ta rèn những thứ này làm sao tướng quân có thể dùng? Manh Tử Ngọc đoán trước ưu thế sẽ thử thách, là người tính tình mục trực, dứt khoát hành động nhanh gọn. Trong chớp mắt cô bẻ một nhánh cây gần đó, múa vài chiêu kiếm đạo độc đáo thuộc trường phái của cô để lấy lòng. Quả nhiên, ưu thế khi được mở rộng tầm mắt liền đánh giá Manh Tử Ngọc không giống như trong lời đồn, mà còn hơn cả miệng lưỡi thế gian, là một người có tài năng vượt bậc về võ thuật, có đầu óc sáng tạo, là phượng hoàng lửa nơi xa trường, làm cho ông phải có cái nhìn khác. Ông không nhiều lời trực tiếp vỗ tay khen ngợi, chấp nhận cuộc giao dịch dễ dàng, coi như đây vừa bồi dưỡng nhân tài vừa thử thách tay nghề của bản thân hai bản vẽ đặc biệt kia. Thời gian để ta hoàn thành hai món vũ khí ấy sẽ lâu một chút, mong là tướng quân không nội. Không nội, ông cứ tự nhiên, mất bao nhiêu tiền bạc không thành vấn đề, thời gian cũng thế, miễn có cho ta là được. Manh Tử Ngọc kiêu căng nói, từ đầu đã kiên định với hai món vũ khí này, bằng mọi giá cô phải có được chúng. Thứ gì càng chờ đợi, càng có giá trị, cô lấy ra một túi ngân lượng giao cho Khưu Thế. Thế nhưng, ông lão này lại lắc tay nhẹ nhàng từ chối. Tiền bạc không là gì đối với ta. Cuộc đời của Khưu Thế này rèn kiếm cho người là để trợ giúp nhân tài. Tướng quân, chỉ mong người sau này nắm giữ vũ khí của ta sẽ trợ giúp cho Nhiên Triều sớm thống nhất, bách tính an cư. Ông nghiêng mình nửa quỳ túi đầu cung kính, Manh Tử Ngọc cũng không ép, tự trong lòng biết thế nào là không phụ lòng người khác. Ta hứa với ông, chắc chắn sẽ giúp Nhiên Triều thống nhất, bảo vệ bách tính. Màn giao dịch nhanh chóng kết thúc, Manh Tử Ngọc không dây dưa, che mặt mình lưng rào bước tự tại. Ra khỏi ngọn núi, con ngựa của cô vẫn còn ở đây chờ, cô lên ngựa phóng nhanh trở về tướng phủ. Trong lúc đi ngang qua con phố trong thành, cô để mắt đến một quầy hàng bán tư trang nữ nhân. Nhìn chúng một chiếc quạt tròn cầm tay thuê hoa bị ngạn liền mua. Còn tiện thể mua thêm hai bộ y phục, một bộ màu tím than thêu hoa cúc trắng thuộc dạng của các quý nữ, thanh tao diễm lệ, còn bộ kia thì trái ngược, một màu đỏ cam rực rỡ thêu hoa mẫu đơn vàng. Về tướng phủ thì trời cũng chập tối, Ninh Hà đứng đợi ở ngoài cổng rất lâu, vừa trông thấy bóng chủ nhân gấp gáp chạy ra nghênh đón. "Tướng quân, người về rồi, người đi đâu mà lâu thế ạ?" Manh Tử Ngọc xuống ngựa, tháo mạng che mặt trao mày kiếm uy nghiêm, ưu trầm không ý nhìn Ninh Hà, nhắc nhở: "Chuyện của chủ nhân em nên bất hỏi tới đi, em nô tỳ biết tội." Ninh Hà bị cở trách không dám nhiều lời, cúi đầu ngoan ngoãn bộ dạng hệt như cún con. Manh Tử Ngọc lấy túi đồ vừa mua được giao cho Ninh Hà. "Mang những thứ này về phòng cho ta, sai người chuẩn bị nước cho ta tắm." Cô dạo bước rất nhanh vào trong, Ninh Hà chỉ vừa cầm túi đồ chưa kịp nói đã hớt hải chạy theo cô. Đột nhiên dừng lại một chút, Manh Tử Ngọc lúc này mới để ý khu biệt viện này. Từ hôm qua đến giờ, dọn đến đây ở mà không nhìn rõ, ngoài hồ sen lớn làm tiểu cảnh nắm vui mắt thì còn có mấy cây liễu lạ lướt thật trước mắt. Chương 8 khách không mời Manh Tử Ngọc vốn ghét liễu, sâu trong linh hồn cô luôn có một điều cấm kỵ, liễu mang đến xui xẻo, chẳng chút do dự, bảo: "Cho người chặt hết mấy cây liễu đó, sau đó mua vài cây mẫu đơn về trồng đi." "Ơ, sao thế ạ? Người thích mẫu đơn sao?" Ninh Hà buộc miệng hỏi, bất chợt hứng chịu ánh mắt sắc lẹm mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, cả người y liền lạnh ngắt không dám trái lệnh. Nữ nhân trước mặt thật sự càng lúc càng khó đoán, dỗ dành lại càng khó hơn, bình thường kiệm lời ảm đạm đã đành nay lại còn nóng nảy. "Em sẽ cho người làm ngay ạ." Giọng nói nút nhát sợ sệt, Ninh Hà bất giác cảm thấy số phận hầm hiu, theo hầu chủ tử nào cũng có vấn đề, nhưng y không dám nói. Manh Tử Ngọc nhìn ra được người sợ sệt, cũng không muốn nghiêm khắc quá mức, do bản tính cô đã quen biệt lập, sang thế giới này chưa thể thay đổi được. Cô chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thản bất sự nguy hiểm trong đôi mắt cảnh giác, thuận miệng an ủi vài câu. "Được rồi, Ninh Hà, ta không có ý làm khó làm dễ với em. Nhưng sau này chuyện của ta em nên bất để ý lại, ta không thích. Còn nữa, ngày mai đổi bất vài người đi, ta không thích trong phủ có qua nhiều người." "Dạ." Ninh Hà thật sự thấy được sự nghiêm khắc của một nữ tướng, chẳng dám ho hé nữa lời, dù trong đầu có thắc mắc đến mấy cũng phải dẹp bỏ. Buổi tối, trăng lên cao rất sáng. Giờ này đáng nhẽ người phải yên giấc ngủ say, Manh Tử Ngọc lại khoác bộ y phục màu tím than vừa mua được, trang điểm nhẹ nhàng, điểm thêm vài nốt rồi phá lệ kiểu diễm, tóc đuối là lướt cài hoa thơm. Cô cầm theo quạt ra hồ sen ngắm nghĩa trông như có rất nhiều tâm tư mà phiền. Ở trong phủ, bước qua canh một điều bị cô ra lệnh không cho thấp quá nhiều đèn, vỏn vẹn vài ba chiếc đèn lồng đủ nhìn thấy, còn lại đều nhờ ánh trăng soi sáng. Tính cách của cô khá trầm lắng, làm gì cũng một mình, đặc biệt là vào ban đêm hầu như không cần người khác phải hầu hạ, kể cả Ninh Hà cũng không ngoại lệ, tránh quấy nhiễu sự yên tĩnh. Những đóa sen trắng muốt dưới ánh trăng khẽ đung, làn nước mát lại trở thành tấm gương phản chiếu cảnh sắc, làm cho người ta phải si mê không rời mắt. Đây chính vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, Manh Tử Ngọc vốn là thích cái đẹp vô thanh vô tức này, cái đẹp mà ở thế giới bên kia rất khó tìm được. Gió từ chiếc quạt trong tay đong đưa mái tóc xương lê rất nhịp nhàng, cô say mê ngắm cảnh tựa như một quý nữ. Người nhìn cảnh, người nhìn người, người hầu, quản gia cả Ninh Hà đều đứng ở xa âm thầm quan sát, chủ nhân của họ hiện giờ đâu còn giống nữ nhân cứng nhắc trước kia, sự thay đổi này khiến không ít kẻ có những lời ra tiếng vào lại lạ. Manh Tử Ngọc vốn không bận tâm những con người miệng lưỡi ấy, biết họ nhìn trộm cũng im lặng cho qua, dẫu sao thì ngày mai nơi này cũng chỉ còn lại một vài người, còn ai dám nhiều chuyện. Cô ngắm nghía một lúc cảm thấy chán, Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô cởi bỏ đôi hài thêu hoa, cầm quạt chậm rãi bước xuống hồ sen rộng lớn. Không gian tĩnh mịch làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, không mấy nhớ nhung thế giới của mình. Ở đó bị cô lập rất buồn thẻ, người duy nhất yêu thương cô là thầy dạy cô thành một mỹ dạ, thành một họa sĩ cũng đã chết rất lâu. Căn bản chẳng có liên tiếp, cô ở thế giới nào cũng chẳng còn là vấn đề, miễn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao, giúp Thương Ánh Tuyết sống tốt hơn, không phải bị nam chính bức chết. Đầu óc đang thanh tỉnh chốc chốc nhen nhóm sự tức giận, cô chợt nhớ đến những tình tiết sau này, đau thương xen lẫn thù hận, một ngày cũng không bao giờ quên cô ghét Minh Hiên nhiên nhiều mức nào. Dùng nó làm kia phấn đấu tránh xa cha nam. Sau một hồi bình ổn tâm trí, trái tim này cũng thản bớt đau thương, cô muốn làm chút gì đó khoai khỏa buổi đêm. Ánh trăng chiếu rọi từng đóa sen trắng, hương thơm ngào ngạt của chúng mê hoặc, Manh Tử Ngọc tiện tay bẻ vài đóa, ôm trong lòng nâng niu như bảo vật. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái, ngẩng mặt dơ cao quạt xoay xoay dưới ánh trăng. Tia sáng mờ nhạt soi bóng bị ngạn thêu trên quạt như một bức tranh thủy mạc, càng nhìn càng không hiểu sao cô lại thấy cao hứng muốn ngâm nga, trong chốc lát liền mở miệng cất tiếng hát. Cô nương xin chớ tức giận, thời tiết hôm nay thật đẹp. Công nương như ý các tưởng, ta yêu nàng. Giọng hát không mê người nhưng rất trong trẻo, cả tướng phủ đều kinh hồn, người ta không còn thấy một tướng quân đạm đạm, thay vào đó là một cô nương yêu kiều động lòng người. Cả phủ chỉ chú ý Manh Tử Ngọc trong hồ sen mà không hề biết đã có một vị khách không mời mà đến. Minh Hiên nhiên chứng kiến tất cả từ nay đến giờ, còn nghe Manh Tử Ngọc hát từ đằng xa không khỏi kinh ngạc. Hắn nuôi người từ nhỏ chưa hề biết tới nữ nhân ấy lại có thể hát, còn có thể cười rất ngọt ngào, so với sáng nay người hay cười ác ý hoàn toàn khác biệt với người suốt bao năm nuôi dưỡng, chốc chốc làm hắn hiếu kỳ im lặng quan sát. Người trong tướng phủ khi phát hiện liền bị hắn âm thầm ra hiệu im lặng lui đi, hắn cùng Liêm Tĩnh bước vào trong. Manh Tử Ngọc chợt chứng lại động tác thế nhưng tiếng hát vẫn còn, ánh mắt vui tươi thay bằng ánh mắt cảnh giác. Ở thế giới bên kia thính lực của cô không tốt do từng xảy ra tai nạn, nhưng vào cơ thể của Thương Ánh Tuyết lại khác biệt hoàn toàn, thính lực của một nữ tướng khá nhạy bén. Bước chân chậm rãi đầy uy lực đống dọa cô cảm thấy nguy hiểm, cô không hát nữa lùi vào sâu trong hồ giả vờ hái hoa sen tiếp, cố điều chỉnh trạng thái bình thường nhất dụ kẻ kia tiến vào sâu hơn. Bóng dáng cao lớn phủ xuống mặt nước, Manh Tử Ngọc đã chuẩn bị xong tâm thế giao chiến, vừa xoay định rút dao trong người ra thì đột ngột dừng lại. "Cha Nam." Cô khẽ chau mày, may mà đứng khá xa nên Minh Hiên nhiên không nghe được cô mắng. Hắn ở trên bờ cao ngạo, u trầm nhìn cô bằng ánh mắt nảy sinh thú tính. "Hoàng thượng." Manh Tử Ngọc cố tình quỳ hẳn xuống hồ nước làm cho cơ thể ướt sũng, bùn đất bên dưới dính đầy xiêm y, càng dơ bẩn lại càng tốt. Bởi cô biết do hắn đến đây chắc chắn chẳng có ý tốt. Chương 9 cho người điều tra hoàng thượng, sao giờ này người lại đến tướng phủ của thần? Thanh âm dè dặt, Tử Ngọc túi đầu né tránh sự dòm ngó của Minh Hiên Nhiên. Liêm Tĩnh theo hầu giá vội vàng bước ra trước định nói gì đó liền bị hắn chặn lại, không cho người dưới hồ đứng dậy. Minh Hiên Nhiên híp mắt nặng nề đánh giá kỹ dung nhan lạ lẫm, bao năm quen cách không người không phấn son, không váy hoa trầm cài. Diện mạo bây giờ thật quá nổi bật, chỉ sợ người này thêm mấy tháng làm đẹp nữa thì e rằng sẽ là mỹ nhân. So với sự thay đổi diện mạo, cả tính tình hắn cũng cảm nhận một tháng không gặp dường như đã khác đi nhiều, nhưng hắn lại không biết khác ở chỗ nào. Người vẫn ngoan ngoãn túi đầu một dạ hai vâng, không chống đối, không phản bội, không thị phi, làm cho hắn hình thành nghi hoặc trong lòng, giọng lạnh lùng nói ra: "A Tử Ngọc, sao giờ này nàng còn chưa ngủ? Trang điểm ăn mặc lộng lẫy thế kia để làm gì? Cách trang điểm này thật sự rất lạ. Ta thích thì ta trang điểm. Có vậy cũng hỏi, đâu phải cho ngươi xem, tự nhiên xuất hiện." Đúng là âm hồn Manh Tử Ngọc khó chịu nhún người xuống nước thêm chút nữa, càng làm bẩn thân thể càng tốt, tùy tiện đáp. Thân vẫn chưa buồn ngủ, hôm nay ra thành mua được mấy bộ xiêm y hợp mắt không nhịn được nên mặc để ngắm. Với cách trang điểm này là do thần học được của một cô nương, rất ít người biết nên lạ thôi ạ. Vậy sao? Nam nhân ngoại ý muốn nhếch môi đăm chiêu, ánh mắt càng lộ ra tia nham hiểm đến nổi hình thành luồng sát khí bủa vây khu biệt viện yên tĩnh. Người ở trong hồ chỉ biết đối mặt cười trừ, Manh Tử Ngọc làm sao có thể thừa nhận đây là cách trang điểm của thời hiện đại, và cô vốn là từ nơi khác xuyên không nhập sắc Thương Ánh Tuyết. Cho nên, phàm là những câu hỏi không thể trả lời thì chỉ cần cười ngoài mặt đáp lại. Minh Hiên nhiên là kẻ tâm cơ, nhận ra người trước mặt tránh né, không hài lòng với cách hành xử bắt đầu im lặng phán xét. Hoàng thượng người. Manh Tử Ngọc chán ghét, mất kiên nhẫn ngẩng mặt định đuổi khách liền giật mình im bặt tiếng nói. Nam nhân kia chỉ trong nháy mắt đã đứng rất gần vị trí của cô. Không có một tiếng động nào, còn đáng sợ hơn khi nay hắn bước vào, tựa hồ hắn không dùng chân để bước, như cô hồn dạ quỷ bày trong im lặng. Hắn luôn giữ nét ngoài cao lãnh sắc lạnh, mắt nhỏ nhún nhẹ toát ra bá khí của một đế vương mà Manh Tử Ngọc trong đời lần đầu cảm nhận được. Con người này còn đáng sợ hơn cả những gì tiểu thuyết mô tả, quả đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy. Đế vương thì mãi là đế vương, làm điều gì cũng khiến kẻ khác dù có gan to đến mấy cũng phải cúi lùi. Manh Tử Ngọc chính là sợ những kẻ nguy hiểm này mới không muốn dính dáng, nhưng hắn thì lại không muốn bỏ qua, ngoài miệng nói: "Tử Ngọc, đã muộn rồi nàng nên vào ngủ đi." Lời nói hàm ý, Manh Tử Ngọc đủ thông minh để hiểu, Thương Ánh Tuyết trước đây luôn là vật để hắn phát tiết, mỗi khi muốn lại đến tìm, xong việc sẽ nhét một viên thuốc vào miệng bắt Thương Ánh Tuyết nuốt xuống. Mà, đó là thuốc tránh thai, uống càng nhiều thì sau này càng có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng sức khỏe, cũng vì hắn bắt Thương Ánh Tuyết uống nhiều mới dẫn đến việc có đoạn sẻ thai ngoài ý muốn. Nghĩ đến cô càng kinh tởm, hạng nam nhân coi nữ nhân như công cụ thỏa mãn như hắn. Lúc này, hệ thống lại đột ngột nhắc nhở cô. Nam chính về sau cũng sẽ nảy sinh tình cảm với nữ chính, bạn có thể từ chối hoặc tiếp nhận. Tình cảm của nam chính cũng có thể giúp ích cho nhiệm vụ cuối. Giúp ích sao? Manh Tử Ngọc vừa nghe liền không ngừng, đương nhiên sẽ chọn với đầu, bởi cô ghét kẻ kia, to gan nói. Hoàng thượng nói đúng lắm ạ, trời cũng tối thần phải đi nghỉ. Vậy, hoàng thượng, giờ này người còn đến phủ tướng của thần để làm gì? Nếu là việc công thì mai thượng triều người có thể dặn dò, còn việc riêng về hoàng hậu thì thần nghị cũng nên để nói trong lúc thượng triều đi ạ. Giọng nói dứt khoát, ánh mắt thanh lãnh, lường nguyết hắn không kiêng nể, là bộ mặt ngoài chán ghét thì chỉ có chán ghét không hơn không kém. Minh Hiên nhiên nhíu mày không hài lòng, nhìn ra nữ nhân này thay đổi, đang chống đối hắn, bình thường chỉ cần hắn đến người sẽ tự động ngoan ngoãn bước vào trong cởi đồ phục tùng hắn. Nay hắn đã đánh tiếng hai lần vẫn còn ở yên dưới hồ dở giọng mê mang. Manh Tử Ngọc, hắn thật sự tức giận, nhưng còn chưa kịp mắng, Manh Tử Ngọc miệng lưỡi sắc như dao gắt gao cướp lời vua. Hoàng thượng, bây giờ cũng đã tối khuya, người đến tướng phủ đột ngột thế này còn là phủ của một nữ tử, thần là sợ ngày mai sẽ có những lời dèm pha không hay đó ạ. Manh Tử Ngọc cố tình đe dọa tiếng tăm, phải biết rằng dù là thời nào thì tiếng tăm của một vị vua chúa luôn rất quan trọng. Minh Hiên nhiên khi không giữa đêm khuya lại tìm đến tướng phủ của nữ nhân, người đời sẽ nghĩ hắn đến vì điều gì? Cộng thêm, trước đây Thương Ánh Tuyết từng là hoàng hậu của hắn, bây giờ người làm tướng, hắn lại không lập người làm phi, tự nhiên mà qua lại như cũ chẳng khác nào tự bôi nhọ danh tiếng hắn lẫn người ta. Quân vương và quân thần còn mờ, mối quan hệ này là gì đây? Chính vì lời lẽ sắc bén của Manh Tử Ngọc mà khiến hắn lần đầu ngậm một cục tức, không tin là vua cũng có lúc bị từ chối, mà kẻ từ chối lại là kẻ luôn phục tùng hắn như con chó. Mặc dù cô không nói thẳng là đối khách, nhưng tự nhiên mà nói như vậy là đang trực tiếp tránh thân mật với hắn. Phải chẳng nàng đã biết giận dỗi ta? Hắn suy ngâm một hồi, liếc người dưới nước một cái thật gay gắt, phẩy tà áo quay lưng độc đoán rời đi. Bại giá. Minh Hiên nhiên dạo bước rất nhanh, liêm tĩnh trông bóng quân vương nổi giận mà không dám nhiều lời, hấp tấp theo hầu giá. Thần cung tiễn hoàng thượng. Manh Tử Ngọc chậm rãi nhún người, từ tốn nói. Nam nhân kia bèn quay đầu nhìn lần nữa, người vẫn không thèm liễu kéo, làm cho hắn không còn hứng thú, dậm chân mà đi. Trước đây người yêu thích hắn như thế nào, ao ước được hắn sủng ái ra sao, dù hắn bất luận có làm gì thì người vẫn không cự tuyệt. Vậy mà tất cả chỉ trong một tháng đều biến mất hết. Thương Ánh Tuyết khi xưa đâu rồi? Đúng là tên mới người cũng mới, không ra thể thống gì cho người điều tra Manh tướng quân một tháng qua ở chỗ Vu An đã làm những gì. Chẳng muốn biết nàng ấy sao lại thành ra thế này. Hắn cọc căn dặn dò, nét mặt một màu tối đen, còn tối hơn cả màn đêm đêm nay. Vâng, vâng ạ. Liêm Tĩnh cúi người phục tùng, rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra sau ngờ hoặc, sau đó không dám nhìn nữa. Chương 10 cô nương tiểu linh lung trong tướng phủ lại im lặng như trước, Manh Tử Ngọc đắc ý giành phần thắng thủng thẳng rời khỏi hồ sen. Siêu Y ướt sũng đầy bùn đất không quan tâm, còn Nhàn Hạ ngồi trên bàn đá nhâm nhi tách trà ngồi lạnh, sau đó đặt hoa sen lên bàn rồi mới trở về phòng. Giấc mộng đêm nay thật đẹp, đây là lần đầu câu ngủ ngon sau một tháng đến thế giới này. Sáng ngày hôm sau, trời tờ mở Ninh Hà lại tràng giang ở ngoài cửa phòng hồi hộp chờ chủ nhân. Hai hôm rồi Manh Tử Ngọc không cho Ninh Hà vào hầu buổi sáng. Cố lắm Ninh Hà chỉ được phép xem người tập võ một lúc rồi đưa nước ấm vào trong cho người tự sửa soạn. Manh Tử Ngọc lại quần quật trôi qua hơn 2 canh giờ, làm cho Ninh Hà sốt ruột, buộc lòng lên tiếng. Tướng quân, người có cần em giúp gì không ạ? Không cần đâu, ta cũng xong rồi. Cánh cửa ngay sau đó mở toang, cô nương hôm nay diện y phục có phần hơi lố lắng, Manh Tử Ngọc dặn dò vòn vẹn vài câu. Hôm nay đuổi bất nô bục đi, giữ lại 4 người và em, ta không muốn khi bay về mà trong phủ vẫn còn đông đúc. Vâng. Sự thay đổi hơn mức bình thường này khiến Ninh Hà nhất thời không thể thích nghi, trong lòng cứ nhen nhóm sự bất an. Thế nhưng, lại không dám ý kiến, miễn cưỡng trơ mắt nhìn bóng người khuất dần, mái tóc xương lê hôm qua cắt lên ngang hồng, nay lại cao lên thêm một chút. Ninh Hà lặng lặng quay vào dọn đẹp, chỉ thấy mớ tóc đã cắt được đặt gọn chờ người mang đi, trong phòng ngăn nắp không đổi, tính của người Ninh Hà rất hiểu, ngăn nắp và sạch sẽ vốn đã theo suốt thời gian dài. Manh Tử Ngọc rời tướng phủ vào hoàng cung thượng triều, hiên ngang đi qua cấm quân ngoài cửa, cánh tay giơ cao lệnh bài tránh không bị cản bước. Đại điện to lớn cách không xa, Tử Ngọc thong thả duỗi tay trái cầm quạt tròn che đi dung nhan, tay phải cầm theo sách thẻ tre, chậm rãi từng bước lên từng nấc thang. Những ánh mắt soi mói của ngày hôm qua vẫn không đổi, tiếng thì thào dần một nặng lời, rõ mồn một đủ cho người ta nghe thấy. Người này lại giở trò gì đây? Mỗi ngày một tiểu hạ. Nữ tướng mà cứ nghĩ mình là mỹ nhân trong thành hay sao? Định lấy lòng hoàng thượng ư? Chắc còn vọng tưởng muốn làm hoàng hậu. Những lời chẳng thể thấp kém hơn nữa, như những lời lẽ của phường chợ bữa, Manh Tử Ngọc nghe đến nhàm chán. Bên cạnh đó, chê có thì khen cũng có. Người có cốt cách đúng là tân trang lên một tí sẽ khác hẳn. Nữ tử vẫn là nữ tử, nên biết chăm chút bản thân một tí. Từ trước đến nay, dù là vương triều nào cũng luôn luôn chia thành hai cánh, một bên là định thần, một bên là quân thần. Manh Tử Ngọc lại nắm rất rõ tình tiết trong tiểu thuyết, cộng thêm những ký ức của Thương Ánh Tuyết, cô đủ thừa sức đối phó với hoàn cảnh. Bên cánh của Hoàn Nhan thừa tướng, dưới trướng đều là những trung lương vị quân, lại có mối quan hệ tốt với Thương Ánh Tuyết, những người này đáng được Manh Tử Ngọc kính trọng. Còn Âm Tuyển tướng quân, chức nhị phẩm sau Thương Ánh Tuyết một bậc, là người hẹp hòi, lúc nào cũng cạnh tranh với thân chủ này, người dưới trướng được huấn luyện giống hệ tính cách của ông ta. Thêm một điều đặc biệt, ông ta còn là phụ thân của Âm Nguyệt Tuyết, mối quan hệ của nhi nữ với hoàng thượng ông ta là người nắm rõ. Thêm vào, trước kia Thương Ánh Tuyết từng là hoàng hậu còn là quân thần có công bậc nhất nhiên triều, ông ta lo cho thế lực của mình, cũng lo cho nhi nữ, bởi chính ông ta là người gả con gái cho hoàng đệ của Minh Hiên Nhiên. Đương nhiên, kẻ này phải ra sức nghĩ cách lấy lại chỗ đứng, không ngại cạnh tranh với Thương Ánh Tuyết trên mọi mặt. Manh Tử Ngọc chính là không ưa thể loại này, đối với kẻ xấu cô đều dùng cặp mắt sắc lạnh lưỡng ý, khí thế xâm lược không một ai dám nhìn trực diện. Chợt, thanh âm vang vẳng của hệ thống vang lên chỉ mình cô nghe. Chúc mừng bạn hoàn thành đã nhiệm vụ đầu tiên, hãy tiếp tục cho những nhiệm vụ tiếp theo để sớm trở về nhé. Khóe môi liền nhẹ cười một điệu kỳ dị, Manh Tử Ngọc dâng phần đắc ý trong tâm. Cứ như thế Thương Ánh Tuyết, rồi đây tỷ sẽ không còn là cái bóng của Âm Nguyệt Tuyết. Bầu không khí xào xáo cũng thản bớt, Liêm Tĩnh bước ra từng bước bình phong ngăn cách như một báo hiệu. Hoàng thượng giá đáo. Tiếng hô hào quen thuộc, không cần thấy người thì đã vội quỳ rạp cung nền. hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Minh Hiên nhiên lúc nào cũng diện long bảo vàng hoe bóng bảy sen kẽ màu nâu trầm phần váy, một gam màu quyền lực và may mắn trong mắt người khác và hắn. Chỉ có Manh Tử Ngọc cảm thấy nó thật lố lăng, không thích cách ăn mặc của đế vương. Cô chỉ thích một đế vương với gam màu ưu nhã, quyền lực bởi các màu sắc đen, xanh than hoặc đỏ thẫm, giống như một ma vương trong truyện tranh vẽ nên. Ánh mắt phán xét nhanh chóng thu lại, cô cúi đầu cầm chắc quạt tre kỹ dung mạo. Hắn thong thả ngồi chễm chệ trên long tọa, giọng nói trầm lãnh: "Chúng khanh bình thân, tạ hoàng thượng." Người quỳ rạp đứng nghiêm chỉnh, trong gam màu trắng ngà của quan thần nổi trội lên một màu sắc bắt mắt. Chuyện hôm qua Minh Hiên nhiên còn đang giận người bên dưới, hôm nay lại tiếp gây sự chú ý với hắn. Y phục lộng lẫy quá mức, một màu đỏ cam thêu hoa cúc như đang đối chọi với hắn, còn là màu sắc mà những bậc phi tần và hoàng hậu mới được sử dụng. Nữ nhân này là đang cố tình khiêu khích hắn ư? Càng lúc càng không còn là Thương Ánh Tuyết của khi xưa, giống với một nữ tử kiêu ngạo và định kiến. Chưa hết, Manh Tử Ngọc còn cầm quạt đi dung nhan như không muốn hắn nhìn, cả cặp mắt cũng che mất, làm cho hắn nổi đóa, ngoài miệng nói: "Thương." Manh Tử Ngọc bỏ quạt của nàng xuống. Thượng triều ai cho phép nàng cầm mấy thứ linh tinh này? Cha Nam, con mẹ nhà ngươi. Manh Tử Ngọc có chút bực bội, miễn cưỡng bỏ quạt để lộ dung mạo khác biệt với ngày hôm qua khiến hắn có chút điêu đứng. Hôm qua là nữ nhân thoát tục như một tiên nữ, hôm nay lại là một cô nương tiểu tiểu linh lung, với búi tóc hai bên cùng vài bím nhỏ chéo qua lại, điểm thêm châm khổng tức nâu nhạt đính chuỗi hạt li ti lấp lánh. Tóc mái là lướt không kém phần tinh lịch. Chương 11 có bao nhiêu sự thay đổi? Cách trang điểm cũng khác hẳn hoàn toàn, làm cho người ta nhìn vào chỉ đoán cô chạc tầm 16-17 tuổi. Một vẻ đẹp thiên sinh lệ chất, khác hẳn với Âm Nguyệt Tuyết với vẻ đẹp hoa dung mỹ mạo. Manh Tử Ngọc, 25 tuổi rồi đấy, nàng định cơ sừng làm nghề sao? Hắn ngoài ý muốn cười ngắn ngẽo, Manh Tử Ngọc dưới ánh mắt soi xét tỏ ra hờn dỗi liếc mắt một dọc, má căng tròn phúng phính như ngậm bánh bao làm người ta chỉ muốn há miệng cắn một phát. Đây là lần đầu hắn thấy vẻ đáng yêu này, bất giác dùng tay che đi khuôn miệng bật cười yêu thích. Muốn, định cấm nữ nhân kia không được ăn mặc và trang điểm, nhưng vừa thấy vẻ yêu kiều này xem ra hắn lại phải suy xét. Cha Nam, cười cái gì mà cười? Ngươi như vậy là có ý gì? Manh Tử Ngọc cầm quạt phẩy phẩy vài cái cho hạ hỏa, bị hắn bỡn cợt ra mặt trong lòng thật sự muốn một kiếm xiên chết hắn. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn phải điều chỉnh lại cảm xúc, sau này hắn là vị vua tốt, cô không thể giết. Và lại, cô đang sống trong thân xác Thương Ánh Tuyết, không thể để thân chủ xảy ra chuyện. Gió từ chiếc quạt càng lúc càng mạnh, lửa trong lòng dần dần cũng hạ. Tóc xương lên là lướt không làm dáng vẻ giận dữ lộ ra, ngược lại càng pha thêm chút mịn ngậm, chỉ tổ làm cho Minh Hiên nhiên thắc mắc không biết cô đang giở trò gì. Manh Tử Ngọc, tại sao nàng lại trang điểm ăn mặc như thế kia? Thế nào ạ? Tử Ngọc không biết trong cung từ lúc nào lại cấm nữ tướng không được trang điểm, không được mang theo vật tùy thân. Vậy thân phải làm sao? Quay lại như trước kia, cầm cung thượng triều. Manh Tử Ngọc không nhịn được hơn thua, đành đã nói, mà cách trang điểm hôm nay của cô quá đáng yêu, dù có nổi giận ra mặt thì người khác cũng chỉ xem cô như đang làm nũng với đế vương. Ai trong triều không biết Tử Ngọc từng là hoàng hậu của hắn, nay người trở nên xinh đẹp thì có nhiều lời ra tiếng bảo. Cô là đang ra sức mê hoặc quân vương. Minh Hiên nhiên cũng có suy nghĩ lệch lạc ấy, nhưng không nỡ trách móc, thực tế thì hắn thích Thương Ánh Tuyết là Manh Tử Ngọc của hiện giờ hơn. Bốn, sở thích thích những người có tâm thiện lương, có vẻ ngoài thu hút. Trước đây Thương Ánh Tuyết chỉ có tâm tốt, thế nhưng vẻ ngoài lại không hề được hắn lưu ý, thứ hắn thích là lòng dạ và thân thể của người. Từ khi đổi sang một Manh Tử Ngọc, hầu như những gì hắn muốn người bên dưới đều có đủ. Còn thêm vào nhiều thứ mới mẻ lại đâm ra thú vị, chỉ duy nhất hắn không thích là cách nói chuyện và nụ cười sớt xéo của người hiện tại. Được này thì mất kia, hắn cũng không thể quá tham lam, vừa rồi nhả giọng nói cho qua chuyện. Tử Ngọc, ta không có ý bắt bẻ cách ăn mặc của nàng, nhưng lần sau đừng che mặt lại như thế. Nàng thích siêu y đi, trang sức ta sẽ thưởng cho nàng vài món. Hắn đặc biệt đối đãi tốt, coi như bù đắp lại những gì hắn đã lấy đi, tiện thể cho Manh Tử Ngọc gan diện để hắn có thể thỏa thích năm đĩa. Manh Tử Ngọc nhận hậu ái lại không thèm nó ngàng, nhún người hời hợt than vãn. Hoàng thượng, thần thật không dám nhận ban thưởng. Người thấy đó, thần chỉ mới ăn mặc như vậy đã bị lời ra tiếng bảo. Làm sao không che đi dung nhan? Thần sợ không che lại làm cho người khác nghĩ thần đang có dụng ý không tốt. Lời nói lưu loát như chim hót, vẫn là ánh mắt ác cảm liếc sang đám quan thần thích thị phi. Cô chẳng những nói cho bọn chúng nghe, mà còn gan to bằng trời như nhắm thẳng vào Minh Hiên nhiên, làm cho hắn không thoải mái hơn nhẹ, nhả giọng sắc lạnh. Nàng là công thần đứng đầu nhân triều, kẻ nào dám nói xấu nàng? Bổn vương cho nàng từ nay cứ tùy ý ăn mặc theo sở thích, miễn là phù hợp, không cần làm hành động che mặt để làm gì. Thần tại chủ long ân, chỉ chờ có thế, sau này không phải lo đám quan thần soi. Manh Tử Ngọc được như ý hời hợt hành lễ. Minh Hiên nhiên đặc biệt muốn phô trương lời nói của mình liền cho Liêm Tĩnh sai người thật sự ép Manh Tử Ngọc nhận ban thưởng. Vài vóc tơ lụa, trang sức toàn những món có giá trị, Manh Tử Ngọc không để tâm liếc mắt bùn xỉn cho xong chuyện. Nào ngờ, việc cô được thụ sủng nhược kinh làm cho Âm Tuyển gai mắt từ nãy giờ, sợ người sẽ được phục vị hoàng hậu mất phần con gái ông ta, cố tình gây hấn. Manh tướng quân, hoàng thượng đặc biệt ban ân người mặc sao cũng được, nhưng phải nhớ chú ý đừng khiến mình hơn người khác. Hôm nay ta thấy hình như châm cài của người dường như không hợp lệ. Có phải người đang còn luyến tiếc ngôi vị hoàng hậu? Ông ta nhắm vào cây châm khổng tức trên đầu Manh Tử Ngọc, Minh Hiên nhiên cũng lập tức chú ý, không những mình hắn mà cả triều bấy giờ mới để ý hệ thống liền phát tín hiệu nguy hiểm, nhắc nhở Manh Tử Ngọc: "Xin hãy cẩn thận, đừng làm Long Nhan nổi giận." Lời vừa dứt, một âm thanh vụn gãy phát ra, Manh Tử Ngọc lộ ra vẻ giận dữ, chỉ bằng một tay bẻ gãy cây quạt đang cầm rất gọn nhẹ, thả tự do cây quạt gãy xuống mặt sàn thanh thúy, chẳng thèm để tâm lời hệ thống cảnh báo. Sức lực đáng sợ mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh, người trước mặt hết lần này đến lần khác làm kinh ngạc. Ai ai cũng biết người kia là một nữ tướng giỏi giang mạnh mẽ, nhưng chỉ biết người giỏi về cung tiễn, một phát vạn tiễn xuyên tim nhờ vào liên hoa tiễn là thần khí. Không ai ngờ rằng, ngoài sự nhanh nhẹn, bách phát bách chúng còn có cả sức mạnh về thể lực vượt trội. Minh Hiên Nhiên cũng chấn động không kém, bởi hắn nuôi nữ nhân ấy từ nhỏ, biết là kỳ tài luyện võ nên hắn mới cố ý chỉ dạy người cầm cung và khinh công, châm trước thêm tí thì là vài bộ võ phòng thân. Hắn cũng thường xuyên kiểm tra, luôn xác nhận thể lực kia chỉ có thể vừa cùng, nội công thì càng phải nằm ở mức bình thường. Cánh tay của nữ nhân ấy có mạnh cỡ nào cũng không thể bẻ gãy một thanh gỗ to 4-5 lần chiếc đũa, còn dùng một lực duy nhất vô cùng nhẹ nhàng. Từ khi nào mà người này lại vượt bậc ra khỏi tầm kiểm soát như vậy? Thương không? Manh Tử Ngọc, thật ra nàng còn có bao nhiêu sự thay đổi? Hiện tại nội tâm hắn có chút xáo trộn, hắn chưa từng cấm người bên dưới tự do luyện thêm võ thuật, nhưng cũng chưa mở miệng từng cho phép. Giờ thì hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, kiếp mắt nặng nề phán xét. Chương 12 tắt mặt hành động kia có phần vô lễ trước mặt một bậc đế vương, thế nhưng Manh Tử Ngọc không quan tâm, nét mặt thay đổi hoàn toàn, toát ra sát khí xâm lấn cả chiều. Cô lườm mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm vào âm tuyển, chậm rãi bước chân ác ý ra giữa đại điện, gắt gao tay trái kẹp chặt tấu sớ bằng thẻ tre, nghiêm giọng nói: "Âm tướng quân, người ta nói ăn bậy chứ đừng nói bậy. Châm Khổng Tước vốn dùng cho các quý nữ và phi tần, hoàng hậu là Châm Phượng Hoàng. Khổng Tước và Phượng Hoàng mặc dù cao quý nhưng địa vị khác nhau một trời một vực, làm sao có thể đem ra xếp ngang hàng?" Khí thế bừng bừng xâm lược cả triều, bầu không khí trở nên căng thẳng, không ai ngờ miệng lưỡi của nữ nhân thường ngày ít nói nay lại đanh thép khó lường. Manh Tử Ngọc chống tay, gõ nhịp nhàng tấu sớ vào huyệt thái dương, khí mắt nặng nề chưa dừng lại, chất vấn: "Âm tướng quân, ngươi nói ta lưu luyến chức vị hoàng hậu, là đang muốn ám chỉ ta muốn giành chỗ của con gái ông sao? Đúng là hoang mang tưởng, có cho ta cũng không thèm." Cô bật cười khinh bạc, quên mất mình đang đứng giữa đại điện uy nghiêm, lời nói ra không khách khí chọc giận Long Nhan. "Manh Tử Ngọc." Giọng nói hùng hồn, nộ khí ngút trời Minh Hiên Nhiên giận dữ không phải vì Manh Tử Ngọc đôi co với Âm Tuyển, mà là thái độ trịch thượng không hề để hắn trong mắt, giữa chiều dám lộng luôn. "Manh Tử Ngọc, nàng có biết nàng đang nói cái gì không?" Thanh âm gắt gỏng, ngón tay thô ráp gắt gao bấu vào thành ghế hoàng kim, cả gương mặt bao trùm một màu u tối nặng nề, làm cho bất cứ ai co mặt đều hít thở không thông. Hoàn Nhan thừa tướng sợ Manh Tử Ngọc lại bị trách phạt mạo muội lên tiếng muôn cứu nguy. "Hoàng thượng Manh, Hoàng thừa tướng không cần phải nói đỡ cho ta đâu." Báo động đỏ của hệ thống hiện trước mắt, "Chú ý, chú ý." Nhắc Manh Tử Ngọc tiết chế lại lời nói, nhưng cô trời sinh nóng nảy, vốn không hiền lành như thương ánh tuyết, gai mắt tên hoàng đế lâu nay, bị đám định thần ức hiếp hắn không nói lý lẽ lại quay sang nổi nóng. Cô càng không thể tỏ ra nhượng bộ, gạt bỏ tất cả, tự làm theo ý mình, ngăn cản Hoàn Nhan tránh liên lụy ông. Manh Tử Ngọc đầy ngữ khí kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày, đứng trước bậc đế vương giọng giật nói: "Hoàng thượng, thần không hề có ý đồ giành ngôi hoàng hậu gì cả, xin người minh xét. Nếu chỉ vì cài châm khổng tức mà bị đánh đồng ngang hàng với hoàng hậu, còn bị cho là cướp vị trí của Tuyết Phi thì thần thật không phục." "Không phục?" "Nàng cũng có lúc không phục, không muốn nhịn được sao?" Minh Hiên Nhiên nuốt xuống cơn giận, nhưng không tài nào nuốt trôi, hắn xác thực là không thích Manh Tử Ngọc dám tự ý cuồng ngôn lộng ngữ. Âm Tuyển sợ bị bắt tội ngược mà ra sức đổ lỗi vô tội bạn. "Hoàng thượng, Manh tướng quân rõ ràng có ý đồ." "Ý đồ gì chứ? Ngươi dựa vào một cây châm mà muốn bắt tội ta? Khổng Tước và Phượng Hoàng không thể xếp chung ngang hàng, đó là sự thật. Giống như ngươi vậy, Âm Tuyển một quan nhị phẩm có dám ngang hàng với ta không?" Manh Tử Ngọc đích thị không còn kiểm soát được bình tĩnh, mỗi một lời nói ra sắc bén như lưỡi dao, mắt hạt toát ra sát khí hung tàn đem đến cho người khác cảm giác bị đàn áp. "Manh Tử Ngọc ngươi..." Như bị ai đó nuốt mất lưỡi, dùng kim câu miệng, Âm Tuyển cai không lại quay sang Minh Hiên Nhiên biện lý do khác. "Hoàng thượng, xin người làm chủ cho lão thần. Thần chỉ là đang bảo vệ tôn nghiêm của hoàng thất, tuyệt đối không có ý xấu. Không có mà lại nhắm vào châm cài của nữ nhân." "Âm tướng quân, bụng dạ hẹp hòi thật đấy." Thanh âm lưu loát trôi chảy, Manh Tử Ngọc không hề chịu kém cạnh, mỗi một lời đều là mũi dao chí mạng. Cô quỳ xuống, kính cẩn hy vọng kẻ ngồi trên kia sẽ có một lần an minh phân biệt đúng sai. "Hoàng thượng, Manh Tử Ngọc này không hề chú ý đến chức vị hoàng hậu trước kia, càng không muốn dính líu tới Tuyết Phi của người. Mong ngài làm rõ chuyện này, nếu thật sự cấm nữ tử không được cài châm khổng tức vậy thì xin người ban chiếu chỉ đi." "Thần..." "Manh Tử Ngọc..." Long Nhan nổi giận lên đỉnh điểm, cắt ngang lời của người bên dưới, hắn cảm thấy thái độ nói chuyện của nữ nhân kia thật quá quắc. Bình thường, vốn đã thiên vị Âm Tuyển, nhất là ông ta còn là phụ thân của nữ nhân hắn yêu nhất. Nay cũng không khác biệt, không cần biết phải trái, ai đúng ai sai, vẫn như cũ nghe lời của lão già kia lại phạt người. "Manh Tử Ngọc, chỗ thượng triều không phải là chỗ để nàng thua môi múa mép, chuyện này không tới lượt nàng ra quyết định với ta." "Người đâu?" "Manh Tử Ngọc sáng sớm làm nhiễu loạn triều chính, gây sự với quan thần trong triều, không coi quân vương ra gì. Tắt mặt ba cái làm gương. Mẹ kiếp thằng cha nam." Manh Tử Ngọc bức xúc đến độ đứng bật dậy, suýt nữa cô chửi cả hắn, thế nhưng ý thức sôi sục lại từ từ lắng xuống. Hệ thống vang lên báo động lần nữa, tiết chế cảm xúc, "Bạn là một nị dạ." Từ Ngọc lập tức im lặng nghiền ngẫm, bao lâu rồi cô đã quên mất sự điểm tĩnh vốn có của một nị dạ. Chính vì thiếu đi sự điểm tĩnh ấy mới để những kẻ ý thế hiếp người kia được nước, cô đã sai, sai khi trực tiếp gây chuyện, đây là lỗi lớn nhất của một nị dạ. Chuyện lần này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Manh Tử Ngọc, vì một khắc ngu dốt mà tự tạo bi kịch cho mình. Cô cần phải tự kiểm điểm lại bản thân, nghiêm khắc hơn nữa, muốn làm một nữ phụ trong mắt hắn thì phải dùng mưu, không thể đâm đầu tự hại mình. Cho nên, cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái lãnh đạm, nghe lời nhắc nhở của hệ thống im lặng như ngầm chấp nhận hình phạt. Lệnh vua có cái, nếu cô có ý định muốn giết kẻ kia không phải chuyện đơn giản, bên cạnh hắn còn có Cẩm Y Liễu vệ túc trực hộ giá, vũ khí của cô chưa luyện xong, võ công cũng chưa vượt bậc được hắn. Cô lại còn đang muốn thay đổi vận mệnh thân chủ, miễn cưỡng lần này chịu bất ức. "Người đâu?" "Hành hình." Tiếng của Liêm Công Công to rõ, một tên lính đứng ở đó bước ra, giơ tay chuẩn bị đánh nhưng nhận ngay ánh mắt sắc bén đầy sát khí như sát thủ liền có chút rụt rè, không dám xuống tay. Chương 13 Tử Dạ Tuân đánh đi. Manh Tử Ngọc ghi mối thủ, nhắm mắt cho kẻ kia đánh cô ba cái vào mặt, lực đánh có phần nương lại, bởi kẻ kia biết cô là công thần được hoàng đế sủng, có phạt cũng không phạt thẳng tay. Sau ba cái tát, Tử Ngọc lại đứng nghiêm trang, liếc mắt vào kẻ đã đánh cô, ghi nhớ mặt mũi, còn âm tuyển ý lúc nào cũng được tên hoàng đế kia thiên vị mà đắc ý ra mặt. Gò má đầy phấn thơm mừng hồng, đôi mắt đẹp đẽ đỏ ửng ấm lên hơi nước long lánh, Minh Hiên Nhiên ở trên cao trông thấy có chút sốt trong lòng, nhưng hắn không thể không phạt. Trong mắt hắn, nữ nhân kia do chính tay hắn nuôi dạy, dù có làm gì nói gì cũng phải nghĩ cho hắn. Việc Manh Tử Ngọc gây nhau với Âm Tuyền là điều không nên, do tạm thời hắn còn đang e ngại Âm Nguyệt Tuyết chưa nối lại tình cảm, còn nghe được phụ thân bị ức hiếp, lại càng lạnh nhạt với hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể chọn hy sinh nữ nhân kia để lấy lòng nữ nhân mà hắn yêu. A Tuyết, Tử Ngọc, coi như nàng chịu thiệt lần này, ta sẽ bù lại cho nàng sau. Hắn tự an ủi trong lòng, trước mặt quan thần hắn vẫn vẻ ngoài của một bậc đế vương lạnh lùng, nhà giọng cứng như đá. Sau này thượng triều người nào còn dám cùng ngôn lộng ngữ, tự ý không coi quân thượng ra gì thì đừng trách chấm không nhận tình. Nghe rõ chưa? Chúng thần nghe rõ. Thanh âm hô to như khẩu hiệu. Manh Tử Ngọc túi người quất nhục, giữ nét bình thản, âm thầm nhen nhóm trong lòng kế hoạch trả đũa. Cô vừa mới thẳng người chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, Minh Hiên Nhiên không chịu buông tha, trước mặt nhiều người nghiêm giọng giáo huấn. Manh Tử Ngọc, hôm nay nàng có thái độ ngông cuồng, lời lẽ lại vô pháp vô thiên, lần này chỉ ba cái tát, lần sau còn tái phạm ta không tha cho nàng đâu. Nhớ kỹ, Âm tướng quân là phụ thân của Tuyết Phi, nàng ấy sắp là hoàng hậu, còn ông ấy sắp là nhất phẩm thừa tướng, tước vị sau này đều cao hơn nàng, tự mình biết thân biết phận đi. Lời lẽ của hắn càng lúc càng chèn ép, Manh Tử Ngọc nghe chỉ thêm phần kinh bỉ. Cô y đã xéo mắt cười mỉm ai, dừng dừng đáp. Vậy à? Thần tự khác biết. Trông như người bẹo chọc long nhan, Minh Hiên Nhiên xác thực hôm nay đã bị nữ nhân kia khiêu khích đến bực tức. Nàng, ra ngoài điện quỳ cho ta. Quỳ cho đến khi nào bãi triều mới được đứng lên. Hắn cứ như vậy mà chút giận, ban mệnh lệnh một cách tùy tiện. Manh Tử Ngọc cũng chẳng thèm chống đối, đây là do cô tự mình gây tội, bởi hiện tại cô thật sự không muốn đứng đây bàn chuyện triều chính với những con người kia. Quỳ ở ngoài có khi yên ổn hơn gấp mấy lần trong đây. Manh Tử Ngọc chỉ khẽ ngước mặt nhìn nam nhân mặt mày tối đen, nhìn một chút. Minh Hiên Nhiên, nếu không phải ngươi là vua tài giỏi, còn có cẩm y để vệ hộ giá thì ta xin chết ngươi từ lâu rồi. Hoàng thượng, công việc thì vẫn phải báo cáo, thần xin dâng tấu chương về tình hình ở thành Quan Đông cho người. Cô giơ tấu sơ trong tay ảm đạm cười nhạt, cả triều đều im lặng như bị khâu miệng, đăm đăm ánh mắt dò xét. Liêm Tĩnh vừa xuống nhận tấu, Manh Tử Ngọc nhún người kính cẩn, ngầm nhận hình phạt rồi ung dung quay gót ra ngoài điện quỳ xuống. Cô quỳ ở đó tĩnh lặng như chưa từng xuất hiện, kẻ ngó ra chỉ thấy cô không động đậy, không kêu than, rất thư thái nhắm mắt mà quỳ, thi thoảng lại thấy vành tai ửng hồng khẽ động nghe ngóng. Nhưng cô quỳ rất xa, thính lực có tốt đến mấy cũng không nghe rõ, mà trong lòng cô cũng không thèm nghe, cứ nhắm mắt như đang tịnh tâm. Trong đầu ong ong những lời dặn dò của người thầy nuôi nấng cô. Từ Ngọc, trong mộng là áng mây trên biển cả, ngoài mộng là trốn thị phi trăm bề. Không nguyện để thân lấm thị phi, nhưng nguyện tĩnh lặng ngắm trốn thị phi. Làm việc gì cũng cần phải tịnh tâm, đáng đo lường trước sau. 25 tuổi là tuổi của Thương Ánh Tuyết, Manh Tử Ngọc thực tế chỉ mới 23, những đạo lý uyên thâm của người thầy lúc còn sống tới tận bây giờ cô cũng chỉ có thể hiểu vài phần. Xem ra ở thế giới đầy đấu đá tranh giành này có lẽ sẽ còn dạy cho cô nhiều điều, giống như sai sót hôm nay đã nhắc nhở cô, một nhị giả thực thụ không được mất đi sợi dây bình tĩnh. Nữ nhân quỳ trước điện an nhiên tự tại, người ở bên trong bàn chuyện nhưng lòng hướng ra cho nữ tử điềm đạm, trạng thái này lại quay về Thương Ánh Tuyết hay nhẫn đủ, cam lòng khuất phục. Nội tâm hắn có chút ngưỡng ấy, nhưng cũng không muốn để tâm nhiều, sợ rằng bản thân lại đối tốt thì người kia sẽ có ngày ỉ lại mà không nghe lời hắn. Trong chiều giòn giã tiếng bàn luận, đột nhiên ở ngoài có lính chạy vào gấp gáp báo cáo. Hoàng thượng, cẩm y lìa vệ từ Dạ Tuân đã trở về rồi ạ. Thanh âm to rõ, từ ngoài vào trong cả triều đều nghe hết. Nữ nhân đang quỳ lập tức mở mắt lạnh lẽo, Từ Dạ Tuân đã trở về, y chính là nam phụ trong tiểu thuyết này, là người đứng đầu trong cẩm y hiệp vệ, trưởng quản đội hộ giá và sát thủ. Bốn, là một nam nhân võ công hơn người nên thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ do Minh Hiên Nhiên giao phó. Từ Dạ Tuân được miêu tả là người với vẻ ngoài lạnh lùng, luôn nhìn đợi bằng phân nửa ánh mắt của kẻ thượng đẳng, nhưng bên trong lại là người ấm áp giàu tình cảm và lòng nhân ái. Nam nhân ấy yêu Thương Ánh Tuyết từ rất lâu, tính sơ cũng phải 8-9 năm, nhưng vì Thương Ánh Tuyết là người của Minh Hiên Nhiên, nàng lại dành tình cảm sâu đậm cho bậc đế vương. Dạ Tuân không còn cơ hội, đành chôn giấu tình cảm sâu trong tận đáy lòng, chỉ có thể âm thầm hy sinh bảo vệ Thương Ánh Tuyết, ở sau che ô cho nàng chắn giông bão, còn nàng vì kẻ kia mà ôm tương tư. Đến khi Thương Ánh Tuyết chết đi, từ Dạ Tuân cũng tự sát theo nàng, một tình yêu thầm lặng không trọn vẹn. Manh Tử Ngọc nghe đến cái tên này phản ứng rất mãnh liệt, hệ thống cũng xuất hiện tiếp. Manh Tử Ngọc, đây là nam phụ trong tiểu thuyết, có tình cảm với nữ chính đã lâu, người này có thể giúp nhiệm vụ của bạn hoàn thành, bạn có thể chọn giữa người này và nam chính. Làm sao Manh Tử Ngọc có thể chọn kẻ cha nam kia? Đương nhiên cô phải chọn nam phụ tốt bụng. Thế nhưng trong lòng cô lại có chút xáo trộn, trong tiểu thuyết không có tình tiết họ gặp nhau trong tình cảnh xấu hổ này, là tự cô đã tạo ra tình huống xấu mặt. Chương 14 cái khó lo cái mưu, tuy nhiên hiện giờ cũng không ảnh hưởng quá lớn, dù sao cũng đã tìm ra được người giúp hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Tiếp theo đó cô phải cứu vớt lại đoạn tình cảm thầm lặng của Từ Dạ Tuân, thay Thương Ánh Tuyết bù đắp lại món nợ của thân chủ, lấy nam nhân kia làm phu quân, có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, sống một đời bình yên. Cho nên thời khắc này cô được gặp Từ Dạ Tuân sớm một chút lại càng tốt. Rất nhanh, bóng nam nhân cao lớn với xiêm y đen tuyển cùng những thuộc hạ hiên ngang vào triều, bước chân rất vội, Khi lướt qua manh tử Ngọc liền ngẩng đầu nhìn nam nhân ấy bằng ánh mắt thánh lãnh. Từ Dạ Tuân xác thực đúng với miêu tả trong tiểu thuyết không sai lệch một chi tiết, nét mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế, 10 phần đạo mạo phong ưu thì hết 7 phần kiêu hãnh. Tác phong mặc đồ đến tướng đi đều pha vào đôi phần giống với một bậc đế vương, thay vì cài kim quan nguy nga thì phần tóc chỉ cột lên một nữa, giữa chắn bằng châm gỗ đơn giản, điểm quan đầu là vòng dây đeo chắn. Vẻ bề ngoài của Từ Dạ Tuân thật sự rất lạnh lùng, lạnh hệt như một tảng băng ngàn năm, một cái liếc nhìn cũng là người khác nhầm lẫn y như khinh khi. Vì bộ mặt lạnh nhạt này mà Thương Ánh Tuyết không có chút ấn tượng nào lưu lại trong đầu, cũng vì vậy mà không nhận ra là tình cảm của sâu đậm của Từ Dạ Tuân, để rồi cả hai vụt mất nhau trong tiếng mới. Thương Ánh Tuyết để mất người, nhưng ta thì không. Từ Dạ Tuân, ta nhắm chẳng rồi. Manh Tử Ngọc đánh giá xong lại quay về vẻ ngoài ảm đạm của mình, cô bất quỷ, nhưng không mở mắt nữa, mặc bên trong bàn luận, vô thanh vô tước, tâm lặng như tờ, bởi cô còn có chuyện cần phải suy nghĩ. Từ Dạ Tuân vào triều diện kiến thánh thượng, báo cáo lại nhiệm vụ, đứng ở trong điện đôi lúc trộm nhìn ra ngoài. Nữ tử Chu Thần phấn diện vì ở kia thật xinh đẹp, tiêu tiểu lung linh không kém phần nhược liễu phủ dung. Người thay đổi đến đáng kinh ngạc, nhưng Dạ Tuân khi mới lướt ngang vẫn nhận ra người mình thầm yêu. Bởi trong tim y luôn hướng về nữ nhân kia, thay đổi đến mấy vẫn là người duy nhất chiếm trọn tình cảm của Dạ Tuân. Nhìn người nửa phần yêu chiều, nửa phần đáng thương, bao nhiêu năm rồi nữ nhân kia vẫn vì bậc đế vương mà chịu đau khổ. Giá như nàng có thể để mắt đến ta một lần, Dạ Tuân ơi Dạ Tuân, nàng ấy là người của hoàng thượng, sau này không làm tướng nữa thì sẽ làm phi, người mãi mãi không bao giờ với tới được nàng ấy. Dạ Tuân tự trách lòng mình, tâm tư đều chôn vùi như bị nước biển cuốn trôi. Ý gì nào có biết nữ nhân hiện giờ không còn là Thương Ánh Tuyết yêu minh hiên nhiên mù quáng, người quỷ ở kia là Manh Tử Ngọc, là người sẽ thay Thương Ánh Tuyết bù đắp tình cảm. Đối với Manh Tử Ngọc, đây chính là duyên phận, cũng là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất trong số mệnh, cô chỉ mong nam nhân kia về sau sẽ mỉm cười. Bởi gương mặt lạnh lùng kia thích hợp với nụ cười hơn là tỏ ra nguy hiểm. Cô cố gắng lục lọi lại ký ức của Thương Ánh Tuyết, mọi vài việc rất nhỏ giữa Thương Ánh Tuyết và Từ Dạ Tuân xuất hiện trong đầu, nam nhân ấy luôn âm thầm chống đỡ cho nữ nhân này, cớ sao người lại vô tình thương kẻ ngoài mặt mang danh nam chính nhưng tâm lại là phản diện. Đôi mắt hạc hé mở nhìn vào chính điện đánh giá, luận nhan sắc hay tài năng đích thị hắn hơn Từ Dạ Tuân, nhưng chỉ là một phần. Hắn chỉ được cái tốt khi nuôi lớn Thương Ánh Tuyết, còn lại toàn những chuyện ác không thể dung thứ, nhốt nàng vào đại lao chịu cực hình, để rắn cắn nàng suýt mất mạng, còn vì cứu Âm Nguyệt Tuyết mà bắt nàng thử độc, hại thân thể nàng dần tổn hại. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ hận, chưa kể về sau hắn còn vì Âm Nguyệt Tuyết mà hành Thương Ánh Tuyết gấp trăm lần, yêu nàng lại không chịu thừa nhận, khiến cho nàng phải tự vẫn. Một kẻ cha nam như vậy vốn không đáng để người ta hy sinh nhiều như vậy. Thương Ánh Tuyết, rốt cuộc yêu hắn bao nhiêu? Cả hận cũng không còn nữa ư? Yêu đến mức tâm để lại vạn vết thương chẳng lành sao? Trái tim này, cơ thể này rõ ràng đã bị ta làm chủ, sao vẫn còn nhớ hắn đến đau cả tim gan chứ? Manh Tử Ngọc quỳ rất lâu trầm luân, mỗi một việc ác của Minh Hiên Nhiên đều được khắc sâu, việc hôm nay cũng thế, cô sẽ âm thầm trả lại. Cô càng nhen nhóm lòng căm ghét với nam nhân ấy càng giúp cô giữ vững lý trí đối kháng lại tình cảm có sẵn của thân chủ. Chiều tan thì cũng sắp trưa, người lũ lượt từ trong đi ra, Manh Tử Ngọc cũng mở mắt tĩnh lắng ngắm dòng người đầy thị phi. Hoàn Nhan thừa tướng lướt ngang qua, có lòng cố ý đến gần, nhỏ tiếng nhắc nhở: "Tướng quân xin hãy cẩn thận. Ông đang lo một chút nữa đây, nữ tử này lại gặp chuyện." Nói xong liền im lặng thở dài sải bước. Người đang quỳ lựa chọn im lặng, đợi họ đi hết Manh Tử Ngọc mới chủ động đứng lên, chân hơi tê nên có phần khó khăn, chưa kịp có hành động chỉ vừa ngẩng mặt thì đã thấy kẻ mình ghét xuất hiện. Phía sau hắn là Cẩm Y Liễu vệ luôn theo sát, Từ Dạ Tuân từ đầu chi túi một mặt lạnh như băng, còn kẻ kia thì lúc nào vẻ ngoài cũng nghiêm túc cao lãnh. Minh Hiên Nhiên vương tay ra trước như muốn giúp Manh Tử Ngọc đứng dậy, nhưng cô lại thấy bàn tay này dơ bẩn đến nhường nào, liếc mắt thở ơ cho qua. Hai tay chống gối đất dùng sức đứng lên, nào ngờ, vì quỳ lâu mà hai chân tê mỏi, nhấc người không vững ngã ra trước. Á! Hắn vốn không có ý giúp Manh Tử Ngọc, né người tránh ra cho câu ngã, nhưng người ở sau lại khác. Hoàng hậu! Từ Dạ Tuân vô thức đưa tay đón Tử Ngọc, cả hai trước mặt hắn ôm nhau, cô gấp gáp ngẩng mặt, đôi mắt hạc đẹp đẽ mở to thu vào tia ấm áp của Dạ Tuân. Nam nhân kia cũng ngây người trong một khắc, rồi khẩn trương giúp Tử Ngọc đứng thẳng. Đầu óc của cô nhanh nhẹn, trong cái khó lo cái mưu, trong lúc thẳng người dậy cố tình làm vướng tóc vào vạt vai áo của Từ Dạ Tuân, cây châm trên đầu xuống, ngọc đính trên đó vỡ nát. Màu xanh ngọc bích văng từ phía, Minh Hiên Nhiên chau mày quỷ dị nhìn chòng chọc vào cả hai. Manh Tử Ngọc đội vàng rời khỏi đôi tay ôn nhu của Từ Dạ Tuân, đứng thẳng, điều chỉnh sắc thái ảm đạm. Dạ Tuân có lòng hỏi han: "Hoàng hậu, người không sao?" Chương 15 rắn cả hai đều giữ kẽ, Manh Tử Ngọc chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười dịu dàng rất hiếm hoi dành cho Dạ Tuân. "Ta ổn. Từ Cẩm Ý vệ, ta không còn là hoàng hậu, cũng không còn là Thương tướng quân. Ta giờ là Manh tướng quân, Manh Tử Ngọc. Có lẽ người mới trở về nên còn chưa biết chuyện nhỉ?" "Làm sao mà không biết chuyện, chẳng qua trước đó nữ nhân này là hoàng hậu, Dạ Tuân gọi đã quen, nhất thời quên thay đổi. Còn họ tên mới, đúng là y không hề biết." Ngoài mặt lạnh lùng đáp: "Thật thất lễ, Manh tướng quân." Từ Ngọc cũng tỏ ra không quan tâm, tiếp tục thờ ở nhún người hành lễ với Minh Hiên Nhiên, định rời đi thì Dạ Tuân gọi lại: "Manh tướng quân." Nam nhân cúi người nhặt cây châm, giọng kính cẩn nói: "Châm của người bể rồi, ta thành thật xin lỗi." Cây châm bạc bể mất ngọc, đã là châm hư, Từ Ngọc tiếc nuối chỉ liếc nhìn một cái, vươn tay lấy lại, trong mắt chứa đựng thâm ý, cười nhẹ nhàng nói: "Chỉ là một cây châm bình thường, là ta sơ ý, mua lại cái khác là được." Đa tạ Từ Cẩm Ý vệ. Cô cầm chặt đồ giấu vào vạt áo, vẻ mặt lạnh lùng không đổi, không nán lại tránh bị đế vương kia kiếm chuyện. "Hoàng thượng, thần cáo tử." Thanh âm nhạt nhẽo, mặc cho Minh Hiên Nhiên có bao nhiêu uy nghiêm, bao nhiêu tàn ác, mọi thứ đều bị cô gạt sang một bên, đi không mảy mặt. Hắn cũng không giận, không gọi, không một chút nghi ngờ, chỉ lặng lặng híp mắt xem bóng người xa dần. Cũng không có ý trách phạt thêm nữa, bài học hôm nay coi như đã đủ, hắn lại như mọi hôm đến chỗ nữ nhân hắn yêu. Mạnh Tử Ngọc thượng triều không về thẳng tướng phủ, cô lượn lờ trong kinh thành mua một cây sáo và một cây cổ cầm, kèm thêm một tĩnh rượu nữ nhi hồng, thẳng tiến đến núi Bắc Tiên. Cạm bẫy vào chỗ khiêu thế cô chỉ vừa tải có một lần đã thuộc nằm lòng, rất dễ dàng vào đó không tốn chút hơi sức nào. Trên chiếc cầu treo rung rinh, nữ nhân với xiêm y lộng lẫy đứng giữa thân cầu, Mạnh Tử Ngọc tự nhiên lấy ra cây sáo thổi một khúc nhạc du dương thu hút vạn vật xung quanh. Âm thanh nghe rất êm hay, một bản nhạc mạnh mẽ đầy mê lực, như khúc nhạc ca ngợi cảnh đẹp non sông nước biếc. Nhưng người học võ sẽ nghe ra âm khí nặng nề, đầy nguy hiểm lẫn trong âm thanh. Xiêm y rực rỡ bay phất phới trong gió lộng, dưới ánh nắng dịu nhẹ màu đỏ cam tươi mới càng được tăng sức hút. Mạnh Tử Ngọc say sưa thổi sáo, dáng vẻ thư thái chìm trong khúc nhạc. Ở thế giới kia, cô là nhị dạ rất giỏi việc ám sát, giỏi đao kiếm, giỏi ám khí cũng giỏi cả mặt điều khiển cái loại kịch độc như rắn, giết, bọ cạp để điều khiển chúng không dễ dàng. Từ nhỏ cô đã được thầy huấn luyện gắt gao, được ông truyền cho bí quyết thuần phục mà chỉ có gia tộc của ông mới có. Từ Ngọc vốn là người có thiên phú về nghệ thuật, được thầy chú ý đến, chăm nom cô từ bé, mến tay mến chân, coi cô như con ruột, không ngại truyền hết cho cô tất cả những gì cuộc đời ông tích lũy được. Nhờ đó, cô dần trở thành một nhị dạ cấp cao, còn có khả năng gọi bất cứ loài vật kịch độc, thuần phục chúng nghe theo sự sai khiến của cô. Cho đến khi tai nạn xảy ra, thấy mất người duy nhất yêu thương rời bỏ, cả đôi thai cũng có vấn đề, cô mới từ bỏ nghề lý dạ, trở thành một hoa sĩ long bong. Ở thế giới kia cô dễ dàng sử dụng bí thuật bằng tiếng đàn tiếng sáo điều khiển vật động, chỉ ở thế giới này cô không chắc, bắt buộc phải thử khả năng của mình. Chọn nơi rừng núi âm u lại quá hợp lý, một lúc sau theo tiếng sáo có vài con rắn xanh xanh đen đen bỏ từ khu rừng leo lên cây cầu. Mạnh Tử Ngọc trông thấy kết quả khẽ nhướng mày ưỡn bụng, xem ra ở đây cô có thể phát huy hết khả năng của một lý dạ. Tiếng sáo ngưng hẳn, chúng không hề có ý tấn công cô, ngoan ngoãn theo ngoắc tay của cô lại gần. Một con có màu sắc bắt mắt ngẩng cao đầu, thẻ gái lơi dài ngoằng, những con khác ở dưới chân quận thân nằm im đó. Mạnh Tử Ngọc vươn tay chào đón con rắn bắt mắt, nó ngoan ngoãn bò dọc theo cánh tay của cô. Từng tấc da thịt có chút ớn lạnh, là cảm giác của thân chủ, Thương Ánh Tuyết vốn sợ rắn, mặc dù hiện giờ Tử Ngọc đã chiếm lấy thân xác nhưng vẫn còn những cảm xúc riêng biệt của thân chủ chi phối. Thoáng chốc Mạnh Tử Ngọc cũng dần lấn át được nỗi sợ, đưa con rắn đang quấn trên tay lên trước mặt ngắm đĩa, chiếc lưỡi dài của nó lẹ ra liên tục chạm vào da mặt của cô. Hành động kỳ lạ của cô thu hút Khưu Thế đứng trong gian nhà nhìn thấy, ông tò mò qua giới hạn ra xem xét, chứng kiến lại thêm kinh ngạc. Khưu Thế chậm chậm bước tới chỗ nữ tử đang nâng niu con rắn quấn quanh tay, còn có những con khác bò đầy trên cầu, người thấy mùi hương của người lạ chúng phản ứng mãnh liệt, khẽ nanh hăm dọa. Thôi nào, đừng làm người khác sợ. Thanh âm nhỏ nhẹ đầy uy lực, bọn kịch độc ngoan ngoãn phục tùng dưới chân cô. Ông lão ở kia không hề sợ, bình tĩnh đến rất gần, đứng cách nữ tử một sải chân. Tướng quân, chẳng phải người, là bí mật. Giọng nói ảm đạm, Tử Ngọc khép cười tà mị, mắt hạc trong một khắc như hóa mắt áo, sắc sảo đầy ma mị. Khưu Thế ngầm hiểu hàm ý, trước đây ông từ nghe lỏm nữ tướng giỏi nhất nhiên chiều sợ rắn. Nhưng người bình thản thế kia, chỉ e đều là giả dối. Bí mật thì không thể tiết lộ, Khưu Thế rất tôn trọng người tài giỏi, kín miệng giữ cho Mạnh Tử Ngọc. Tướng quân đến chẳng hay vì chuyện vũ khí. Ông lách sang chuyện khác một cách nhanh chóng tránh làm mất thời gian của đôi bên. Không. Mạnh Tử Ngọc cười tà đáp, thủng thẳng thả con rắn trong tay, cô phẩy nhẹ nhàng và thao chúng đã bò đi hết, lập tức trả lại không gian thoáng đãng cho cây cầu. Cô cầm tĩnh rượu nữ nhi hồng bắt ở hông, nhàn nhã ngửa cổ uống một ngụm, nhìn mây nhìn tây, nhà giọng tư giãn. Ta rất thích phong cảnh núi rừng yên tĩnh cho nên ra đây lấy chút bình yên. Không làm phiền ông chứ? Không phiền. Khưu Thế lắc đầu, cô nương đột ngột lướt ngang qua người ổng, gần đến đầu cầu bên kia thì dừng lại, thong thả xoay một vòng đón gió. Biểu tình trên khuôn mặt đậm nét đăm chiêu, Tử Ngọc đối diện với Khưu Thế không có ác ý, giơ cao tĩnh rượu, hỏi: "Ông uống chứ?" Tĩnh rượu lạnh bước sang Khưu Thế tức thì, không mất hơi sức ông láo bắt lấy gọn nhẹ, nhìn chòng chọc nó trong tay nghiền ngẫm. Chương 168, hát nhẹ, kẻ thích rượu điều là lãng tử đa sầu đa cảm, chỉ nhìn người ông cũng hiểu ở chốn thâm cung chẳng mấy tốt đẹp. Át hẳn có tâm sự. Khưu Thế không uống, ném trả lại cho nữ tử, sau đó chậm rãi đến gần, từ trong thắt lưng lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, nghiêng mình kính cẩn hai tay dâng lên. "Tướng quân, nếu thích núi non ở đây, sau này cứ lấy chìa khóa mở cả bẫy, không cần phải phí công lại. Từ giờ Khưu Thế ta xem người như bạn, mong người sau này sẽ phát huy hết sức mạnh vũ khí của ta." Chìa khóa màu đồng điêu khắc kỹ lưỡng hình hoa sen, Mạnh Tử Ngọc không do dự nhận lấy, đánh giá kỹ lưỡng rồi cất vào vạt áo. "Đa tạ." Nói tuy kiệm lời nhưng Tử Ngọc lại mỉm cười thâm tình ngầm thể hiện sự kính trọng, cô cũng không nán lâu dừng lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Khi bóng người quay lưng, Khưu Thế ở phía sau còn nhắn nhủ: "5 ngày nữa ô sẽ rèn xong, tướng quân không cần đích thân đến lấy, ta sẽ cho người đưa tận tay người." "Đa tạ ông." Thanh âm vang vẳng, người đi không quay đầu, rất nhanh mở nhạt trong không khí. Khưu Thế là lần đầu tiếp xúc một nữ tử mang cốt cách của một đế cơ. Mạnh Tử Ngọc trở về tướng phủ cũng đã tối, cả ngày ở bên ngoài khói bụi bám đầy mình, khó chịu bứt rứt không thôi, liền sai Ninh Hà chuẩn bị nước tắm rửa. Cô ngồi trong thùng tắm đầy cánh hoa, ngửa cổ tận hưởng, làn khói nghi ngút từ mặt nước tỏa ra như sông hơi, khiến cho từng cung bậc cảm xúc trong người cô thoải mái vô cùng. Tiếng hát vô tư thốt lên: "Chàng muốn ta phải làm sao, nói thế nào mới chịu yêu ta đây? Ta phải hát bao nhiêu bài mới tóm được trái tim chàng? Thế gian này quá thị phi, còn chàng chính là tia nắng cảm động lòng người, là phong cảnh dịu dàng ấm áp." Mạnh Tử Ngọc nhớ mãi hình bóng của Từ Dạ Tuân, một nam nhân vẻ ngoài kiêu hãnh, lạnh lùng như băng đá, làm cho lòng cô không ngừng nhén nhom kế hoạch cưa đầu người ấy. Đám chìm mộng tưởng được kết thành nguyên lương, vừa hát vừa cười sung sướng chưa từng có. Ninh Hà hầu hạ thêm mấy số nước, trông chủ nhân tôn kính tâm trạng tốt mà y cũng tốt lây. Thế nhưng, vui chưa được lâu, lúc Ninh Hà mang xô ra ngoài, cửa không đóng bóng dáng cao lớn đập vào mắt làm A Hoàn nhỏ giật mình. Hoàng! Thửng! Minh Hiên nhiên đột ngột xuất hiện, ra hiệu cho cả phủ im lặng, kể cả Ninh Hà cũng không ngoại lệ, miệng ngập lại tức thì, nét mặt lo lắng tột độ. Hắn đến bất thình lình như ngọn gió, Ninh Hà chỉ kịp trộm nhìn vách ngăn cách bên trong. Nữ tử đang thỏa sức tắm táp, tiếng của chính người lấn át mọi động tĩnh ở bên ngoài, còn chưa biết có kẻ không mời cũng đang ngó vào đánh giá. Nam nhân ngoắc tay cho người lui hết, im lặng vào trong, manh tử ngọc say xưa có nghe được tiếng bước chân cũng không nghe ra được sự nguy hiểm. Cô còn tưởng Linh Hà ở trong phòng dọn dẹp, canh chừng cô tắm rửa mà mặc nhiên không để ý tiếng hát trong trẻo. Đây là lần thứ nhì Minh Hiên nhiên nghe nữ tử kia hát, cũng im lặng lắng nghe coi như chim chóc hót vui hay. Đến khi âm thanh dừng hẳn hắn chậm rãi đến gần, nhìn từ sau bóng lưng yêu kiều làm hắn nhớ đến đêm lấy đi trong trắng của người. Cũng là lúc đang tắm, vô tình để cho hắn nhìn thấy tấm lưng nuột nà không tì vết kia. Khi ấy hắn say, nhưng không say đến nỗi mất biết, lại là nam nhân chưa từng trải qua chuyện chăn gối, nhìn thấy nữ nhân thân trần dễ dàng bị kích thích, không làm chủ được hành động mà sủng ái người. Về sau, nghĩ chỉ là lầm lỡ, chỉ cần lập người làm phi có danh không phận, không động chạm coi như bù đắp lại sai lầm, không ngờ chỉ có một lần lại làm hắn nhớ nhung, xảy ra ngoài ý muốn nhiều hơn nữa. Từ nữ tướng hắn đưa người trở thành hoàng hậu, rồi lại từ hoàng hậu trở về nữ tướng, sắp tới nhất định sẽ bị hắn tức đi trước vị tướng quân sắc phong thành phi tử. Liệu không biết lúc đó nàng có trách ta không? Hắn phải tự trào phúng cho sự ích kỷ của mình. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi hắn đã thật lòng yêu thích nữ nhân kia, để người ở bên cạnh cả đời hầu hạ cho hắn, không khói lửa đau mình, bình yên làm một nữ tử của riêng hắn. Tiếng nước róc rách, những giọt tấm áp ướm lên cánh tay biển chuyển, hết bên này đến bên khác. Manh tử ngọc vô tư duỗi tay ra sau kéo tóc dài sang một bên, do buổi tối gần đi ngủ nên không châm cài hoa lệ trên tóc, chỉ có một vòng hạt đeo chán đơn giản cài lên, hạt ngọc điểm giữa chán thoát tục thành tao. Gương mặt sắc cạnh hơi nghiêng ngắm nghĩa chính thân thể, nụ cười ma mị cùng cử chỉ như mời gọi, làm cho kẻ rình mò sôi lên dục vọng. Bàn tay cản dỡ vương tới động chạm, đặt lên vai ngọc mảnh khảnh. Từ Ngọc lại lầm tưởng Linh Hà, nhướng người cao hơn một tí, nhẹ nhàng hất vai. Không cần cọ người giúp ta đâu, ta tự làm được. Em lấy đồ ta đặt trên giường đến đây cho ta đi. Dưới mặt nước trong vắt là những cánh hoa hồng đỏ xinh không che hết được những đường cong mê người, thương thơm kiểu mềm thuần thục lan tỏa vào hai bên cánh mũi, kích thích cực độ. Trong tầm mắt dơ bẩn, Minh Hiên nhiên thấy sạch sẽ không sót một chỗ. Nữ tử dáng người hiểu điệu hoàn mỹ nhưng không che đi được nét ngây ngô đáng yêu. Hai nụ phong ngây ngô đầy đặn, nụ hoa anh đào tươi mới e lệ dưới làn nước, chỉ lướt sơ mà làm môi khô miệng đắng. Nhất thời hắn chỉ muốn nuốt nữ nhân này vào bụng. Hắn soi tới tận cánh mông xinh đang ưỡn cao, còn cả địa phương thần bí dụ hoặc, cơ thể tiểu nộn tựa như hoa lại mềm như nước này xem ra đã được bảo dưỡng rất tốt trong thời gian vắng mặt hắn. Đúng là không gặp một tháng nàng lại có nhiều bất ngờ như vậy. Minh Hiên nhiên xác thực là thích cách thay đổi này, mặc dù trong lòng hắn đang dè chừng, sợ người sau này sẽ cướp mất hào quang của nữ nhân hắn yêu. Ta là vua, việc gì phải lo. Hắn tự nhủ với bản thân như thế, sau đó kiềm nén dục vọng xuống thấp, quay người thực sự ra lấy đồ cho Tử Ngọc. Trên giường chỉ có đúng một lớp hồng y, ban đêm đi ngủ ăn mặc mỏng manh như vậy, cả nội y cũng không mặc. Hát chẳng phải là chờ hắn sao? Vậy mà ta còn tưởng nàng thật sự biết giận. Minh Hiên nhiên thoải mái chào phúng cười lạnh, nghĩ đến sáng nay cho người tắt mặt, hắn còn sợ Tử Ngọc sẽ buồn, nhưng giờ nhìn thứ này hắn lại tưởng mở, Tử Ngọc đang chờ hắn sung hạnh. Không một chút chần chừ, hắn cầm lớp xiêm y đến gần, manh Tử Ngọc vẫn còn đang say sưa, cánh tay buồng lịch dưới nước, lắc lắc đầu phe phẩy mái tóc xương lên ngoài thành thùng. Chương 17 buộc bạch hắn bắt xiêm y lên vách ngăn, bắt đầu cởi bỏ thắt lưng chuẩn bị hành sự, vừa đúng lúc Tử Ngọc ngửa cổ cười. Thân hình to lớn mặc long bào đập vào tầm mắt làm cô thất kinh hoàng hồn, đôi tay khẩn trương che chắn thân thể. Hoàng thượng, giọng hốt hoảng, hoa dung thất sắc, một màu trắng bệnh bao phủ, trước mắt là nam nhân đã cởi bỏ thắt lưng, cô nhìn cũng đủ biết hắn đến đây để giải quyết nhu cầu, ra sức con do thân thể che đậy những phần nhạy cảm. Hoàng thượng, sao người lại ở đây? Tại sao chấm lại không được ở đây? Minh Hiên nhiên lũ trầm không vừa ý khi bị chất vấn, thắt lưng thả xuống sàn dứt khoát, tự nhiên cởi một lớp xiêm y lìa à. Hắn tắt lưỡi, đã quen với tên gọi cũ nhất thời chưa sửa đổi kịp. Hắn lại tiến đến gần, tầm mắt sáng quắc nhìn vào nữ nhân ôm thân thể, vẻ sợ sệt làm hắn khó chịu nết môi khinh bạc. Nàng che cái gì? Chẳng phải đều đã thấy hết rồi sao? Hoàng thượng, đúng là đồ trơ trẽn. Manh Tử Ngọc tức giận, không thể mắng thẳng thừng, nhưng bị hắn nhục mạ cũng không thể nhượng bộ, bèn dùng lời lẽ sắc bén đuổi kẻ mặt dày. Hoàng thượng, xin người đừng nói vậy. Thần là nữ tướng của Nhiên Triều, người là hoàng thượng, chúng ta chẳng có quan hệ gì ngoài vua tôi. Xin người đừng để bên ngoài có những lời đồn không hay. Manh Tử Ngọc, giọng thét ra lửa, long nhan phẫn nộ, Minh Hiên nhiên tức giận đến mặt bao phủ một màu đỏ dần, từ trước đến giờ chỉ có hắn mới được phép chối bỏ người khác, không ngờ vật nuôi này của hắn lại cũng có lúc hôn sược dám chối bỏ hắn. Quan hệ gì sao? Nàng đã là người của ta còn dám nói không có quan hệ gì. Manh Tử Ngọc, hơi thở nam nhân thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm không gian tĩnh mịch, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn người trong nước dò xét, thái độ đến cử chỉ đều xa lánh ghét bỏ. Minh Hiên nhiên bấy giờ mới để ý hình như không phải người giận hắn, mà là thật sự không thích hắn. Manh Tử Ngọc, nàng có biết nàng đang nói gì không? Hoàng thượng, Tử Ngọc không biết, chỉ biết hiện giờ người đứng nhìn một nữ tử thân không mảnh vải như vậy có hợp lệ không? Chuyện này mà đồn ra thì sau này thần còn biết gả cho ai? Thanh âm lưu loát trôi chảy, tầm dơ bẩn cứ nhắm vào đôi tuyết nhũ làm cho Tử Ngọc tức đến sôi máu, chỉ muốn một chiêu móc mắt hắn. Thế nhưng cô không vì tức giận nhất thời mà làm hại chính thân chủ của mình, và lại kẻ này muốn giết muốn làm hại không dễ. bởi trong tiểu thuyết có nhất mạnh, dù không có Cẩm Y Liễu vệ thì võ công của hắn vẫn cao hơn Thương Ánh Tuyết rất nhiều, Tử Ngọc lại chưa từng thăm dò võ công của hắn không thể liệu mình oan uổng. Cho nên, cô ngoài ra sức che chắn thân thể thì chẳng thể làm điều gì khác hơn nữa. Lời nói ra như kim chọc vào da thịt, vừa đau vừa nhức nỗi, lỗ tai lùng bùng không thôi, hắn vo tay thành nắm đấm, vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Gã như một sự sỉ nhục, mắt xếp mở to, mày rậm lưỡi kiếm nhíu chặt, một màu đỏ chuyển dần sang tối đen như đêm không trăng, Minh Hiên nhiên nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vặn vẹo khàn khàn. "Manh Tử Ngọc, nàng muốn gả cho ai? Nàng và ta đã, thân và người không có gì cả." Tiếng của đế vương bị cướp trắng trợn, ánh mắt sắc bén ghét bỏ rõ rệt mạnh dạn hướng thẳng về phía nam nhân, ngữ khí kiên định làm cho hắn không kiềm được cơn thịnh nộ, bất thình lình vươn tay sang đó muốn ép người nên hợp. "Manh Tử Ngọc, ta phải cho nàng biết thân thể nàng là của ta." Minh Hiên nhiên thu bạo túm lấy bắp tay ngọc ngà kéo người ra khỏi thùng nước, cả cơ thể tiểu diễm không che hết được chỗ nhạy cảm lộ rõ trong tầm mắt. Manh Tử Ngọc theo bản năng hất tay hắn, hắn dùng võ tấn công cưỡng chế cô, may mà cô thân thủ tốt đỡ chiêu, nhanh như chớp lách ra sau, nhắm chuẩn vào xiêm y treo ở trên vách ngăn, thoát cái đã thành công mà vào. Nam nhân chốc chốc chết chân tại chỗ, có nào ngờ thân thủ của nữ nhân kia lại nhanh nhẹn đến vậy, nhanh như một sát thủ, còn dám chống chế lại chiêu thức của hắn. Lần này hắn thật sự phải bàng hoàng với sự thay đổi quá lớn, hắn xoay người ra sau, ánh mắt chứa đựng từng tia nguy hiểm đầy sát khí vào đối phương. Lớp xiêm y mỏng manh, thân thể lại ướt sũng, có mặc thì vẫn thấy những chỗ nhạy cảm, Tử Ngọc hai tay che lại, quỳ dưới sàn như nhận tội. Bộ dạng này làm cho hắn hoàn toàn mất hết hứng thú, lạnh lùng gằn giọng. "Manh Tử Ngọc, nàng dám từ chối ta?" Manh Tử Ngọc hơi cúi đầu, bảy phần khinh ghét ba phần nhường nhịn, đáp: "Hoàng thượng, đây là khuê phòng của thần, mong người hãy nghĩ cho danh tiếng của đôi bên." "Manh Tử Ngọc, nàng có biết nàng đang nói gì với ta không?" Giọng quát tháo, Minh Hiên nhiên điên tiết, thật không thể ngờ nữ nhân này to gan lớn mật từ chối hắn còn muốn gả đi. Từ khi nào vật nuôi của hắn lại dám tùy tiện quyết định cuộc đời của bản thân mà không phản là hắn? Bấy giờ hắn mới cảm thấy lâu nay đã quá nuông chiều nữ nhân này, để người hành động tùy hứng không có khuôn khổ. Thương Ánh Tuyết nhất nghe lời biến đâu mất rồi. Không, người vẫn là Thương Ánh Tuyết, chỉ là hắn lơ là quản giáo để người quên mất thân phận của mình. Thương Ánh Tuyết, thần Manh Tử Ngọc, và thần biết những gì thần đang nói với hoàng thượng là sắc sược. Nhưng, đến lúc này, Manh Tử Ngọc phải quật cường rạch rõ ranh giới với hắn, cô dán ngẩng mặt, đem tâm tư ra nói thẳng không chút kiêng dè. "Hoàng thượng, Tử Ngọc đã không còn là Thương Ánh Tuyết, không còn hoàng hậu trước kia của người. Thương Ánh Tuyết vốn đã chết từ khi bị gián cắn, vượt coi chết trở về hiện giờ là Manh Tử Ngọc. Không có bất cứ mối quan hệ nào ngoại trừ quân vương." Thanh âm cứng cỏi, ngữ khí kiên định, dung mạo trở nên sắc sảo, đôi mắt hạc tận dụng hết uy nghiêm, toàn thân Manh Tử Ngọc toát ra khí thế xâm lược đối phương. Hệ thống chợt vang lên âm thanh trong thai nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng trước sau gì cô cũng phải làm cho hắn ghét, chi bằng tận dụng cơ hội này tiếp tục buộc bạch để hoàn thành nhiệm vụ thứ nhì. Chương 18 nàng còn yêu ta không? Hoàng thượng thần vẫn là nữ tướng của Nhân Triều, cũng sẽ ra sức bảo vệ bách tính, bảo vệ Nhân Triều, sớm thống nhất Nhân Triều. Thần tuyệt đối không phản bội người. Nhưng thứ lỗi cho thần cả đời này không thể nhận sủng hạnh của người. Manh Tử Ngọc. Bước đó là lần đầu tiên Minh Hiên nhiên đánh vào mặt nữ tử ấy, từ trước đến giờ hắn có đại đoạn, làm khó đủ điều cũng không bao giờ ra tay đánh vào mặt. Thế nhưng, hôm nay hắn đã thật sự bị chọc giận lên đến đỉnh điểm, một tát làm gương mặt yêu kiều nghiêng hẳn sang một phía, da mặt tưởng đỏ từng dấu tay gân đuốc. Hắn nhanh chóng giấu đi bàn tay có chút xót xa vì mất khống chế, vì thể diện của một vị vua mà giữ vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh, đôi mắt chứa đựng đầy nộ khí nhìn chòng chọc vào người đáng quỷ. Manh Tử Ngọc rất bình tĩnh quẹt máu ở khóe môi, quật cường đối mặt không sợ hãi, tiếp tục nói: "Hoàng thượng, xin người hãy nhớ thần giờ là nữ tướng của Nhân Triều. Nàng dựa vào đâu dám ăn nói với ta như vậy?" Giọng nói âm u hữu lực, mày rậm nhăn nhẹ kiếm uy nghiêm, bá khí từ đôi mắt vượng của hắn không ngừng đàn áp khí thế kiên cường của nữ nhân kia. Người chẳng chút lung lay, Manh Tử Ngọc chắp hai tay kính cận, cử chỉ tôn trọng, từ tôn đáp: "Thần vẫn còn giá trị với người, thần còn nhiệm vụ thống nhất Nhân Triều. Nếu như người cảm thấy thần ngạo mạn có thể xử đầy làm thứ dân, đuổi khỏi Nhân Triều." Nam nhân vừa mới trừng to mắt xiết, trong chốc lát thay đổi như một làn gió, hắn khẽ chau mày không phức tạp, bởi tí tách Manh Tử Ngọc ngẩng mặt lên, sự chừng lại tâm tư, không phải là cảm xúc của cô. Khi kết thúc câu thì trái tim này đã đau đến không thở nổi, nước mắt như chân chân vụn vỡ lặng lẽ rơi. Từng giọt sáng bóng nhiễm xuống chân cằm, nhỏ lên lớp vải mỏng sớm đã ướt, không còn nhìn ra nước mắt ướt lên. Cô biết Thương Ánh Tuyết đang đau buồn, nhưng cô không thể để thân chủ này tiếp tục làm vật nuôi cho kẻ cha nam kia. Cô lợi dụng những giọt nước mắt này để hắn nhìn thấy sự thống khổ của Thương Ánh Tuyết. Phấn môi phím hồng, cô sụt xịt vài cái bờ kiềm chế, đôi mắt long lanh mặc sức tuôn rơi mất kiểm soát làm cho đối phương thật sự sao lãng. Nội tâm của Minh Hiên nhiên có chút ngưỡng ấy, hắn không người nhặt lại thắt lưng, nhanh chóng chỉnh chu trang phục, vẫn đứng nghiêm trang, nét ngoài nghiêm túc cao lãnh. Lần đầu hắn không nỡ trách tội nữ tử kia, giọng cũng không còn nặng nề, nói: "Nàng còn điều gì muốn nói thì nói ra hết luôn đi. Hôm nay ta cho phép nàng nói." Chỉ chờ có thế, cơ hội được ông trời ban tặng, Tử Ngọc cũng không khách khí đứng dậy, trước ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cô lại dùng sự thản nhiên đối đáp: "Hoàng thượng, mong những lời thần nói xong người sẽ không trách tội." Nam nhân đột một phất tà áo, bước chân hiên ngang ra bàn trà tụng thẳng ngồi xuống, nhún vai lười biếng nhà giọng: "Không trách, ta cho phép nàng." Sau tiếng nói ấy, Tử Ngọc ở sau bức bình phong ngăn cách bình tĩnh bước ra, cô quỳ dưới sàn như một quân thần phục tùng mệnh lệnh. "Đa tạ hoàng thượng." Cô cúi đầu nhận ân điện theo lễ nghĩa, sau đó mạnh dạn đứng lên, tháo bỏ hoàn toàn gương mặt kiêng dè với nam nhân ngồi chém trệ, bắt đầu bộc lộ tâm tư. "Hoàng thượng, Tử Ngọc may mắn bị rắn cắn không chết. sống lại chỉ có một tâm nguyện duy nhất là giúp người thống nhất nhân triều, bách tính được an cư lạc nghiệp. Cho nên còn ba thành đô chưa lấy được, thần sẽ cố hết sức phục vụ người. Chỉ như vậy thôi sao? Hắn không nghĩ nữ tử này vì điều đó mà từ chối hắn, rất thản nhiên mà tra hỏi. Đương nhiên đó không phải là vấn đề chính, mặc dù hắn mở miệng cho manh tử Ngọc nói ra tâm tư không trách phạt, nhưng hắn là vua, ai biết được lời không hợp tâm hắn lại thay đổi. Thế nên, cô vẫn phải cẩn thận, tâm tư thì vẫn phải nói, nhưng nói làm sao để khiến hắn rằng sẽ tâm can mới đó mới chính là mục đích của cô. Manh tử Ngọc hai tay kính cẩn nghiêng mình, điều chỉnh giọng nói thê lương nhất, từng nỗi oán hận từ chính cô và nỗi đau của Thương Ánh Tuyết đều bị cô đào xới, mạnh dạn bộc lộ cảm xúc. Hoàng thượng, thần thật sự chỉ có tâm nguyện đó, khi nào nhiên thống nhất thần sẽ tự động rời đi, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt người. Hoặc, nếu như người muốn thần chết, thần sẽ chết trên trận chiến cuối cùng, không bao giờ chết ở chốn thâm cung này. Người và thần mãi mãi chỉ là vua tôi, tuyệt đối không quá giới hạn. Đáy mắt không rơi lệ nữa, chúng chỉ đọc lại thành hơi nước phím hồng, Manh Tử Ngọc cố ý ngước mặt cao một chút, chỉ đủ để nam nhân đối diện trông thấy. Minh Hiên nhiên dù có tin những lời lẽ kiên định nhưng trong tâm vẫn muốn biết, lý do gì nàng lại không cần. A Tuyết, thần không còn là Thương Ánh Tuyết. A Tuyết của người đã chết rồi, chết từ lúc rắn độc cắn vào cổ. Thần giờ là Manh Tử Ngọc, xin người hãy nhớ rõ. Cô to gan lớn mật cắt ngang lời hắn, trên mặt sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế cứ trào ra, trong lòng không kiềm chế được cơn đau của thân chủ, dường như không muốn cô buộc bạch nỗi bi ai của Thương Ánh Tuyết với nam nhân nàng yêu, càng khiến trái tim dâng trào bi thương. Hoàng thượng, xin hãy hiểu cho thần. Thần chỉ muốn làm một nữ tướng sống chết vì chiến trường. A Tuyết, chết rồi. Hắn độc gầm vừa đủ cả hai nghe rõ, lời nói ra có chút nặng lòng, người trước mặt không thay đổi thái độ, nửa cúi đầu như chạy trốn ánh mắt phán xét của hắn. Nghe như lời trách móc, cuối cùng Minh Hiên nhiên lại lầm tưởng do một tháng trước hắn bỏ rơi nữ nhân bị giam cắn, không nó ngàng. Cho nên người tuyệt vọng thay đổi từ tính cách tới diện mạo. Manh tử Ngọc nàng còn yêu ta không? Hắn còn điểm nói ra suy nghĩ, trong tâm tự trào phúng cười chê. Minh Hiên nhiên, là ngươi bỏ rơi nàng ấy trước. Ngươi còn đang muốn điều gì? Từ Ngọc ghi nhớ tuần tự chi tiết thời gian trong tiểu thuyết, theo như hiện giờ thì nam nhân kia chỉ mới bắt đầu dao động với Thương Ánh Tuyết, không yêu nàng. Đây là thời điểm tốt nhất để cô khiến hắn ghét, giúp thân chủ thoát khỏi cảnh bị sự bạc nhược của hắn bức chết. Cô mạnh mẽ ngẩng mặt, quẹt đi giọt lệ ở khóe mắt cay xuề, hít lấy một hơi. Thần. Chương 19 rất ghét Minh Hiên nhiên nhìn đăm đăm vào đôi môi ửng hồng, như trông chờ một tia hy vọng, thế nhưng nó rất nhanh bị vụt tắt. Thần không yêu nữa, cũng không thích nữa. Manh tử Ngọc cuối cùng cũng giúp thân chủ từ bỏ đoạn tình cảm bị thương, trái tim bên trong cơ thể rất thành thật, đau lên một ngạt, đau đến tê tâm. Cô biết Thương Ánh Tuyết rất yêu nam nhân kia, yêu đến mức không thể hận, một tình yêu mù quáng mà cô không thể nào chấp nhận. Linh hồn của Thương Ánh Tuyết sớm đã không còn trong thân xác này, hiện giờ là cô làm chủ, cô mới là người quyết định cuộc đời sau này của thân chủ, tuyệt đối sẽ không để Thương Ánh Tuyết bị cha nam kia bức chết. Trước mặt đế vương cô vẫn giữ nét ngoài u buồn, không còn lưu luyến tình cảm khi xưa, làm cho Minh Hiên nhiên lúc này lại không thể giận nữa. Ánh mắt chưa đựng tang thương thành thật khiến hắn gần như khó thở, ngoài mặt lạnh tanh nhưng bên trong lòng là thủy triều xô đẩy. Tại sao? Từ Ngọc nàng không thể yêu lại sao? Không thể. Giọng chắc như đinh đóng cột. Manh tử Ngọc cúi đầu hai tay chắp ra trước, né tránh sự dò xét của đối phương, cô sợ hắn sẽ nhìn ra tia tình cảm vốn có của thân chủ, miễn cưỡng cô dùng hết ý chí để nén tâm tình, hèn mọn thần cầu. Hoàng thượng, xin cho thần được mạo phạm một lần. Nàng nói đi. Hắn cũng đang muốn nghe hết tâm tư của nữ tử, nghe một lần rồi thôi. Từ Ngọc thản nhiên đứng thẳng, gương mặt ướm lệ bi ai lại có ý cười quỷ dị, ngang nhiên dám nhìn thẳng vào mắt của một đế vương. Hoàng thượng, đã từng có người nói với thần sau khi thần vượt cõi chết trở về, người đó nói rằng, đừng bao giờ thích cười với người mà béo. Thần có thể gả cho người xấu xí, người nghèo, nông dân, tiểu phu bất cứ người nào cũng được, nhưng tuyệt đối không gả cho người không yêu mình. Manh tử Ngọc. Minh Hiên nhiên nghe đến đây thật sự không lọt ai, đây ha chẳng phải nữ nhân kia đang sỉ nhục hắn sao? Lấy ai cũng được miễn đừng là người không yêu mình, nói trắng ra là không lấy hắn, vì từ trước giờ hắn chưa từng thừa nhận có tình cảm với nữ nhân này, không hề yêu. Mà hiện giờ người đính chính không yêu thì không lấy, rõ ràng là trực tiếp từ chối tước vị phi tử mà hắn đã chuẩn bị cho người. Manh tử Ngọc, đúng là ta cưng chiều nàng quá nên quên mất nàng do ai cứu mạng, do ai nuôi lớn rồi sao? Giọng trầm khàn đầy nộ khí, thật sự lần này hắn không ngồi im được nữa, cánh tay vương tới bóp lấy cổ Manh Tử Ngọc. Người lại không kháng cự, cười rất nhạt nhẽo như mèo gan hắn kẹp chặt, cô giơ tay hở hững trên cánh tay hữu lực của hắn, ba phần mềm yếu bảy phần kiên định, nói ra: "Hoàng thượng, thần không quên, nhưng thần đã trả cho người hết rồi, bao năm vì người vào sinh ra tử, còn thử độc cho Tuyết Phi, lúc thần bị bỏ rơi rắn cắn đến tím tái thân thể thì thần đã chết rồi. Thương Ánh Tuyết người nuôi nấng đã bị người bỏ đến chết, người nhặt lại cái mạng nhỏ này là Vu An tướng quân." Ưng. Hắn bóp một lực mạnh lên cần cỏ thon như sứ, tưởng chừng hắn điên tiết sẽ bóp chất nữ nhân này, nhưng cuối cùng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người, tia tình cảm muốn có trong tim lại không nỡ giết người. Cánh tay dần dần nới lỏng, Manh Tử Ngọc không hề có chút sợ hãi, vừa hít thở được vài hơi lại tiếp tục quật cường đối mặt với ánh mắt phẫn nộ đầy tơ máu của hắn, trách móc: "Hoàng thượng, thần giờ là Manh Tử Ngọc, sống vì bản thân mình, vì nhân triều, tuyệt đối sẽ không vì tình cảm trước kia mà chịu bất cứ nữa." Nàng câm miệng lại đi. Gương mặt nhỏ bị hắn bóp ngay, Manh Tử Ngọc vẫn như cũ, không nao đúng, không hề có chút chống đối, giống hệt với một Thương Ánh Tuyết cam chịu, khiến cho hắn chẳng tài nào tiếp nhận được. Manh Tử Ngọc, ta muốn nàng yêu lại ta như trước. Đây là lời thật lòng của hắn, không phải giả dối, mặc dù hắn biết hắn không yêu nữ tử này, nhưng vì thể diện của một nam nhân, tham lam không muốn để nữ nhân từng thuộc về mình hụt mất mà miễn cưỡng bắt ép. Từ Ngọc làm sao không biết được mức độ tham lam của hắn, trong tiểu thuyết điều ghi rất rõ, vì thế cô càng không thể nhượng bộ. Hoàng thượng, xin thứ tội thần không thể làm theo. Người không hề yêu thần, người người yêu là Tuyết Phi, ai ai cũng biết, thần cũng biết. Vậy sao người còn muốn thần yêu người? Tại sao không để thần được tìm hạnh phúc của mình? Nàng. Tim lập tức hình thành sự co thắt khó chịu, nhưng hắn nhất quyết không thừa nhận chút cảm giác dao động này, ý thức hỗn loạn thành tỉnh nhanh chóng, thản nhiên hỏi: "Từ Ngọc, nàng hận ta?" "Không hận, nhưng ghét." Manh Tử Ngọc chẳng kiêng nể, nói từng từ chậm rãi, ý hận nằm ở đôi mắt bị che đậy bởi vẻ sắc lạnh. "Không hận, nhưng ghét ư?" "Nàng ghét đến mức nào?" "Rất ghét, thần chỉ cầu người đừng bao giờ bắt ép thần làm nữ nhân của người. Nếu người muốn thần chết xin được chết trên sa trường." Giọng nói nhấn mạnh, ngữ khí kiên định, làm cho bàn tay đang bóp mặt nớ lỏng, rời đi đầy lưu luyến mất mát. Minh Hiên Nhiên cuối cùng cũng hiểu, Thương Ánh Tuyết trước kia thật sự đã chết rồi, giờ là Manh Tử Ngọc, người này hoàn toàn ghét hắn, là ghét thực sự không phải giận dỗi, không còn là thế thân cho Âm Nguyệt Tuyết. Người ta nói trải qua cửa địa ngục không chết sẽ khai mở được đầu óc, có lẽ nữ nhân trước mặt hắn chính là điển hình. Manh Tử Ngọc khác Thương Ánh Tuyết, cam chịu nhưng không phải là nhất nhất túi đầu trước bất ức. Hắn đã mất vật nuôi suốt mười mấy năm từ một tháng trước mà chính bản thân hắn cũng không biết, đến khi nhận ra thì hắn không thể cưỡng cầu một cách trực tiếp. Trái tim hắn rõ ràng đúng là không yêu người, sao bây giờ Manh Tử Ngọc chủ động rút lui hắn lại không cho phép? Thật sự vì thể diện của nam nhân mà muốn nàng yêu lại. Minh Hiên Nhiên nhất thời không hiểu được bản thân muốn gì mới là đúng, sự giận dữ hoàn toàn lắng xuống, hắn im lặng không nói tiếng nào, lặng lặng quay người rời đi. Ra ngoài hắn lại lạnh lùng nói với Liêm Tĩnh: "Hồi cung." Hắn rảo bước cực kỳ nhanh, ra khỏi cửa phủ, hắn mới nhỏ giọng: "Đã có kết quả điều tra Manh tướng quân làm gì suốt một tháng qua chưa?" Chương 20 tin tức 13, khởi bẩm hoàng thượng, ngày mai sẽ có kết quả cho người. Liêm Tĩnh chú ý sắc mặt tối đen lựa lời mà nói cho vừa lòng đế quân. Người im lặng bước rất đội, làm cho người ta phát lạnh không dám thở mạnh theo hầu thành giá. Cứ như thế, Manh Tử Ngọc may mắn thoát khỏi kẻ nguy hiểm một cách dễ dàng, cô chẳng thèm để ý thân thể chỉ mặc một lớp xiêm y mỏng manh, khẩn trương chạy ra ngoài xem tình hình. Ninh Hà khi nãy trông thấy sắc mặt hậm hực của hoàng đế đã lo lắng con nguôi, bây giờ lại thấy Manh Tử Ngọc hấp tấp chạy ra cổng liền đuổi theo. "Tướng quân, người không sao chứ?" Từ Ngọc liếc mắt, biết Ninh Hà lo lắng, cô thản bất nét mặt nguy hiểm, điều chỉnh lại trạng thái ảm đạm, phẩy tay áo nói: "Không sao, cho người đóng cửa đi. Chuẩn bị tắt đèn, ta muốn ngủ." Dứt lời, cô rảo bước nhanh không khác gì nam nhân vừa nãy, làm cho trong lòng Ninh Hà bồn chồn không yên. Bởi y hầu hạ người lâu năm, lúc nào cũng thấy người bị vị hoàng đế kia hành hạ, mỗi lần hắn đến Ninh Hà lại lo thay chủ, giờ chứng kiến biểu hiện lạ lùng của cả hai càng bức rứt. Nhưng Ninh Hà không thể quá nhiều chuyện, im lặng túi đầu nghe theo. Manh Tử Ngọc trở về phòng liền khóa cửa, hệ thống hiện lên một thông báo xanh kèm theo lời chúc: "Chúc mừng bạn, nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Hãy tiếp tục cho nhiệm vụ cuối cùng, chúc bạn sớm thành công." Chuyện đề cử, người người cưng chiều sư muội, miệng quạ đen một nụ cười đắc ý nở rộ. Manh Tử Ngọc liền thổi bớt ánh đèn, khẩn trương thay đồ thực hiện kế hoạch đã được cô lên sẵn trong đầu. Vốn là người có thù tất báo, đêm nay cô sẽ trả lại những cả vốn lẫn lời kẻ đã ức hiếp cô lúc sáng. Cô thay đồ xong liền tắt đèn hết đèn để người ở ngoài lầm tưởng cô đã đi ngủ, cũng nhanh chóng tắt đèn trong phủ. Nửa đêm, tướng phủ yên lặng không tiếng động, Manh Tử Ngọc mặc áo đen thân ảnh u linh, âm thầm rời khỏi phòng đột nhập hoàng cung. Ở thế giới hiện đại, cô là nhị giả thuộc bậc sát thủ, chuyên làm nhiệm vụ một mình, vốn đã quen những việc đột nhập. Ở nơi này, mặc dù canh gác nghiêm minh nhưng so với thế giới kia thì còn quá xa vời, đâu đâu cũng có chỗ khuất thuận lợi cho di chuyển. Cô tìm đến tên lính gác sáng nay đã đánh vào mặt cô, mục đích quá rõ ràng, xử lý hắn để trả mối đủ. Hắn đứng canh ngay ở gần đại điện, nghiêm túc như một bức tượng, một người bình thường không thể nào nhanh nhẹn bằng một nhị giả. Manh Tử Ngọc di chuyển trên mái nhà một cách cẩn thận, núp xuống quan sát xung quanh, cô nhắm chuẩn thời điểm đoàn tuần tra đi qua, nhẹ nhàng dùng khinh công lướt từ trên mái nhà xuống. Kẻ kia đứng gác rất xa với những kẻ khác, cách mấy sải chân mới có một người, hắn lại đứng ngay góc cua cực kỳ thuận lợi cho Tử Ngọc ra tay. Cô không dây dưa, nhanh như chớp đã đứng ngay sau lưng hắn, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai, người giật mình quay ra sau. "Ngươi?" "Ừm." Thanh âm chưa kịp thốt to đã tắt ấm, đồng tử tối tăm co rúm, thu vào nụ cười quỷ dị trước khi nhắm mắt buông xuôi. Thân hình to lớn chậm rãi ngã xuống, Manh Tử Ngọc thu nhanh sợi dây cước trên cổ hắn, âm thầm rời đi. Đến không ai biết, đi quỷ thần không hay, trong chớp mắt chỉ để lại xác người lạnh lẽo nằm đó. Kẻ bị giết không có lấy một âm thanh, hắn chỉ kịp nhìn thấy dung mạo và biểu cảm của Tử Ngọc liền bị dây cước trong tay cô siết đứt cổ, cả máu cũng không chảy ra, không kịp thời dãy rủa, chết một cách gọn gàng. Dòng máu đỏ tươi sau khi thân xác ngã xuống thì mới chạy tràn lan từ vết cắt, lúc có người phát hiện thi thể Manh Tử Ngọc đã sớm rời đi, một dấu vết cũng không để lại. Trong đêm tối, cô mặc đồ đen dễ dàng ẩn thân, lại còn thêm kỹ năng nhị giả thượng đẳng, căn bản không ai bắt kịp di chuyển của cô. Người tự do tự hài phóng từ nơi này đến nơi khác, tìm cho ra tướng phủ của Âm Tuyển trong hoàng cung, ông ta vì là phụ thân của quốc mẫu tương lai mà được đặt cách ở trong cung. Một lúc sau, Manh Tử Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy, trong hoàng cung tuy rộng lớn, nhưng chỉ cần để mắt tới những tấm biển hiệu sẽ tìm được nơi mình cần. Cô đứng rất gần với tướng phủ của Âm Tuyển, lấy ra cây sáo thổi vài nhịp, lính gác nghe thanh âm chạy đến hoàn toàn không thấy điểm đáng nghi. Từ Ngọc sớm đã đột nhập vào khuôn viên của tướng phủ, trên tay là con rắn độc đang cuốn chặt. Dưới đất còn có thêm mấy con khác bò tới, cô khẽ nhẹ nhàng hôn lên đầu con rắn trong tay, thọ thẻ bí thuật thành mệnh lệnh rồi thả nó ra. Thoát cái, cô dùng khinh công nhảy ra khỏi tướng phủ, những con rắn được sai khiến bò vào từng căn phòng, tiếng hét thất thanh vang lên, Từ Ngọc ở xa nghe rất rõ sự náo loạn, mỉm cười tà ác rời đi. Ở Hoàng Xuân Điện, tầm điện riêng của Minh Hiên Nhiên, Manh Tử Ngọc đứng ngoài góc tối lén quan sát vào trong. Kẻ kia vẫn còn đang miệt mài với chuyện chính sự, hắn cắm đầu cắm cổ vào tấu chương tới tối muộn vẫn chưa đi nghỉ. Bên ngoài cửa lúc nào cũng có người canh gác, toàn là những cẩm y liễu vệ võ công cao cường, Mạnh Tử Ngọc muốn làm bị thương hắn trực diện như vậy rất khó, sợ rằng tự gây nguy hiểm cho mình. Huống chi, hiện giờ hắn vẫn là vị vua tốt vì dân, cô không đối đầu với hắn, bất hận sáng nay đành phải tạm gác sang một bên, cô nhanh chóng trở về tướng phủ của mình, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Sáng hôm sau, Tử Ngọc vẫn giữ cách trang điểm của một tiểu cô nương tiểu tiểu linh lung lên tự chiều. Mọi thứ đều diễn ra bình thường không có gì đặc biệt, người khác vẫn đem cô ra làm tâm điểm để bàn tán. Cho đến khi vị hoàng đế kia xuất hiện, quan thần đều quỳ cung nên hắn. Bình thân, đồng loạt đều đứng thẳng người, trộn quan sát nét mặt của thánh thượng, nam nhân mới sáng sớm mà sắc diện vô cùng khó coi, vừa cho miễn lễ hắn đã nhả giọng không vui. Các khanh hôm nay thượng triều đã nghe tin tức gì chưa? Tiếng xì sầm vang ngóng, lời nói hàm ý làm người khác hoang hoàn, hoàn nhan giữ chức vụ cao, rất được lòng đế vương, mạnh dạn thay mặt trả lời. Bẩm hoàng thượng chẳng hay có gì chuyện gì ạ? Minh Hiên nhiên đảo mắt quan sát một vòng bên dưới, từng sát thái của mỗi người đều lọt vào mắt hắn, sự chú ý của hắn dồn hết vào nữ tử với ánh nhìn thanh lãnh. Chương 21 tướng phủ xảy ra chuyện hắn cũng không muốn vòng vo, phẩy tay cho Tử Dạ Tuân đứng phục mệnh, nói: "Đêm qua trong cung xảy ra án mạng, một lính gác đã bị cắt cổ chết. Âu tướng quân đêm qua cũng bị rắn độc cắn, mặc dù đã được cứu kịp thời nhưng hiện giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh." Tiếng xì xào trong triều dần một to hơn, người nào người nấy cũng bàng hoàng, duy nhất mỗi Hoàn Nhan và Mạnh Tử Ngọc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Hoàn Nhan thân là thừa tướng, trong cung có chuyện án mạng, không thể đứng yên bèn tiếp tục đứng ra nói vài câu. "Hoàng thượng, trong cung canh gác nghiêm ngặt, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lính gác kia sao lại bị giết? Âu tướng quân sao lại bị rắn cắn cùng một đêm với án mạng? Thần cho rằng chắc chắn có kẻ gây ra." "Chắc cũng nghĩ vậy." Thanh âm khàn đặc, Minh Hiên nhiên tựa người vào long tọa, ngón tay như ngọc xoa nhẹ một bên thái dương, tựa như người đầy tâm sự, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại không ngừng nhắm vào Mạnh Tử Ngọc. Hắn nhớ như in, ngày hôm qua chính Âm Tuyển đã gây sự với Mạnh Tử Ngọc, lính gác bị giết cũng là kẻ đã tát mặt người, trong một đêm cả hai đều đột ngột xảy ra chuyện, làm cho hắn không thể không nghi ngờ. Thế nhưng, việc Âm Tuyển bị rắn cắn lại không nằm trong mối nghi ngờ vốn có, bởi hắn còn đang cho rằng Mạnh Tử Ngọc trước giờ rất sợ rắn. Cho nên, để tìm ra kẻ gây loạn hắn bắt buộc phải thăm dò. "Tử Ngọc, nàng thấy chuyện này như thế nào?" Quả nhiên, hắn nhắm vào Mạnh Tử Ngọc, rất khó ai có thể nhìn ra cái nếu nhẹ nhàng đầy nguy hiểm của hắn. Mạnh Tử Ngọc sớm đã biết hắn sẽ nghi ngờ, tất cả mọi chuyện đều do cô bày ra chẳng làm lạ khi bị dò hỏi. Cô mạnh dạn ngẩng cao đầu, trước mắt quan sát mị thái của quân vương, sau thì túi đầu kính cẩn, ảm đạm đáp: "Thần nghĩ chuyện mạng người hệ trọng vô cùng, nên để cho bên phía cẩm y liễu vệ điều tra. Trong cung xảy ra án mạng không thể không tra. Vậy còn chuyện của Âm tướng quân thì sao?" Minh Hiên nhiên buộc miệng hỏi. Lời ra lòng hắn cảm thấy có chút không đúng. Mạnh Tử Ngọc thừa biết mình đang bị nằm trong tình nghi nào để lộ sơ hở, mở miệng lớn đáp trả: "Hoàng thượng thần nghĩ, được rồi, tới đây thôi. Chuyện này ta sẽ giao cho cẩm y liễu vệ thụ lý, chúng ta thượng triều." Câu còn chưa thốt, hắn lập tức ngắt ngang, biểu hiện là lùng của hắn khiến nội tâm Mạnh Tử Ngọc nôn nao, nhưng đó không phải là vấn đề để cô quan tâm. Bởi chuyện này do cô gây nên, mục đích chính là biến mình thành kẻ bị nghi ngờ, sau đó để cử cẩm y liễu vệ điều tra, lợi dụng sự nghi ngờ của Minh Hiên nhiên đang có, để hắn ban lệnh cho cẩm y liễu vệ điều tra cô, từ đó tự tạo cho mình cơ hội công khai gần gũi Tử Dạ Tuân. Vậy mà, còn chưa kịp khơi dậy nghi ngờ thêm sâu hắn lại đột nhiên đã qua, những việc cô dày công sắp xếp trong một khắc bị hắn đá đổ, miễn cưỡng phải thượng triều như mọi khi. Đến gần trưa thì tan triều, chúng thần vừa xoay lưng, kẻ ở trên bèn lạnh giọng cản bước: "Tử Ngọc, nàng ở lại, ta có chuyện cần bàn với nàng." "Vâng." Lệnh vua khó cãi, hơi thở chán ghét thở ra tức thì, Mạnh Tử Ngọc thừa biết có chuyện chẳng lành không thể tránh, không tình nguyện bị ép theo hắn, nhưng còn chưa đi được xa, lính bên ngoài cổng lớn gấp gáp chạy vào trong báo tin. "Hoàng thượng, Mạnh tướng quân." Minh Hiên nhiên nhíu mày không ngờ ý, người chạy đến lập tức quỳ phục, còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn hướng mắt nguy hiểm làm cho run sợ lắp ba lắp bắp. "Hoàng thượng, có chuyện gì? Sao ngươi lại hớt hải thế kia?" Hắn mất kiên nhẫn quát, lính gác sợ hãi không dám dây dưa chọc giận Long Nhan, nhanh chóng đem sự tình báo cáo. "Khởi bẩm hoàng thượng, tướng phủ của Mạnh tướng quân xảy ra chuyện rồi ạ." A hoàn của người chạy đến báo tin tìm người gấp. "Chuyện gì chứ?" Mạnh Tử Ngọc tỏ ra sốt sắng, khẩn trương không đợi lính nói hết câu, cũng chẳng nể mặt người ở sau, xách lấy phần xiêm y rườm rà mà chạy như bay. Bộ dáng lo lắng tột độ, Minh Hiên nhiên chưa từng thấy qua vẻ lo lắng này, tò mò cũng theo chân nữ tử ra cổng cung điện. Người chạy ở phía trước, nhưng tâm hướng về phía sau, nghe bước dồn dập cô biết Minh Hiên nhiên đang theo sau. Đây là diễn biến tiếp theo trong kế hoạch của cô, loại bỏ tình nghi trong lòng quân vương. Linh Hà trong bộ dáng tơi tả, trang giang trước cửa, tóc hai bù xù, quần áo còn dính bùn đất. "Linh Hà!" Tiếng gọi đánh thức đầu óc, Linh Hà đang khóc gấp gáp chạy đến. "Tướng quân!" Hai tay chặt chẽ bấu vào nhau, nước mắt vòng quanh khóc loạn, Mạnh Tử Ngọc chứng kiến không ngạc nhiên với biểu cảm hiện giờ của Linh Hà. Thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng, hỏi: "Linh Hà, có chuyện gì vậy? Sao em lại thành ra thế này?" Cô xoay người nữ tử đội kiểm tra, đoàn người theo chân quân vương cũng đến nơi, Linh Hà lập tức hành lễ trước, rồi mới hấp tấp kể lại sự tình. "Tướng quân, trong tướng phủ xảy ra chuyện rồi. Có rất nhiều rắn từ đâu bò vào khắp phủ, mọi người bỏ chạy hết. Rắn rất nhiều, nhiều đến mức trong phủ ở đâu cũng có, em sợ lắm." Cô nương khóc thút thít, vẻ sợ hãi từ trong tận đầu góc đi ra, mà Mạnh Tử Ngọc cũng rất phối hợp theo kế hoạch cô sắp xếp sẵn, dù mình chấn động trước lời nói. "Rắn sao?" Toàn thân mảnh mai run nhẹ, đôi tay vô thức vươn tới cầm chặt cổ tay kiểu xảo của A Hoàn, cô cố ý cho Minh Hiên nhiên thấy vẻ sợ đến kinh hồn muốn có của trước kia. Trước mặt hắn, cô nuốt một ngụm khí lạnh, tự trấn tĩnh tinh thần, dò hỏi: "Sao rắn lại bò vào được trong phủ hạ? Em không biết nữa ạ." may mà phát hiện kịp thời, mọi người bỏ chạy ra hết không thì. Linh Hà bắt đầu tả lại khung cảnh, vừa dùng mình vừa sợ, tướng phủ đang bình yên, manh tử Ngọc Thượng chịu được hơn một canh giờ thì trong chính khuê phòng của cô đột nhiên phát ra tiếng động to lớn thu hút người trong phủ. Chính Linh Hà mở cửa vào trong kiểm tra, thời khắc mở cửa có hàng chục con rắn đủ màu sắc bò tràn ra ngoài, Linh Hà bị dọa cho té ngã, cả phủ chỉ có vài người liền náo loạn bỏ chạy hết. Linh Hà vì giữ mạng cũng chạy đến cấp báo, nhưng đến nơi lính giữ chân ở ngoài, đợi đến khi chiều tan mới chịu vào báo tin. Tướng quân, hiện giờ rắn vẫn còn trong tướng phủ, em đã quay lại mấy lần, đều thấy rất nhiều rắn ạ. Chúng ta phải làm sao đây? Chương 22 không yên ổn được sắc mặt của manh tử Ngọc một màu trắng bệnh không còn một giọt máu, cố ý nuốt thêm mấy ngụm nước bọt sợ hãi, khẩn trương kéo Linh Hà sang một bên, thều thào vừa đủ cho cả kẻ ở kia nghe được. Em có kịp mang theo ngân lượng không? Sáng nay ta đi vội nên không có đồng nào. Người cần ngân lượng chi ạ? Linh Hà bỡ ngỡ, vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng nữ nhân này lại hỏi tiền bạc, làm cho Linh Hà ngốc nghếch không hiểu được dụng ý manh tử Ngọc lắm mưu nhiều kế, tự mình đồn mình vào thế đáng thương. Ra ngoài quán trọ ở vài hôm, đợi rắn đi hết chúng ta về. Không cần đâu. Giọng nói âm u hữu lực bất ngờ cắt ngang, Minh Hiên Nhiên đứng ngạo nghễ, tùy hứng ban lệnh. Nàng dọn đến Hà Ngọc cung ở đi. Thứ nay ở trong cung, số rắn kia ta sẽ cho người xử lý. Đúng như những gì manh tử Ngọc tính toán, tự mình thả rắn vào nơi mình ở, làm cho Minh Hiên Nhiên thật sự dẹp bỏ mọi nghi ngờ. Tuy nhiên, kế hoạch lại chệch hướng một chút, vốn chỉ muốn thoát khỏi tình nghi việc Âm Tuyền bị giam cắn, không ngờ cô lại tự đâm đầu vào trốn thâm cung. Lệnh vua như núi, cô không thể cư nhiên mà kháng chỉ. Từ hôm qua đến giờ cô gây sự với kẻ này rất nhiều, sợ còn tiếp tục chống đối lại tự làm khó mình, làm khó cả người khác. Cô hít lấy một hơi ảo não, ánh mắt vô tình nhanh chóng trượt sang nam nhân ở sau Minh Hiên Nhiên, trong cái xui có cái may, như nắm bắt được một cơ hội khác tiếp cận từ Dạ Tuân, chốc chốc biểu cảm chán ghét thay đổi. Manh tử Ngọc liền không từ chối, vẫn bày nét mặt hơi hoảng sợ, nhún người nhận lệnh. Thần tạ ân điện. Cô chộp nhìn nam nhân vẻ ngoài lạnh tanh ở phía sau, từ ngày cô gặp từ Dạ Tuân trong mắt chỉ nhìn thấy ý là ánh sáng, là nam nhân đẹp nhất trong lòng cô. Đầu óc bắt đầu hoang tưởng, nghĩ đến sau này nên duyên với nam nhân tốt tính như thế lại càng hạnh phúc, sống hết đời bình yên, rồi sau đó trở về thế giới hiện tại không hối tiếc. Ánh mắt của Tử Ngọc bắt đầu mơ màng, mất kiểm soát miệng cười trúng chím vô tình lọt vào mắt Minh Hiên Nhiên, lầm tưởng cô đang có ý với hắn chốc chốc nhen nhóm chút vui vẻ trong lòng. Có lẽ đêm qua nàng chỉ giận ta thôi. Hắn tự nhủ với lòng, vẫn còn chưa từ bỏ muốn nạp manh Tử Ngọc làm phi, còn muốn cho người danh phận quý phi, một đời bình yên ở bên cạnh hắn. Được rồi, Dạ Tuân, ngươi hãy cho người sang tướng phủ xử lý đi.
Vâng, hoàng thượng.
Từ Dạ Tuân không dám chậm trễ, nhận lệnh liền đi ngay. Manh tử Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì quân vương lại gọi. Nàng, theo ta. Hắn không muốn mất thời gian, dứt lời liền dạo bước rất nhanh. Nữ tử không dám chần chừ, manh tử Ngọc đội vã theo sau, nhưng vẫn quay đầu luyến tiếc bóng dáng của nam nhân khoác xiêm y đen huyền bí. Từ Dạ Tuân, ta nhất định khiến người bộc bạch tình cảm với ta, người sẽ là của ta. Nàng nhanh chân lên. Người phía trước không hài lòng nhắc nhở, manh tử Ngọc không dám chậm bước, theo quân vương đến tận ngự thư phòng. Bên trong chỉ còn hai người, Liêm Tĩnh và những hộ vệ khác đều túc trực ở bên ngoài. Manh tử Ngọc đứng ở một góc túi đầu, trạng thái đúng với một quan thần, nghiêm túc chờ phục tùng mệnh lệnh. Manh tử Ngọc đứng đợi rất lâu, đợi đến tê chân mỏi gối mà quân vương lại thờ ơ phê duyệt tấu chương, hắn không nói năng gì, hai mắt dán chặt xuống dưới, thỉnh thoảng tay động đậy cầm bút viết vài dòng chữ. Phòng chống yên tĩnh vốn đã lạnh lẽo, còn vì sự lạnh lùng của hắn mà trở nên tù túng người khác, manh tử Ngọc gần như sắp đạt giới hạn chịu đựng. Mắt hạc hít nhẹ, gắt gao từng tia nguy hiểm trực tiếp hướng vào nam nhân, người nhàn nhã hớp một ngụm nước không rời mắt khỏi tấu chương, thực sự không ngó ngàng tới người đứng ở kia. Minh Hiên Nhiên, cái tên cha năm này bảo là có chuyện cần nói lại bắt ta đứng đợi như thế hả? Hơi thở có phần trì trệ, manh tử Ngọc sát thực không chịu nổi nữa, lửa giận bùng phát dữ dội trong tâm. Bình thường, nếu là Thương Ánh Tuyết sẽ đứng im cam chịu cho đến khi hắn mở miệng, còn hiện giờ là manh tử Ngọc ngang ngược, tính khí nóng này không bao giờ nhẫn nhịn những chuyện vô lý. Lửa giận cứ thế mà bén lên tới tận não, manh tử Ngọc không chịu nổi cố ý ngửa cổ thở dài, tú chân nhỏ nhắn không yên phận dậm xuống sàn, tạo ra âm thanh bình bịch bất bối. Minh Hiên Nhiên bị đánh động, liếc mắt quan sát đối phương, hành động của manh tử Ngọc cứ như tiểu cô nương giận dỗi. Hắn là chưa từng thấy qua một Thương Ánh Tuyết, không là manh tử Ngọc đáng yêu đến vậy, bất giác trong tim lại sinh thích thú, khỏe miệng câu lên một đường hào sảng. Từ Ngọc, nàng qua đây. Cuối cùng cũng chịu mở miệng, manh tử Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, gấp gáp qua đó, nửa túi người cùng kính như mọi khi. Hoàng thượng, người cho gọi thần. Rót cho ta một tách trà. Nam nhân nhét mắt vào vị trí bộ ấm trà đặt ngay bên cạnh, rất gần nhưng hắn lại không tự mình lấy, cố ý sai bảo Từ Ngọc. Con mẹ nhà ngươi, hết chuyện đầy đọa ta à? Trong lòng mắng nhiếc không thôi, thế rồi manh tử Ngọc vẫn không thể kháng lệnh vua, đè nén cơn giận bằng tư tưởng, không chần chờ rót ngay cho hắn một tách trà nóng. Hắn thoải mái nhâm nhi, trong tay còn đang còn cầm tấu chương xem xét, manh tử Ngọc lại phải cúi người chờ đợi. Một lúc sau, hắn cũng dẹp tấu chương sang một bên, bày ra bộ dáng ngạo nghệ của một quân vương, hướng mắt chòng chọc vào nữ nhân hơi cúi mặt phục tùng, nhà giọng đạm bạc. Từ Ngọc, nàng có biết kẻ bị giết đêm qua chính là kẻ đã tát mặt nàng không? Đúng là không yên ổn được mà. Quả nhiên chẳng có gì tốt lành, nam nhân kia lại đang điều tra, hắn muốn là kẻ xấu lòng, dù chuyện Âm Tuyển bị rắn cắn manh tử Ngọc đã nằm ngoài nghi ngờ, nhưng cái chết kia hắn vẫn còn đặt nặng nghi ngờ lên người manh tử Ngọc. Bởi những thay đổi đột ngột vừa qua khiến hắn không muốn chú ý cũng phải chú ý, còn manh tử Ngọc ghét nhất hạng người vòng vo như Minh Hiên Nhiên, câu nghe chẳng lọt tai lời lẽ phong phanh của hắn, bạo gan nói thẳng: Hoàng thượng, nếu người nghi ngờ thần cứ trực tiếp giao thần cho Cẩm Y Liễu vệ điều tra là được, cần gì phải hỏi thần như thế. Chương 23 thay ánh mắt chứa đựng sự chán ghét không đổi, Săn được dịp Minh Hiên nhiên nghi ngờ, chi bằng cô tự đề cử bản thân, có khi hắn thật sự giao cô cho Cẩm Y Liễu vệ, lại có thêm cơ hội gần gũi Từ Dạ Tuân. Thế nhưng, cô tính không bằng trời tính, Minh Hiên nhiên không hề có ý điều tra, chỉ đơn giản là tùy hứng hỏi để dò la biểu cảm của cô đối với hắn. Kết quả, hắn vẫn hứng chịu thái độ sắc sực và ánh mắt ghét bỏ, làm cho nội tâm bứt rứt không yên. Mới qua có vài ngày mà hắn sắp bị nữ tử này chọc tức điên, không thể không chỉnh đốn. Từ Ngọc, ta không có ý nghi ngờ nàng, chuyện này coi như ta chưa hỏi. Nhưng nàng đấy, từ lúc về cung không khi nào ta thấy nàng nhìn ta một cách bình thường như trước. Nàng không thích ta, đó là việc của nàng, ta là vua, nàng cũng nên biết thân biết phận của mình chứ. Thanh âm nhỏ nhẹ, hắn nói như không nỡ nặng lời trách Manh Tử Ngọc, nhưng con mẹ nhà ngươi. Trong mắt người ghét, hắn đúng là lắm chiêu trò làm khó làm dễ, Manh Tử Ngọc gần như sắp bị hắn bức đến nổi điên. Rõ ràng, cô đã tuyên bố không thích vậy mà hắn vẫn bắt ép. Một người vốn ghét sự gò bó, lại cực kỳ không ưa hắn, làm sao Tử Ngọc chấp nhận, cô gan dạ nhún người, lười biếng đáp trả. Vâng, vậy thần xin phép cáo lui để hoàng thượng đỡ chướng mắt. Nàng, hắn còn chưa cho phép mà người đã ngang nhiên trịnh thượng bỏ đi, làm cho hắn nổi trận lôi đình phải đứng bật dậy đuổi theo. Manh Tử Ngọc, đứng lại ngay. Manh Tử Ngọc đang hậm hực, căn bản không thèm nghe, vừa mở tung cửa thì người ở ngoài liền giật mình. Á, cánh tay mềm yếu nhanh chóng bắt kịp cánh tay của đối phương, người trước mặt la lên rất lớn, hệ thống nhanh chóng xuất hiện khung hình giới thiệu trên đầu. Vương ta ra, giọng nói lanh lảnh chói tai, người này chính là nữ nhân yêu quý của Minh Hiên Nhiên, Âm Nguyệt Tuyết. Nàng ta tự dưng xuất hiện đúng vào lúc Manh Tử Ngọc đang mở cửa, vô tình làm nàng ta giật mình, đứng không vững ngã ngửa ra sau. Manh Tử Ngọc kịp thời bắt kịp, thế nhưng thái độ của Âm Nguyệt Tuyết vô cùng ghét bỏ Manh Tử Ngọc, cố dây dụa như cá mắc cạn. Trong ký ức của Thương Ánh Tuyết, nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, phải gọi là quốc sắc thiên hương, ai nhìn cũng yêu cũng quý, dù là mỹ thái nào cũng đủ hạ gục đối phương. Tuy nhiên, mấy ai biết được đi đôi với nhan sắc trời ban này lại là lòng dạ vô cùng hiểm độc. Manh Tử Ngọc gặp ngay nữ phụ độc gác này liền không ưa, thấy nàng ta xua đuổi dứt khoát mạnh tay đẩy ra cho ngã. Á, Nương Nương. Âm Nguyệt Tuyết bị một lực mạnh mẽ của Manh Tử Ngọc xô không lấy được thăng bằng, chân trượt ra mấy bậc thang ở sau lưng, ngã chồng bò xuống. Ước tính nàng ta lăn lộn cũng 5-6 bậc thang, Manh Tử Ngọc hoàn toàn đứng im lạnh mặt, trơ mắt nhìn xuống, một màn này lại bị Minh Hiên Nhiên ở phía sau chứng kiến. Tuyết Nhi, thanh âm hô hoán, hắn gấp gáp chạy xuống đỡ ngay nữ nhân yếu ớt ở bên dưới. Do ngã khá nặng mà tay chân và trên mặt bị chảy sức vài chỗ, Âm Nguyệt Tuyết còn ôm lấy bụng, sắc mặt xanh xao không còn một giọt máu, đau đớn cắn môi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, nàng sao rồi? Hoàng thượng tiết đau. Một dòng máu đỏ tươi dưới váy hoa lệ tuôn ra, người xung quanh nhìn thấy liền hoảng loạn. Minh Hiên Nhiên ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Mau, gọi thái y nhanh. Tuyết Nhi, cố lên. Hắn nhỏ giọng trấn an nữ nhân trong tay, mắt lại hướng lên Manh Tử Ngọc còn đang đứng trưng hưởng trên kia. Hệ thống liền cấp báo động đỏ. Tình hình nguy hiểm, Manh Tử Ngọc hãy cẩn thận, chú ý hãy dùng tình tiết của cốt truyện cứu nguy cho bản thân. Bây giờ, cô mới sực nhớ một tình tiết quan trọng được trong tiểu thuyết đề cập, Âm Nguyệt Tuyết trước khi làm hoàng hậu đã mang thai con của Minh Dung Phụng, nhưng sau này khi sinh ra Minh Hiên Nhiên biết đó không phải con của hắn, đã âm thầm cho người hạ độc xử tử đứa bé vừa tròn 2 tháng tuổi. Sinh linh đang thương kia vốn đã được sắp đặt vận mệnh không được xuất hiện trên đời, nhưng tình huống hiện giờ e là đứa bé không cần phải đợi đến lúc sinh ra rồi bị giết, Tử Ngọc đã vô tình tiện đứa bé đáng thương kia đi sớm hơn nguyên tắc. Lòng cô khó chịu vô biên, nhìn người bên dưới sốt sắng lo lắng cô cũng lo vài phần. Bởi hiện giờ không phải là lúc để cô canh cánh trong lòng, phải nghĩ cách cứu bản thân trước, ai ở đây cũng chứng kiến cô làm nữ nhân đế vương yêu nhất xảy ra chuyện. Đây là trọng tội, có khi sẽ bị hắn xử tử, Manh Tử Ngọc phải nghĩ cho mạng sống của mình trước, đầu óc cô rất nhanh nhẹn, thay vì chờ chết thì cô lại tự mình chủ động đẩy mặt. Cô bình tĩnh bước xuống từng nấc thang, đến gần liền không người nhìn chòng chọc vào Âm Nguyệt Tuyết, ánh mắt đầy sắc khí lê rợn, ngón tay sờ vào vệt máu bên nước, ảm đạm hỏi: "Tuyết phi, cái thai này đã được bao nhiêu tháng rồi?" Chuyện xấu bị cô vạch trần ngay tức thì, Âm Nguyệt Tuyết chấn động tâm tình, đau đớn cỡ nào trong một khắc đột ngột dừng lại. Nàng ta mở to mắt ướp nhìn Manh Tử Ngọc, vẻ sợ sệt lộ rõ ra khuôn mặt, cái thai này vốn muốn tạm thời giấu kín, từ từ nàng ta mới cho Minh Hiên Nhiên biết sự thật. Không ngờ lại bị Manh Tử Ngọc lật đẩy, nàng ta chưa kịp định thần thì cơn đau quặn thắt làm người có rút không nói nổi. Đôi mắt híp nặng nề thu vào hình ảnh của nam nhân đang ôm chặt nàng ta, vẻ mặt hắn xám xịt, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn nàng ta dò xét, môi mỏng mấp máy liên tục. "Thai? Thai sao?" Minh Hiên Nhiên khựng người rất lâu, dường như ý thức đang bị hỗn loạn bởi tin chấn động, hắn cứ nhìn nữ nhân đang quằn quại đau đớn trong tay mãi mà không biết làm gì. Sao thái y còn chưa đến? Mau hồi thuốc người nhanh. Thanh âm đầy uy lực của Manh Tử Ngọc đáng động những kẻ đang đứng hình xung quanh, Minh Hiên Nhiên cũng không ngoại lệ, được cô kéo ý thức về thực tại. Không có thời gian suy nghĩ, hắn lo cho nữ nhân hắn yêu nhiều hơn, gấp gáp bỏng Âm Nguyệt Tuyết vào trong phòng. Rất nhanh, thái y cũng tới, người đều bị đuổi ra ngoài chờ đợi, Minh Hiên Nhiên chẳng dáng không yên. Ai cũng thấy rõ hắn tột cùng lo lắng cho nữ nhân trong kia như thế nào, họ càng đính chính hắn cực kỳ sủng ái Âm Nguyệt Tuyết. Chương 24 sao nàng lại biết Tuyết Nhi mang thai? Người nào người nấy cũng đều mang vẻ ngoài sốt ruột, chỉ có duy nhất Manh Tử Ngọc điềm tĩnh, trong đầu liên tục phải tìm cách chuẩn bị tâm lý đối phó. Một lúc sau, thái y cũng ra ngoài, nửa túi người cung kính bẩm báo với đế vương. "Khởi bẩm hoàng thượng, Tuyết phi đã qua cơn nguy kịch rồi ạ." "Nhưng sao? Nàng ấy làm sao?" Minh Hiên Nhiên trông người ấp úng mà hóa ra lo lắng vô cùng, mất nhẫn mại gặn hỏi thái y liền người trước mặt cũng không dám dây dưa, thái y từ tốn nói hết mọi việc. "Bẩm hoàng thượng, Tuyết phi qua cơn nguy kịch, nhưng long thai trong bụng Tuyết phi không giữ được, đã xẻ rồi ạ." Hiện giờ sức khỏe của nương nương rất yếu, cần phải được tịnh dưỡng, thần sẽ về thái y y viện kê đơn thuốc bồi bổ cho nương nương. Thái y cẩn thận quan sát sắc mặt của đế vương, long nhan đen ngòm làm ông sợ hãi, cúi thấp người hơn nữa. Hoàng thượng xin tha tội, thần vô năng không giữ được long thai. Thai không giữ được. Hắn độc gầm trong miệng, nét mặt xáo trộn theo từng thời khắc càng thêm u ám, làm người khác phải lạnh người không dám thốt ra tiếng, cả thở cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Hoàng thượng, lao thần có tội, cúi xin người tha mạng cho thần được có cơ hội chịu tội. Thần sẽ tận tâm chăm sóc sức khỏe cho Tuyết Phi. Thái y ra sức tìm cách bảo toàn tính mạng, nhưng dường như ông đã lo xa. Minh hiên nhiên không hề để tâm, đạm mặt nói: chuyện này không được phép đồn ra ngoài. Ai trái lệnh, giết. Lệnh vua như núi, người nào nghe cũng phải cúi đầu âm thầm nhận lệnh. Sau đó hắn bèn nhẹ nhàng phẩy tay cho người lui hết. Manh Tử Ngọc cũng định rời đi, giọng nói âm u hữu lực đột nhiên vang lên làm bước chân cô dừng lại. Manh Tử Ngọc, hắn gọi cô quay đầu, ánh mắt nguy hiểm giáng chặt vào người cô không rời. Hắn dò xét nữ nhân một mặt điểm tĩnh sắc lạnh liền khẽ nhíu mày, lười biếng nhà giọng: nàng về ngự thư phòng đợi ta. Thần tuân lệnh. Manh Tử Ngọc bình thản nhún người, không một chút lưu luyến, nhanh chóng rời khỏi nơi phức tạp. Bóng lưng nhỏ bé dần dần khuất tầm mắt, Minh Hiên Nhiên càng nhìn càng cảm thấy không đúng, trước đây hệ Âm Nguyệt Tuyết gặp bất kỳ vấn đề gì nữ nhân kia sẽ rất lo lắng, giống như lo thay cả cho phần của hắn, hiện giờ thì khác một trời một vực, không những chính tay làm hại Âm Nguyệt Tuyết, còn chẳng có chút lo sợ nào. Hắn bảo người đi, người cũng đi thật, một câu hỏi hắn cũng chẳng có, sự thay đổi rõ rệt này làm hắn càng lúc càng sinh nghi, muốn biết rõ thực hư suốt một tháng qua hắn vắng mặt. Thế nhưng, việc đó hiện tại phải tạm gác sang một bên, bởi hắn lo cho nữ nhân trong kia hơn, lập tức sải bước vào trong. Trên chiếc giường hoa lệ, Âm Nguyệt Tuyết nằm tiêm tiếp, từ lúc sảy thai ngất đi cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trên trán mềm mại còn nhiễm đầy mồ hôi nóng ướt, không biết người đã trải qua cơn đau như thế nào. Minh Hiên Nhiên ngồi ở mép giường xót xa, trong tim hắn nữ nhân này là tất, là ánh sáng của đời hắn, chỉ cần người có mệnh hệ gì là ruột gan hắn đứt từng đoạn. Tuyết Nhi, hắn vươn tay thô sạm chạm vào gò má nhợt nhạt của nàng ta, nội tâm không ngừng khó chịu, tia đau lòng đống dưng hóa chua chát. Hắn không ngờ Âm Nguyệt Tuyết lại mang thai con của hoàng đệ, còn giấu điều này không nói ra. Thảo nào, suốt thời gian qua nàng ta luôn cự tuyệt hắn. Trước kia thân mật yêu nhau đến nhường nào thì bây giờ xa lánh bấy nhiêu, ngay cả nói chuyện cũng chỉ được vài ba câu. Tuyết Nhi, chẳng phải nàng nói nàng chỉ yêu ta sao? Nàng gả hoàng đệ ta đã không màng thân sắc nàng mất đi trong sạch vậy mà. Nàng mang thai cũng chẳng chịu thành thật với ta. Lời này nói ra như báng trách, Âm Nguyệt Tuyết nếu tỉnh dậy nghe được chắc chắn sẽ phủ nhận, vì từ đầu nàng ta vốn định tìm đến hắn để nói rõ sự việc. Nào ngờ, đụng phải Manh Tử Ngọc, sảy thai trong một khắc không kịp giải bày, giờ người ngất đi chẳng thể biện bạch, chỉ biết phủ nhận trong tiềm thức, bên ngoài thì im lặng để hắn tùy ý phán xét. Nàng sợ ta giết đứa bé sao? Đúng, trong đầu hắn quả thật có suy nghĩ đó, khi nghe Manh Tử Ngọc phát hiện Âm Nguyệt Tuyết có thai, hắn đã suýt không kìm nén được tức giận mà truyền lệnh cho thái y bỏ cái thai. Nhưng mà, ông trời thế mà lại giúp hắn, cái thai kia lại vô tình mất đi, hắn không thấy sót, cũng không mừng, bởi toàn bộ suy nghĩ của hắn đột nhiên lại hướng về nữ nhân kia. Manh Tử Ngọc, hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu, hắn lặng tinh rời khỏi căn phòng, ra ngoài cửa liền chu đáo dặn dò: "Chăm sóc Tuyết Phi thật tốt, lát nữa ta sẽ quay lại thăm nàng ấy." "Vâng, hoàng thượng." Nữ hầu túi người nhận lệnh. Minh Hiên Nhiên còn lưu luyến nhìn vào trong lần nữa rồi mới kiệm chân nhanh chóng đến ngự thư phòng. Ngự thư phòng. Manh Tử Ngọc đứng nghiêm chỉnh ở một góc, nửa túi mặt nghiêm túc chờ đợi. Minh Hiên Nhiên vừa vào dáng vẻ này ngay lập tức đập vào đôi người của hắn. Người mười mấy năm qua không thay đổi cử chỉ phục tùng, gặp hắn luôn là như thế, làm cho hắn có chút xáo trộn trong lòng. Hắn rảo bước rất nhanh ngồi xuống ghế. Hoàng thượng. Manh Tử Ngọc chủ động nhún người hành lễ, mặt vẫn túi thấp, cô cố điều chỉnh sắc thái lạnh lùng nhất, không để cho nam nhân kia nhìn thấy cô đang toan tính. Minh Hiên Nhiên chống tay vào bên thái dương, ánh mắt thanh lãnh không ngừng hướng vào nữ nhân trước mặt trọng trọng, đầu óc bắt đầu suy ngẫm. Manh Tử Ngọc luôn cúi thấp đầu chuẩn bị sẵn tâm thế đương đầu với nguy hiểm, cứ một chút cô lại trộm nhìn quan sát biểu cảm của đối phương. Nam nhân nhìn không rời mắt, dường như có rất nhiều lời muốn nói, sau một hồi chờ đợi, Minh Hiên Nhiên cũng chịu nhả giọng lạnh lùng. Manh Tử Ngọc sao nàng lại biết Tuyết Nhi mang thai? Hắn bảo thẳng vấn đề, đây là nghi vấn mà từ nãy giờ hắn luôn trầm luân, không đoán được dựa vào căn cứ nào mà nữ nhân kia lại biết chuyện trước cả hắn. Khi đó, dù là hắn hay bất cứ ai cũng chỉ nghĩ Âm Nguyệt Tuyết ngã bị thương mới chảy máu. Có ai ngờ được người lại bị sảy thai, mà người duy nhất biết được sự thật chỉ có duy nhất Manh Tử Ngọc, bao nhiêu nghi vấn của hắn bắt buộc đều đặt lên người nữ nhân này. Chương 25 chẳng lẽ ta không tốt với nàng sao? Còn Manh Tử Ngọc, sớm biết hắn sẽ tra hỏi, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bạo gan ngẩng mặt, bình tĩnh giải đáp. Hoàng thượng, chuyện này thần thật không biết phải giải thích như thế nào là rõ ràng, nhưng thần đã từng nhìn thấy nữ nhân sảy thai. Biểu hiện và hoàn cảnh đều giống hệt, máu ở dưới váy đỏ tươi, nhiều đến kinh hãi, nếu chỉ ngã bị thương thì không thể nào có nhiều máu ra từ hạ thân, ít nhất phải là đầu, tay hoặc chân chảy máu. Cho nên nàng suy đoán Tuyết Nhi mang thai. Minh Hiên Nhiên mẹ bén, vừa nghe đã hiểu lời của Manh Tử Ngọc. Tất cả đều có dụ ý, nữ nhân này làm bị thương nữ nhân hắn yêu, biết trước kết quả sẽ bị hắn trừng phạt. Cho nên, người đánh liều một phen, mạnh dạn nói ra suy nghĩ, chủ yếu lôi kéo sự chú ý của kẻ khác không nhắm vào mình, toàn bộ đều tập trung sang Âm Nguyệt Tuyết. Đồng thời, lợi dụng lời nói ra nếu thành sự thật thì người sẽ có cơ hội thoát nạn, bởi ai trong cung cũng đều biết rõ Âm Nguyệt Tuyết luôn từ chối hắn. Vậy, cái thai kia từ đâu mà ra? Đây vốn là chuyện xấu hổ, mà bị đồn thổi ra bên ngoài thì hắn sẽ mất hết thanh danh của một quân vương. Hắn đã mặc kệ người khác lời ra tiếng vào giữa Âm Nguyệt Tuyết là vợ của người khác về làm vợ mình, thanh danh sớm đã bị bôi nhọ không ít. Bây giờ, cái thai kia mà không mất đi thì người đời sẽ còn cười chê hắn hơn nữa. Vậy nên, Manh Tử Ngọc là người lập công nhiều hơn là có tội, có trách phạt hắn cũng không thể nặng tay. Thật là mưu mô, A Tuyết không tử ngọc, từ khi nào nàng trở nên thông minh như thế? Cuối cùng cũng biết tự bảo vệ bản thân mình rồi sao? Khoe miệng của hắn tức thì khẽ cong, không ngờ một tháng không gặp mà nữ tử có nhiều bất ngờ đến vậy. Mặc dù không mấy hài lòng vụ việc hôm qua và việc người làm bị thương Âm Nguyệt Tuyết, nhưng hắn không thể không công nhận bản thân bắt đầu hứng thú với con người hiện giờ của Manh Tử Ngọc. Tuy nhiên, nói như thế nào thì Manh Tử Ngọc cũng đã làm bị thương nữ nhân hắn yêu nhất, không thể không phạt, hắn nghĩ liền muốn làm có người. Tử Ngọc, nàng có biết nàng làm Tuyết Nhi bị thương phạm vào tội gì không?
Biết.
Xin Hoàng thượng trách phạt. Thanh âm ảm đạm pha chút chán nản, Manh Tử Ngọc cảo não liếc mắt thanh lánh xuống mặt sàn thanh thúy. Thừa biết khó thoát nạn, lần này do cô sơ xuất động vào nữ nhân của kẻ kia, mà hắn từ trước giờ luôn sủng ái vô độ Âm Nguyệt Tuyết, ai đúng ai sai người chịu phạm không bao giờ là Âm Nguyệt Tuyết. Thương Ánh Tuyết lại là đối tượng luôn bị hắn đem ra giày vò, Manh Tử Ngọc dù đã cố gắng đến trùng quy vẫn bị phạt. Vậy thì, cô việc gì phải bận tâm thêm nữa, chủ động xin hình phạt, biết đâu sẽ được giảm nhẹ tội. Xin Hoàng thượng trách phạt. Thần đã sẵn sàng chịu tội. Cô cúi thấp người một cách hèn mọn, đầu óc mường tượng ra cảnh vào đại lao chịu hình phạt bị nhốt tù túng mà nội tâm lại gào thét lên hai chữ suối quẩy. Minh Hiên Nhiên, người mà nhốt ta vào đại lao thật, ta phá nát cái đại lao của ngươi. Ở nơi người không nhìn thấy, Manh Tử Ngọc bậm trợn mắng nhiếc trong tâm. Còn Minh Hiên Nhiên, trong lòng hắn rõ ràng đang vui, nên cũng không có ý thương hại nữ nhân kia, lười biếng nhà giọng. Tử Ngọc, vậy ta phạt nàng yêu ta lần nữa.
Hả?
Nghe như sét đánh ngang tai, Manh Tử Ngọc lập tức ngẩng mặt mở to mắt hạ, hoa dung thất sắc tức thì, từng tấc da thịt của cô rợn cả lên, thật sự kinh tởm thể loại nam nhân tham lam này. Nghĩ sau chuyện đêm qua cô sắc sược, hôm nay lại làm tổn hại nữ nhân hắn yêu, đáng nhẽ cô phải bị hắn ghét đến tận xương thủy. Thế mà, giờ đây chẳng những người không ghét còn muốn bắt buộc cô yêu hắn. Trông vẻ mặt có vài phần tươi tán, xem ra hắn không nói chơi, Manh Tử Ngọc đã tính sai, kế hoạch biến mình thành nữ phụ bị nam chính ghét đã chệch hướng, còn vô tình làm hắn ra sức muốn chiếm lấy. Manh Tử Ngọc, tuyệt đối không được vướng vào hắn, nhất định phải khiến hắn ghét bỏ.
Đúng,
phải làm hắn ghét. Manh Tử Ngọc có chết cũng nhất quyết xa lánh hạng người nguy hiểm này, nghĩ đến cuối tiểu thuyết Thương Ánh Tuyết nhạy thành tự vẫn cô càng quả cường. Ngay lập tức, cô quỳ phục dưới sàn, mạnh mẽ kháng lệ. Hoàng thượng xin thứ tội, thần xin lãnh hình phạt khác. Thẳng thừng mà khước từ ý chỉ làm cho Minh Hiên Nhiên tâm trạng đang hân hoan tức thì tối sầm, nổi cơn thịnh nộ. Manh Tử Ngọc, không biết bao nhiêu lần kể từ ngày nữ nhân này về cung làm hắn giận lên, hắn suýt chút không kiềm chế được lửa giận mà ban lệnh nốt người vào đại lao. Nàng dám kháng lệ.
Hoàng thượng.
Nữ nhân khẩn trương ngẩng cao mặt, vẫn giữ bộ dáng quỳ phục dưới sàn lạnh, dùng chất giọng thê lương đối đáp với đối phương.
Hoàng thượng, xin người hãy hiểu cho thần. Chúng ta chẳng phải đã nói rất rõ mọi chuyện đêm qua rồi sao? Thần hiện giờ không có tình cảm với người, không thể cưỡng ép mình làm chuyện trái với lòng. Yêu ta là chuyện trái với lòng sao? Thanh âm cứng như băng đá, khuôn mặt tuấn tú của nam nhân xuất hiện từng tầng gân xanh trên trán, Minh Hiên Nhiên sắc thực điên tiết lên, cầm ngay một bản tấu chương quăng thẳng xuống đất như chút giận. Người ở bên dưới không hề nhúc đích, uy phục sắc mặt lạnh tanh còn hơn cả trời đổ tuyết, nhất nhất chống đối lại đế vương.
Hoàng thượng, trước đây thần biết người không yêu thần, nhưng vẫn cố chấp vì người mà làm tất cả, bởi vì lúc đó thần không muốn mất người. Nhưng bây giờ, thần đã giác ngộ rồi, người không yêu thần, hà cớ gì mỗi ngày phải buồn vui vì người? Kết thúc như vậy không phải là giải thoát tốt nhất sao? Giọng âm u hữu lực, Manh Tử Ngọc bạo gan lườm mắt hạc đánh đá vào Minh Hiên Nhiên, làm cho hắn chán ghét.
Nàng,
ngón tay như ngọc chỉ thẳng vào người nữ tử, bao nhiêu năm qua người nhất nhất phục tùng hắn, vậy mà cũng có lúc kiên quyết đối đầu với hắn, làm cho hắn không tài nào chấp nhận được sự phản bội này.
Tử Ngọc, chẳng lẽ ta không tốt với nàng sao?
Hoàng thượng thần nghĩ câu hỏi này người biết rõ đáp án mà. Tử Ngọc không thèm nói ra, chỉ sợ bản thân không kiềm được bản tính nóng nảy, buộc bạch ra những lời lẽ trịch thượng lại hại thân chủ, miễn cưỡng chọn cách từ chối trả lời. Chương 26 đích thân ta sẽ chăm sóc, thế nhưng lại càng làm đế vương tức giận hơn, không thể ngờ nữ nhân này kiên quyết xa lánh hắn như vậy, đùng đùng chút giận lên người Manh Tử Ngọc.
Manh Tử Ngọc,
làm bị thương Tuyết Phi,
phạt quỳ bên ngoài 5 canh giờ.
Hắn dứt khoát ban cầu dụ, liếc mắt bùn xỉn vào người bên dưới. Manh Tử Ngọc chắp tay ra trước, che đi khuôn miệng đang mừng thầm, nghiêm trang túi nửa người cung kính.
Thần tuân chỉ.
Cũng may không nhốt vào đại lao, cô không cần phải tốn hơi sức khỏe một trận, nhận lệnh xong liền lập tức ra ngoài quỳ. Cửa ngự thư phòng mở toang, người ở bên trong vừa duyệt tấu chương vừa gai mắt xem nữ tử đang quỳ. Vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh che đậy nội tâm xáo trộn, Minh Hiên Nhiên chưa bao giờ tức giận như lúc này.
Tử Ngọc, để ta xem nàng còn chống đối ta đến bao lâu.
Xem ra lâu nay ta không ốn nắn nên nàng càng lúc càng hư đốn, chẳng xem mệnh lệnh của ta ra gì.
Hắn đinh linh, vật nhỏ của hắn nuôi đã được nuông chiều quá mức nên hình thành tính cách chống đối. Hắn phải từ từ dạy dỗ lại, để Manh Tử Ngọc sau này ngoan ngoãn phục tùng hắn như trước.
Một canh giờ trôi qua, Manh Tử Ngọc quỳ ở ngoài bắt đầu cảm thấy đầu đau nhức, hôm qua cô cũng bị bắt quỳ rất lâu, còn chưa hết nhức nhối lại quỳ tiếp, làm cho hai đầu gối khó chịu, sắp quỳ thẳng người không nổi.
Lúc này, trời đột nhiên đổ mưa lớn, Manh Tử Ngọc lại đang quỳ ở ngoài, bao nhiêu nước chút xuống cô đều ứng hết.
Mưa lạnh, gió lớn đến thấu xương thủy, toàn thân cô rét run, cực lực mãi không kiềm chế được cử chỉ, nhóm người mấy lần.
Cơn mưa tầm tã cuốn trôi đi lớp trang điểm, để lộ gương mặt nhợt nhạt đang chống chế cơn lạnh, đầu tóc rũ rượi như chuột mắc mưa.
Giọt nước nào cũng nặng trĩu, nhỏ vào mắt đau rát cực kỳ, miễn cưỡng Manh Tử Ngọc túi đầu chịu đựng.
Nữ tử quỳ đến 4 canh giờ không hề cầu xin lấy nửa lời, phần tính cách này của cô giống hệt với thân chủ, chỉ khác ở chỗ Thương Ánh Tuyết vì yêu nam nhân kia mà nhẫn nhịn. Còn cô cũng vì hắn mà vì căm ghét hắn nên nhất quyết không khuất phục. Cho dù hôm nay khi quỳ xong dưới cơn mưa bản thân chắc chắn sẽ đổ bệnh cũng không để kẻ kia được lợi.
Người ở bên trong đang giận nhưng không ngừng để ý ra bên ngoài, trông manh tử ngọc kiên quyết quỷ mà làm hắn càng khó chịu hơn. Ngoài mặt phê duyệt tấu chương trong lòng một tràn văn mắng chửi. Manh tử ngọc, nàng đúng là không biết tốt xấu. Chó mà dám trái ý chủ. Để ta xem nàng cứng đầu được bao lâu. Rất nhanh, canh giờ cuối cùng cũng qua đi, cơn mưa tầm tã không dứt, manh tử ngọc quỳ đến tê chân, toàn thân lạnh buốt, không còn đủ sức để đứng dậy. Đầu óc bắt đầu nặng nề, cô gian nan lồm cồm chống gối đứng lên, khung cảnh trước mắt đột nhiên mờ ảo, sức người có hạn, vì dầm mưa quá lâu nên khi vừa hết hình phạt, cô chẳng những không thể đi nổi còn ngất ngay tức thì. Từ Ngọc trông thấy người ngã dưới mưa, Minh Hiên Nhiên cuối cùng cũng có động thái, hắn lập tức chạy ra ngoài, dưới cơn mưa xối xả bỏng nữ tử vào trong. Toàn thân manh tử ngọc lạnh run, không còn chỗ nào ấm áp, còn ướt đẫm nước mưa vừa đặt lên giường chăn nệm đều bị cô làm ướt hết. Từ Ngọc hắn vương tay sờ vào gò má trắng bệnh, cảm nhận được cái lạnh thấu xương tùy liền gấp gáp cho truyền thái y đến xem xét, còn bảo cung nữ lau người thay y phục cho manh tử ngọc. Một lúc sau, thái y bắt mạch cũng có kết quả, khẩn trương bẩm tấu với hắn. Hoàng thượng, manh tướng quân vì dầm mưa quá lâu mà cơ thể bị nhiễm lạnh. Hiện giờ thân nhiệt của manh tướng quân đang hạ, cần phải được làm ấm, trước mắt cho người ngâm vào nước nóng thêm ít thảo dược để tránh cơ thể sẽ bị nhiễm hàn nặng ạ. Thái y quỳ phục len lén nhìn sắc mặt của quân vương, hắn không thèm nói tiếng nào, phẩy tay ra hiệu cho lui đi, tự khắc thái y biết ý mà chuẩn bị. Hắn ngồi ở mép giường, tay còn đang nắm chặt bàn tay lạnh toát của manh tử ngọc, nhà giọng sắc lạnh với Liêm Tinh ở kế bên. Sai người chuẩn bị nước ấm và thảo dược đi. Đích thân ta sẽ chăm sóc manh tướng quân. Dạ. Liêm Tinh không dám nhiều lời, túi người quay đi, ra tới bên ngoài dặn dò ông còn lén trộm nhìn vào trong. Họ là mối quan hệ gì? Liêm Tĩnh ở bên cạnh hắn từ lúc hắn còn nhỏ đương nhiên cũng hiểu tính hiểu nết hắn. Chuyện giữa hắn và Âm Nguyệt Tuyết còn không sợ bị người đời cười chết thì chuyện giữa hắn với nữ nhân kia có gì phải giấu giếm, hắn chẳng quan ngại công khai bản thân có vài phần sủng ái manh tử ngọc. Huống chi, người trước đó cũng từng là hoàng hậu của hắn, Liêm Tĩnh hiểu trước sau nữ nhân ấy cũng về tay hắn, cho người khác biết hắn đặc biệt quan tâm manh tử ngọc, sớm một chút cho quen. Nước ấm nhanh chóng được đưa vào, thảo dược cũng thả đầy thùng, Minh Hiên Nhiên cho cung nữ đưa manh tử ngọc vào đó ngâm mình, hắn lại quay ra bàn làm việc, tiếp tục với mớ tấu chương còn dang dở. Thi thoảng hắn lại trộm nhìn bóng người sau tấm bình phong ngăn cách, dáng người mảnh khảnh mê động lòng người. Nữ tướng này thật sự rất khác biệt với những kẻ khác được hắn nuôi dưỡng, dù dũng mãnh như nam nhân nhưng thân hình thì vẫn lưu giữ sự mềm mại vốn có của một nữ nhân, làm cho hắn phải tấm tắc tự khen bản thân thành công tạo ra một sủng vật hoàn mỹ. Tấm lưng nhỏ nhắn mờ ảo không ngừng thu hút cặp mắt dơ bẩn soi mói thêm một chút nữa, Minh Hiên Nhiên bắt đầu cảm thấy có vài phần bất dứt. Hắn hạ lệnh cho cung nữ thay lại quần áo cho manh tử ngọc, rồi nhanh chóng đưa người đến tầm điện riêng của hắn. Hoàng Xuân Điện. Manh tử ngọc dầm mưa cơ thể lạnh buốt, còn chưa làm ấm được bao nhiêu lại bị đưa đến chỗ ở riêng của Minh Hiên Nhiên. Người nằm trên long sàn không ngừng run rẩy, ý thức mơ hồ, mí mắt khép chặt đầy khổ sở. Minh Hiên Nhiên ngồi ngay mép giường hoàn toàn không thèm để tâm đến an nguy của người, những ngón tay còn đang động chạm trên khuôn mặt mềm mại. Cũng khá lâu hắn không gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào, mặc dù hậu cung hắn cũng tuyển một số phi tần nhưng chưa từng sủng hạnh người nào. Một là vì hắn sợ Âm Nguyệt Tuyết còn đang tranh né, hai là vì hắn không hứng thú với ai nhiều bằng người đang nằm đây. Chương 27 sủng hạnh, hát nhẹ. Hắn phải công nhận bản thân cực kỳ thích thân thể này, nên chỉ cần nhìn hắn lại muốn, không nhịn được sẵn dịp này muốn sủng hạnh người. Từ Ngọc, ta giúp nàng làm ấm cơ thể. Toàn thân của nữ tử lạnh như băng đá, manh tử Ngọc khó chịu mất kiểm soát, hai tay bấu chặt tấm nệm bên dưới, những ngón chân bé nhỏ co rút khẩn trương, lạnh đến mức run rẩy như người bị cóng giữa trời đông. Khuôn miệng nhỏ nhắn cũng run bần bật không kém, từ trong ý thức nhìn thấy gương mặt của kẻ mình ghét, không làm chủ được thốt thành tiếng mắng chửi. Minh Hiên Nhiên, đồ trà nam, ta ghét ngươi, ta hận ngươi. Manh tử Ngọc, lời lẽ này vô tình lọt vào tai của đế vương. Hắn đang cởi thắt lưng liền đột ngột dừng lại, quan sát nét mặt không còn một giọt máu của nữ nhân, cúi thấp đầu nghe âm thanh lầu đầu. Minh Hiên Nhiên, ta hận ngươi. Đồ cha nam, cụ tổ cha nam, ông hoàng xảo trá. Manh tử Ngọc, nàng dám mắng ta. Càng nghe càng giận, người lại dám ngang nhiên mắng một vị vua. Mày dậm đang níu chặt phẫn nộ lại đột nhiên thả ra, vẻ mặt căm hận của đối phương làm hắn chừng lại trong một khắc. Minh Hiên Nhiên chưa từng thấy vẻ mặt căm phẫn này, chợt nhận ra đây là thật sự người rất ghét hắn, không phải giả dối. Tựa như tình cảm chân thành ngày xưa hoàn toàn biến mất, chỉ lưu giữ sự chán ghét và hận thù. Manh tử Ngọc, vì điều gì mà nàng không còn muốn yêu ta? Chẳng lẽ ta đối xử như vậy nàng vẫn chưa hài lòng? Hắn không tài nào chấp nhận một nữ nhân từng coi hắn là tất cả lại muốn rời bỏ hắn, nhất thời chỉ muốn trói buộc người ngoan ngoãn phục tùng hắn như trước. Hắn nhanh chóng chút bỏ vài lớp xiêm y trên người, gấp gáp trèo lên giường hung hăng hôn vào cổ thon như sứ. Manh tử Ngọc toàn thân run rẩy, cảm giác cơ thể đột nhiên châm chích khó chịu, dòng nhiệt nóng lạnh giao nhau, da thịt như bị cấu xé, bước thiết cô muốn tỉnh. Hàng mi cong dài khẽ động như cánh bướm phe phẩy, mí mắt nặng nề từ từ hé mở, trong vùng không trung mờ nhạt dần dần hiện rõ một màu vàng chói mắt. Ưng. Nữ nhân nhăn mắt vài phần, lim dim còn chưa nhận ra nơi khác lạ, theo cảm giác trên da thịt cô bắt đầu nhìn ngước mắt xuống. Đập vào đôi ngươi là nam nhân đang cản rỡ, xiêm y của manh tử Ngọc đang bị hắn cởi bỏ gần hết, chỉ còn duy nhất hai lớp mỏng manh. Minh Hiên Nhiên, cô hoảng hồn mở to mắt hạ, ý thức thức tỉnh tức thì, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhận ra kẻ đang cản rỡ cô liền chấn động. Hắn tham lam hôn một đường nóng từ cổ xuống nửa đôi ngực phập phồng, cắn mút nhiệt tình ở đó. Cơ thể yếu nhược dồn hết sức lực nhổm lên, nam nhân nhanh như chớp ấn đôi giữ đôi vai ngọc ép cô nằm xuống. Hai tay cô vừa đưa lên chống chế cũng khó tránh khỏi, bị hắn bắt lấy kìm ham dưới nệm vàng son. Hoàng thượng, người đang làm cái gì vậy? Manh tử Ngọc há miệng lớn, thở hổn hển tiểu xuyễn, đầu óc vừa tỉnh táo không lâu lại choáng váng. cơ thể của cô vì dầm mưa quá mức, còn không được làm ấm tử tế mà dần chuyển bước qua trạng thái sốt nhẹ của người bệnh, bước cô không có đủ tỉnh táo và sức lực phản kháng kẻ ở trên. Tay chân mềm nhũn, mệt lã đến thở cũng khó khăn, Mai Tử Ngọc nhăn mắt đáng thương trông lại quyến rũ vài phần với kẻ kia. "Tử Ngọc, nàng tỉnh rồi hả?" Giọng đục ngầu, Minh Hiên nhiên nhếch môi cười tà, vung tay yếu ớt, ngón tay thô ráp sờ vào gò má phiến hồng khẽ vân vê động tình. Trên người hắn chỉ còn một lớp xiêm y duy nhất, còn loa xóa để lộ ngực tinh trắng, từng múi cơ rõ rệt săn chắc, làn da màu đồng vô cùng thu hút. Mai Tử Ngọc nhìn hoàn cảnh hiện giờ cũng đủ hiểu hắn muốn gì, cô dùng hết hơi sức chống chế đẩy khuôn ngực rắn giỏi của hắn ra, chả thấm thía vào đâu. Ngược lại, dường như cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn, nhịn không được mà động chạm trên khuôn mặt của cô nhiều hơn. "Hoàng thượng, người không được làm bậy." Tử Ngọc quay ngoắt mặt né tránh, từng ngón tay của hắn lại trượt xuống chiếc cổ thon trắng tinh như sứ, ánh mắt thâm trầm đầy khoái cảm mãnh liệt. Hắn chào phúng cười nhạt, túi thấp đầu, miễn cưỡng xoay mặt Mạnh Tử Ngọc đối diện trực tiếp, chờ tránh hỏi: "Tử Ngọc, làm bậy chấm như thế nào là làm bậy? Tử Ngọc, chẳng phải trước đây chúng ta cũng thường hay như thế sao? Nàng lúc nào cũng rất muốn như thế mà đúng là vô sỉ." Người cay đắng nhìn hắn trầm trọng, chưa bao giờ cô kinh tởm nam nhân đến mức này, xác thật hắn đúng là cha nam dơ bẩn nhất mà ngay cả đọc tiểu thuyết cũng không hình dung được cho đến khi được tận mắt chứng kiến. Mạnh Tử Ngọc nhất thời không muốn nghĩ đến mạng sống nữa, to gan lớn mật buông lời có phần trịch thượng: "Hoàng thượng, trước đây là trước đây, còn bây giờ khác hoàn toàn trước đây, thần không còn là người của người. Người làm như vậy khác nào xê ưỡng bức dân nữ." Mạnh Tử Ngọc, hắn thật sự nổi giận đúng như những gì Mạnh Tử Ngọc suy đoán, nhưng người lại nhất nhất không dừng lại hành động, hung hăng kéo toạc xiêm y trên người cô. Hai nụ phong ngây ngô đầy đặn, nụ hoa anh đào tươi mới e lệ phập phồng trong mắt hắn, mất kiểm chế mà phủ lên môi mọng của Mạnh Tử Ngọc. "Ưng." Tiếng nhỏ vụn khóc lóc bị hắn nuốt lấy không thoát ra được, cô cố đẩy thân to lớn của hắn ra, nhưng cô mắc mưa quá lâu, sức lực có phần yếu ớt, lại là thân nữ nhi không phản kháng được lâu. Hắn ấn giữ hai tay cô ra nệm, ra sức hôn mút làm đầu lưỡi thơm tho tê dại, không thở được vẫn ra sức gian nan cự hôn. Sau một hồi cưỡng ép triền miên, trong miệng răng môi đều toàn hương vị của hắn, cảm lấp lánh toàn mật ngọt đôi bên. Mạnh Tử Ngọc dần kiệt sức, đầu cô choáng váng chẳng thể nhìn rõ, kẻ này hèn hạ đến mức nhân cơ hội cô gặp nạn mà giở trò. Thế mà, hiện giờ cô lại chẳng thể kháng cự, căn bản hắn quá mạnh, khối cơ bắp của hắn chỉ cần gồng nhẹ đã làm cổ tay cô ửng đỏ đau đớn, đủ cho thấy hắn đáng sợ đến mức nào. Chỉ e dù hôm nay thân thể cô không bị gì cũng khó lòng hạ được hắn. Đôi mắt nhỏ toát lên bá khí sắc bén hàm chứa tia hung ác nham hiểm hướng thẳng vào thân thể Tử Ngọc, hắn không hài với sự chống cự, nhà giọng vặn bẹo rít qua cái răng: "Tử Ngọc, chớ không cần biết bây giờ nàng thế nào, tóm lại hôm nay ta sẽ sủng hành nàng, ngoan ngoãn mà nằm im đi." Chương 28 bệnh không. Môi mọc lập tức bị hắn nuốt lấy lần nữa, ra sức cắn nút, tận tình rút lấy mật ngọt trong khoang miệng thơm tho. Xiêm y mỏng manh bị hắn thô bạo xé toạc lộ cả nửa thân trên tuyệt mỹ, mê độc lòng người. Minh Hiên nhiên cẩn thận đánh giá, da rẻ của nữ nhân này sau một tháng đã có sự thay đổi, mềm mại hơn trước, màu bánh mật cũng ngã sang màu hơi ngâm, làm hắn thấy cực kỳ ưng bụng. Nàng biết bảo vệ thân thể cũng thật tốt. Hắn nhếch môi cười tà tứ, Mạnh Tử Ngọc bị hắn không chế chống đối trong vô lực, hai tay đều bị hắn giữ lấy đau đớn, hắn còn dùng thân tráng kiện phủ lên, làm cô không thể nhúc nhích hạ thân, chỉ biết điền cuồng phe phẩy đầu kêu khóc náo loạn. "Không, buông ra, ta không muốn." "Chấm là vua, nàng không muốn cũng phải muốn." "Ta thả ưng." Thanh âm lập tức bị chặt đứt, hắn phủ lên môi mọc lần thứ ba, chưa bao giờ hắn hôn người nhiều đến vậy, đây là lần đầu cũng mang đến cảm giác rất lạ, nếm mùi vị rõ ràng quá quen thuộc nhưng lại khiến hắn mê muội. Trong một khắc muốn lưu giữ mãi hương vị ngọt ngào này, đôi môi dơ bẩn di chuyển xuống khuôn ngực phập phồng, ra sức cắn mút, treo gẹo hai nụ anh đào e lệ. Bên hai quanh quẩn tiếng khóc đáng thương, nghe lại càng kích thích. Hương thơm tiểu mềm thuần thục của nữ tử rất mê người, làm hắn không thể rời, môi không miệng đáng chỉ muốn điên cuồng cắn mút để thỏa mãn. Hắn bắt đầu trầm mê, bàn tay dần nớ lỏng di chuyển qua khuôn ngực no đủ, Mạnh Tử Ngọc được tự do bắt ngay thời cơ, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, nhanh như chớp rút ngay cây châm giữ mão rồng của hắn kề vào cổ. "Tử Ngọc, nàng làm gì vậy?" Mão rồng rơi xuống giường, mái tóc xương lê xòa xuống, nhưng hắn không quan tâm, mọi sự tập trung đều nhìn vào bàn tay đang cầm châm nhọn đâm vào da thịt. "Người đừng lại đây, người lại gần thần sẽ lập tức tự sát." Mạnh Tử Ngọc gấp gáp kéo lại xiêm y liề, thắt lưng đã bị hắn vứt xuống đất, bắt buộc cô phải dùng tay giữ lấy đồ không lộ thân thể. Cô dí mạnh mũi nhọn làm cho da thịt lún sâu, ửng đỏ cả lên, dùng sức thêm nữa sẽ thật sự kết liễu mạng sống, ham dọa đối phương. "Hoàng thượng, người đừng ép thần, người còn tiến tới thần sẽ chết ngay trước mặt người." "Mạnh Tử Ngọc, nàng dám uy hiếp chấm?" Long Nhan nổi giận, đôi mắt sâu thâm vương đầy tơ mắt đỏ. Hắn áo lười trong khoang miệng, bộ dạng như quỷ vương địa ngục, làm cho Mạnh Tử Ngọc căng thẳng dí sát cây châm. "Người đừng đến đây, ta sẽ chết trước mặt người đấy." Không phải đơn giản hăm dọa, Mạnh Tử Ngọc sợ hắn làm nhục thật sự tự mình làm bản thân bị thương, ấn mũi nhọn làm ra thịt dì máu. "Nàng..." Nam nhân trước mặt lập tức có phản ứng, nhỏ người muốn cướp cây châm, nhưng hắn căn bản không làm được điều đó. Đối phương cảnh giác rất cao độ, hắn cũng có vài phần lo người sẽ thật sự tự sát nên đành buông xuôi ý định. "Tử Ngọc, bỏ cây châm xuống. Tại sao nàng dám chống đối ta chứ?" Hắn nhìn nữ nhân gắt gao tóm chặt cổ áo, sợ sệt tránh né hắn ở một góc giường mà muốn điên tiết lên. Hắn nuôi người không lớn, dạy võ công, huấn luyện thành một nữ tướng giỏi giang, bỏ nhiều công sức như vậy cốt là để phục vụ hắn, là người của hắn phải ngoan ngoãn nhất nhất nghe lời hắn, chứ không phải là nhiều lần cự tuyệt hắn. "Tử Ngọc, bỏ châm xuống. Nàng đừng có bức chấm phải mạnh tay với nàng." Mạnh Tử Ngọc không chịu được sự lăng nhục của hắn, bắt đầu rơi nước mắt của chính bản thân, là nước mắt bất ức và kinh tởm, mặc cho hắn có là đua cô cũng nhất quyết không để hắn được lợi. "Hoàng thượng, xin người thứ tội thần không thể làm nữ nhân của người. Xin người đừng bức ép thần." mũi nhọn đâm vào cổ, dòng máu đỏ tươi chảy xuống xiêm y trắng mỏng manh, manh tử ngọc nhăn mặt đau đớn, da thịt đã lún sâu một lỗ, thiếu điều dùng sức nữa sẽ cắm thẳng cây châm vào cổ. Máu nóng dồn lên đến não đột ngột lắng xuống, Minh Hiên nhiên có tức giận đến mấy cũng không muốn người chết theo cách này, miễn cưỡng hắn phải chịu thỏa thuận. Người đâu? Đưa manh tướng quân về Hà Ngọc cung nhanh. Giọng hắn vừa vang lên, người bên ngoài lập tức đi vào không dám ngẩng cao đầu. Hoàng thượng, đưa manh tướng quân về Hà Ngọc cung. Hắn phẩy nhẹ ngón tay hời hợt, xoay người không muốn nhìn. Manh tử ngọc nhanh chóng buông bỏ cây châm, gấp gáp rời khỏi long sàn, cả một câu nói cũng chẳng có, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Người vừa đi Minh Hiên nhiên liền quay đầu nhìn theo bóng lưng, người chẳng đợi ai dẫn đường chạy bằng cả tính mạng, chạy làm sao để thoát khỏi nơi này? Manh tử ngọc, nàng ghét ta đến mức đó sao? Một vị vua chưa bao giờ chịu nhường nhịn ai, ngoài Âm Nguyệt Tuyết là ngoại lệ thì bây giờ hắn đã có thêm một hình bóng khác trong đầu. Tử Ngọc, nàng đừng hòng thoát khỏi ta, nhất định ta sẽ khiến nàng ngoan ngoãn phục tùng ta như trước đây. Mấy ngày sau, Manh tử Ngọc không lên triều, chỉ gửi lời thông báo bản thân bị bệnh nặng, Minh Hiên nhiên cũng không hỏi, cũng chẳng đến thăm, vụ án xảy ra trong cung hắn cũng gác lại không cho Cẩm Y Liễu vệ điều tra. Từ Dạ Tuân hay tin Manh tử Ngọc bệnh lại không đủ cam đảm đến thăm, nhờ huynh đệ dưới trướng đến thay mặt xem xét tình hình. Manh tử Ngọc quá rõ tình cảm của Từ Dạ Tuân đối với thân chủ, yêu lại giấu giếm, làm cho cô phải ngấm ngầm lên kế hoạch khiến người công khai tình cảm. Vì bệnh, mọi việc Manh tử Ngọc đều tạm thời gác lại, thoát đại nạn cô phải bảo dưỡng thân thể, còn phải nghĩ con đường sau này đối phó với Minh Hiên nhiên, vì lo sợ hắn vẫn chưa chịu từ bỏ. Đến đêm ngày thứ 5, Đế Vương đi thăm Âm Nguyệt Tuyết lại lơ đãng tới tận Hà Ngọc cùng, bước chân của hắn ngay lập tức khựng lại. Hắn ngước nhìn cổng biệt viện đã đóng, đèn cũng đã tắt, tiếng nắng chẳng khác gì miếu hoang. Hắn càng nhìn càng không hiểu sao lúc này lại nhớ đến nữ nhân bên trong, bước chân theo suy nghĩ muốn vào đó. Liệp Tĩnh quan sát sắc mặt hiểu ý quân vương, chủ động bước trước mở cửa, bên trong đã tắt gần hết đèn, dường như chuẩn bị đi ngủ. Ở đây lại chỉ có vài người, Minh Hiên nhiên có bước vào họ quỳ xuống hành lễ hắn cũng không thấy. Chỉ duy nhất người lọt vào mắt hắn là cung nữ Ninh Hà lúc nào cũng đứng ngoài cửa chờ hầu. Ninh Hà nhìn thấy thánh giá liền quỳ phục, còn chưa mở miệng hắn đã ám hiệu cho im lặng. Chương 29 đừng để mắt nữa, trong phòng của Manh tử Ngọc đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ người chưa ngủ, hắn cho người lui hết một mình nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Manh tử Ngọc đang nằm nghiêng mình trên giường, tay kia đỡ đầu, tay còn lại cầm sách gác ngang hông, dường như đã ngủ quên, nhưng ngủ cũng đẹp đến lạ lùng. Có lẽ vì đi ngủ nên người ăn mặc mỏng manh, chỉ một lớp xiêm y hờ hững, lộ cả tú chân ngọc ngà mơn mận, làm cho người khác nhìn thấy khó tránh khỏi nóng cả ruột gan. Hơi thở của người trước mặt có phần nặng nề, Minh Hiên nhiên không phải chưa từng thấy qua người bệnh, có điều hắn cảm giác như nữ nhân này đang cố gắng chống chịu với bệnh tật, nét mặt khi ngủ vô cùng khó coi. Hắn bèn bước thẳng vào đến tận giường, chân dài miên man lập tức khựng lại, bởi Manh tử Ngọc ăn mặc quá mức mỏng manh, một lớp xiêm y kia không thể che được phần nhạy cảm, làm hắn suýt nổi hứng thú. Ưng, ưng. Người cố tình phát ra tiếng đánh thức Manh tử Ngọc, mặc dù bị bệnh hoành hành nhưng trong tiềm thức của Tử Ngọc vẫn còn tia tỉnh táo. Câu ngay tức thì phản ứng, mở mắt lim dim trông ra. Bóng người cao giáo phủ kín tầm nhìn, một thân ảnh màu vàng có phần chói mắt, màu sắc này là Minh Hiên nhiên. Nữ tử mở to mắt hạ, nhìn thấy đế vương cô giật mình kinh hãi, gấp gáp quỳ rạp trên giường, không kịp chỉnh chu xiêm y để lộ cả cặp đùi ngọc, cô liền nhanh tay kéo vải che đi, túi đầu kính cẩn. Hoàng thượng, sao giờ này người còn đến cung của thần? Minh Hiên nhiên liếc mắt buồn xịn, chắp tay sau hông quan sát điệu bộ né tránh của Manh tử Ngọc, cố gắng che đậy những nơi nhạy cảm trước tầm mắt dơ bẩn, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, nhà giọng thiếu kiên nhẫn. Ta nghe nói nàng bệnh nặng nên đến xem tình hình, muốn biết nàng bệnh nặng đến mức nào mà năm ngày nay không lên triều. Giờ thì ta biết rồi. Nàng ăn mặc mỏng manh như vậy chẳng trách bị bệnh. Hắn vất tà áo như giận dỗi, xài bước dài ra chỗ tấm bình phong ngăn cách, tiện tay lấy mớ y phục được vắt trên đó, chẳng chút e ngại cầm đồ của nữ nhân chặt chẽ còn mang ra đưa cho Tử Ngọc. Mặc vào rồi ra đây nói chuyện với ta một lát. Xiêm y bước lên giường, hắn quay góp rất nhanh, ra ngay bàn trà trong phòng Manh tử Ngọc tự ý đốt thêm một ngọn nến thắp sáng. Cái tên này, tự dưng xuất hiện không cho người khác ngủ còn bắt nói chuyện với hắn. Đồ cha nam. Manh tử Ngọc mắng mỏ trong lòng không hết cơn giận, nhưng cô không dám kháng lệnh, hắn là vua, cô là quân thần, cô còn có nhiệm đảm bảo an toàn cho thân thể, hiện giờ không phải là lúc để cô nóng nảy chống đối. Cô nhanh chóng mặc đồ rồi ra ngoài, hắn ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, cô cũng đi tới trình diện rồi ngồi đối diện với hắn. Hoàng thượng, người có chuyện gì muốn nói với thần ạ? Còn chưa nóng ghế cô đã nóng lòng hỏi, khuôn mặt anh tuấn của nam nhân liền mím cười như không cười, giọng nói có chút ghét bỏ. Ta đến thăm nàng không được sao? Nghe chẳng lọt tai chữ nào, Tử Ngọc sát thực rất ghét kẻ này, cô còn mong hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt, thế mà lúc nào hắn cũng lợn vợn làm khó làm dễ cô. Minh Hiên nhiên, ngươi còn điều gì tiếc mới? Ngươi chỉ xem thân chủ của ta là vật nuôi, mất đi rồi lại ích kỷ không đúng sao? Manh tử Ngọc dầu dĩ, nhớ tới tình tiết hắn hành hạ Thương Ánh Tuyết lại ưa gan, còn có cả vụ việc trước đó hắn muốn cưỡng đoạt càng thêm căm ghét, chỉ muốn một kiếm xuyên tim hắn. Không phải vì hắn tài giỏi khó lòng đấu lại thì cô đã sớm cắt cổ hắn kết thúc câu chuyện. Hạng cha nam đầy tham vọng và mưu mô trong mắt Manh tử Ngọc còn thua cả cầm thú, cô căm ghét đến tận xương thủy, bộ bạch ra tới lời nói. Hoàng thượng, thần chỉ bị sốt, cũng gần khỏi rồi, người cũng không cần bận tâm đâu ạ, trời cũng tối người. Đánh với ta một ván cờ, lâu rồi ta và nàng không cùng nhau chơi cờ. Hắn lạnh giọng cắt ngang tiếng nói, làm cho Manh tử Ngọc ngồi đối diện giận run, cô cố điều tiết lại nộ khí trong tâm can, ngang nhiên từ chối. Hoàng thượng, thần rất mệt, đêm đã khuya người còn muốn bắt thần chơi cờ sao? Xin người thứ tội, thần thật sự rất đau đầu, không đủ tỉnh táo để cùng người chơi cờ. Cô cúi đầu, ánh mắt thanh lãnh lườm hắn, gan to bằng trời đối mặt với ánh mắt sắc lạnh đầy tia chết chóc. Minh Hiên nhiên như không mấy quan tâm, nhưng vẻ mặt trắng bệch như bệnh nặng đập vào mắt, giúp Minh Tử Ngọc thành công làm hắn thay đổi suy nghĩ, cho rằng người thật sự yếu ớt cần được nghỉ ngơi, hắn cũng thôi, ung dung đứng dậy dặn dò. Tử Ngọc, 20 ngày nữa nàng hãy ra cổng thành đón sư phụ của ta và sư huynh của nàng. Họ được ta mời đến để tham dự lễ sắc phong hoàng hậu. Thần tuân chỉ. Minh Tử Ngọc liền túi đầu nhận lệnh ngay, còn túi rất thấp như ngầm đuổi thẳng người, hắn cũng không nán lại rời đi trong buồn bực. Hắn ra ngoài cửa cùng, nhìn bảng hiệu thêm một lúc, lại nhìn vào căn phòng đã tắt đèn, nội tâm càng thêm khó chịu. Là hắn, tức đi hậu bị của người, cớ gì khi hắn sắc phong nữ nhân hắn yêu lên làm hoàng hậu lại có chút không vui. Minh Hiên Nhiên, ngươi coi trọng con chó ngươi nuôi quá rồi, đừng để mắt nữa. Nàng ta không muốn nữ nhân của người thì mặc kệ đi, chẳng phải ngươi chỉ cần Âm Nguyệt Tuyết thôi sao? Đúng, ngươi yêu Âm Nguyệt Tuyết, những nữ nhân khác chỉ là để ngươi củng cố địa vị, sinh con để mở rộng huyết mạch. Hắn tự an ủi bản thân như thế, rồi phất tà áo dạo bước rất nhanh, càng cố xua đuổi thì nội tâm hắn càng buồn bực, hắn nhất quyết tự tuyệt hình bóng của nữ nhân kia trong đầu. Hai ngày sau, cơ thể của Minh Tử Ngọc cũng khỏe mạnh, cô quay lại với việc triều chính. Minh Hiên Nhiên đang tính chuyện đoạt ba thành đô cuối cùng để thống nhất nhân triều, nên Tử Ngọc cũng thường xuyên phải gặp hắn bàn bạc. Đối với cô, chẳng có gì trở ngại, bởi cô đã nắm chắc tình tiết trong tiểu thuyết và cũng biết được kết quả ba thành đô kia về tay mình, nên lúc gặp Minh Hiên Nhiên chỉ bàn bạc vỏn vẹn vài câu rồi lại kiếm cơ rời đi, lúc nào cũng tìm đủ cách tránh gặp mặt hắn. Thêm vài ngày nữa, đang vào đầu mùa mưa, trời cũng thường xuyên đổ thất thường, Tử Ngọc đứng dưới hiên lặng nhìn từng giọt mưa nặng trĩu, chợt có nhã hứng muốn ra ngoài. Chương 30 không ngắm được hoa thì ngắm người, vũ khí là chiếc ô của cô sớm đã được gửi đến, nhưng cô lại chưa có dịp sử dụng. Vừa hay hôm nay đổ mưa to, cô nghĩ liền dùng nó đi dạo dưới mưa. Minh Tử Ngọc vận một bộ hồng y đơn giản, không kẻ mày phân má, chỉ thoa chút son đỏ, cả tóc cũng chỉ dùng châm đơn giản búi một phần, sau đó mở ô, tiếng len ken nho nhỏ nhu hòa từ những chiếc chuông đính xung quanh vòng ô chính là những ám khí, trong lúc nguy cấp có thể lấy chúng cứu nguy. Thân ô còn ẩn giấu một thanh kiếm nhỏ, thuận lợi rút ra chiến đấu bất cứ lúc nào. Tử Ngọc mang theo ô rời khỏi hàng ngọc cung, lượn lờ một vòng dưới mưa tầm tã. Trong cung điện có một số nơi không được phép vào, chỉ có thể đi ngang nhìn ngắm, nhất là chỗ ngự hoa viên, nơi này chỉ có hoàng thất và phi tần mới được vào. Minh Tử Ngọc sống trong cung cũng được một thời gian ngắn, suốt ngày chỉ nhốt mình trong hàng ngọc cung không ngồi thiền thì luyện võ, hoặc vẽ tranh, đọc văn thư giết thời gian. Căn bản chưa tham quan, không khỏi tò mò mà ghé ngang ngự hoa viên. Nào ngờ, trời xui đất khiến cô lại gặp ngay Minh Hiên Nhiên đưa Âm Nguyệt Tuyết và những phi tần khác đi ngắm cảnh, mắc mưa phải trú tạm trong đỉnh. Cô nhìn thấy sợ lại xảy ra chuyện bèn nhanh chóng lượn đi, thế mà vẫn không thoát kịp tầm mắt của đế vương. Người vừa xoay lưng hắn liền gọi lại, miễn cưỡng cô phải quay đầu, chủ động đi tới trình diện. Hoàng thượng, Tuyết phi nương nương, các vị nương nương. Minh Tử Ngọc hành lễ từng người, không hề vào trong, vẫn đứng che ô ngoài mái đỉnh, gió lạnh vùi dập qua từng tấc vải tấc tóc, vẻ mặt không biến sắc của cô càng làm người khác thấy lạnh hơn cơn mưa. Minh Hiên Nhiên nhìn người trầm ngâm một lúc, nét ảm đạm này làm hắn chợt nhớ đến lần Vu An báo cáo. Những ngày Minh Tử Ngọc ở phụ đệ của Vu An thì đã có biểu hiện lạ từ trước, chẳng những rất hay luyện tập võ công, còn thường hay vẽ tranh, làm những việc một nữ tử có thể làm. Khi ấy, hắn nghe xong không khỏi bàng hoàng, bởi bản thân hắn nuôi người suốt mười mấy năm, chưa từng cho người học cầm kỳ thi họa, lấy đâu ra hiểu biết. Vu An lại từng đính chính, tận mắt chứng kiến Minh Tử Ngọc như giấu giếm tài năng của mình, từng môn đều thuần thục như người học lâu năm, làm cho Vu An phải cảm nhận, cứ như người đang rèn giũa bản thân thành một người giỏi toàn diện. Mà, không phải riêng mình Vu An thấy điều đó, chính Minh Hiên Nhiên cũng dần thừa nhận, hiện giờ người đứng trước mặt hắn đã khác hoàn toàn, không còn là con chó dễ sai dễ bảo. Ánh mắt của người cho hắn là sự ghét bỏ và xa lánh, xen vào là trách nhiệm của một quan quần vốn nên có, không hề lưu luyến chút tình cảm nào. Người đã hoàn hảo từng bước một, vẫn tận trung với hắn, cớ gì hắn lại cảm thấy không đủ. Minh Tử Ngọc vẫn đứng ở ngoài mưa, xa nhất có thể, biểu lộ rõ sự né tránh, khiến hắn lũ trầm không vừa ý nàng vào đây đi. Vua đã lên tiếng thì không thể cãi, Tử Ngọc u ám lườm mắt, không cam tâm vào trong, đứng ở một góc nhìn hắn được các mỹ nhân vây quanh. Âm Nguyệt Tuyết không hổ là mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành, dù gương mặt có chút nhợt nhạt sau khi sẻ thai không lâu nhưng vẫn đẹp như một đóa sen rực rỡ. Nữ tử đẹp như thế, thử hỏi làm sao thương Ánh Tuyết không thua, để rồi bị kẻ kia bức chết. Minh Tử Ngọc trộm nhìn không khỏi mỉa mai trong bụng. Cô thắc mắc không hiểu tại sao tác giả lại ác độc đến mức cho tên Minh Hiên Nhiên kia yêu thương Ánh Tuyết, song lại tham lam không muốn bỏ Âm Nguyệt Tuyết, dẫn đến cái kết bi đát như vậy. Cốt truyện này đúng là không thể chấp nhận, người tốt phải được sống tốt, còn kẻ xấu phải bị trừng trị. Cha nam thiện nữ, gặp người ở đâu là mắng mỏ trong lòng ở đó. Minh Tử Ngọc không hề hòa nhập với đám người này dù chỉ một chút, ai làm gì cô cũng ngó lơ, nếu bị hỏi thì cũng đắp qua loa cho có lệ. Âm Nguyệt Tuyết từ trước đến nay chưa từng để mắt tới Minh Tử Ngọc, thế nhưng sau lần bị cô phát hiện mang thai, trong lòng sớm đã có hiềm khích, gậy vào sự sủng ái của Minh Hiên Nhiên muốn làm có dễ. Minh tướng quân, hình như không thích ngắm sen tịnh đế nhỉ? Nàng ta bèn bắt chuyện, từ cử chỉ cho tới lời nói đều lưu mì, ngọt ngào huyền chuyển, chỉ cần thốt ra âm thanh là đã khiến người ta mê đắm. Minh Tử Ngọc vốn không đang mất nhã hứng còn bị làm phiền, to gan lớn mật liếc mắt, dùng ánh nhìn khinh khi của người thượng đẳng đối với kẻ hạ đẳng, không khách khí đáp. Thưa Tuyết Phi nương nương, thần không phải không thích, mà sen tịnh đế chỉ dành cho bậc hoàng thất, thần là một nữ tướng đâu có xứng thẩm. Với lại, thật sự thần chỉ thích mẫu đơn. Mẫu đơn là hoa quốc sắc thiên hương, Minh tướng quân thật khéo chọn. Giọng điệu pha chút trầm trọng, sâu trong ý cười của Âm Nguyệt Tuyết mười phần hòa nhã hết tám phần ác ý. Minh Tử Ngọc thừa biết nàng ta tâm địa xấu xa cũng không muốn bày bảo, hoàn toàn không muốn ở lại thêm lâu, bèn viện cớ rời đi. Hoàng thượng, thần còn một số công văn chưa xử lý, mai còn trình lên cho người, xin phép được lui về cùng của mình trước. Không đổi, dù gì cũng mưa to, ở đây hết mưa rồi hãy về. Đế vương cố ý giữ người, cũng chẳng có gì quá đáng, vì manh tử ngọc hôm nay rất nổi bật, mặc dù không trang điểm như mọi khi, nhan sắc không bằng Âm Nguyệt Tuyết, nhưng cách phối đồ lại khiến hắn ngưỡng mộ. Mưa to không ngắm được hoa thì ngắm người, xem như thú vui tiêu khiển. Thế nhưng, manh tử ngọc nào chịu nghe, cô lại tìm cớ khác. Hoàng thượng, chiến thư ở thành Quan Đông gửi đến là cấp báo, thần thật sự cần phải xem xét để đưa lên cho người ạ. Hoàng thượng, Âm Nguyệt Tuyết bỗng dưng lên tiếng, túi đầu nhỏ nhẹ giải vậy. Hoàng thượng, thiếp thấy manh tướng quân trăm công nghìn việc, hay là người cứ cho lui đi ạ. Việc triều chính luôn phải đặt lên hàng đầu. Trước mặt Minh Hiên Nhiên, nàng ta thể hiện ra đức tính hiểu chuyện, từ lời nói đến cử chỉ như một bậc mẫu nghi thiên hạ. Minh Hiên Nhiên thích nhất là sự dịu dàng và thấu hiểu của Âm Nguyệt Tuyết, nếu nữ nhân hắn yêu đã lên tiếng thì làm sao hắn không chấp nhận. Chương 31 cá đã mắc câu, manh tử ngọc cứ thế được cho lui đi, cô cũng không chần chừ, không bước đội nhưng không nán lại, đi không mỉm mặt. Cô thừa hiểu, Âm Nguyệt Tuyết đang tận dụng việc lúc nãy để ghi điểm trong mắt Minh Hiên Nhiên, người mưu mô như thế cô cũng nhu thuận theo toàn nguyện. Mấy ngày sau, đêm nào manh tử ngọc cầm theo đèn lồng thắp sáng, thường hay đi dạo khắp nơi trong cung. Có lúc cô sẽ đụng mặt Minh Hiên Nhiên, không muốn tiếp chuyện hắn nên sẽ nghĩ đủ cớ từ chối. Thời gian trôi qua cũng được 10 ngày, ngày nào cũng thế, hôm nay manh tử ngọc lại bận một bộ xiêm y đỏ sẫm, đi dạo quanh đại điện, cố ý gây sự chú ý với Từ Dạ Tuân để bắt đầu cho nhiệm vụ cuối cùng. Nam nhân kia thường xuyên túc trực quanh khu vực đại điện, tất nhiên sẽ luôn nhìn thấy cô, nhưng không bắt chuyện, cô cũng không chủ động tấn công, chỉ cần biết người luôn chú ý đến cô là đủ. Đợi đến khi thời điểm chín muồi cô mới vào kế hoạch. Một đêm mưa phùn, gió lộng thổi khắp vùng trời, đến giờ Tử Ngọc lại cầm đèn lồng đi dạo. Ở đại điện, đoàn người của Cẩm Y Liễu vệ đang tuần tra, dẫn đầu là Từ Dạ Tuân. Manh Tử Ngọc sớm chờ người săn, nhân lúc người vào khúc cua, cô liền túi đầu đi đến, tạo thành cảnh vô tình đụng nhau. Chiếc đèn lồng trong tay lập tức bị rơi xuống, người cũng giật mình. Chiếc ô lệch ra, người hứng chịu cơn mưa phùn tới tấp. Manh Tử Ngọc cố ý để mình ướt nhiều hơn, làm cho Từ Dạ Tuân khẩn trương nắm ngay thân ô cô đang cầm, kéo lại che mưa. "Manh tướng quân, người không sao chứ?" Từ Dạ Tuân lộ ra chút lo lắng, ý lo của người rất khó đoán, chỉ có Manh Tử Ngọc chú ý kỹ mới nhìn ra, trong lòng câu ngậm cười đắc ý, ngoài mặt tạm đạm lạnh lùng đáp: "Không sao, là ta sơ ý, làm phiền Từ Cẩm Ý vậy rồi." Từ Ngọc nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục, bày ra phần nhu mỉ mà ma mị của một nữ nhân thần bí, thu hút ánh nhìn của nam nhân đang có chút xáo trộn. Người liền gấp gáp khôi phục lại ý thức, không để suy nghĩ lệch lạc sinh hành, tự nhắc nhở bản thân: "Từ Dạ Tuân, đây là người của hoàng thượng, ngươi đừng có để lộ tình cảm của mình rồi làm khổ người ta." Rất nhanh, Từ Dạ Tuân liền túi xuống nhặt đèn lồng đã vụt tắt ánh sáng, khó xử đưa ra trước: "Tướng quân, thật xin lỗi, ta làm hỏng nó rồi. Không phải lỗi của ngài, là do ta không cẩn thận." Manh Tử Ngọc nhu thuận theo tình hình, nhận hết phần lỗi về mình, trước mặt Từ Dạ Tuân cô chậm rãi lấy lại đèn lồng, còn cố ý tỏ ra có chút tiếc, sau đó nhún người bằng địa bộ của nữ nhân thứ tha: "Làm phiền ngài rồi." Người nhận đèn lồng nhanh chóng quay lưng đi, vừa xoay người liền có tiếng gọi vang vẳng phía sau: "Manh tướng quân." Đúng như ý Manh Tử Ngọc, cuối cùng cũng thành công khiến Từ Dạ Tuân dần có chút chuyển biến. Cô ngay lập tức quay đầu lại, nở nụ cười duyên không kém phần dụ hoặc hấp hồn đối phương. "Có chuyện gì thế?" Từ Dạ Tuân chưng hửng một lúc, chớp mắt liên tục vì nụ cười dịu dàng của nữ tử kia, đầu óc xáo trộn làm cho khuôn miệng cũng run rẩy, vài phần ấp úng nói ra: "Trời cũng đã tối, lại mưa, người có đi dạo trong cung cũng nên cẩn thận. Đường có phần gồ ghề dễ trượt ngã." "Cảm ơn Từ Cẩm Ý vệ." Manh Tử Ngọc nở ý cười nhạt nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự mê hoặc, nghe xong cô không cho Từ Dạ Tuân kịp nói thêm lời nào, rảo bước rời đi rất nhanh chóng, để lại sau lưng là ánh mắt lưu luyến ngắn ngủi. Đây là đầu tiên Từ Dạ Tuân có cơ hội được nói chuyện với người mình yêu thầm bài câu, trong lòng không khỏi hân hoan, song cũng xen vào chút hụt hẫng, bởi người luôn đinh ninh nữ nhân kia vốn là người của đế vương. Manh Tử Ngọc ta ước gì có thể nhiều lần được nói chuyện với nàng như thế, dù chỉ một ít cũng quá đủ. Đây có lẽ là tâm nguyện nhỏ nhoi của Từ Dạ Tuân, vì một chút cảm giác này mà người hạ quyết tâm, muốn được gần nữ tử mình thích nhiều thêm một chút. Ngày hôm sau, từ sáng tới tối Từ Dạ Tuân chạy việc cho Minh Hiên Nhiên, có lúc sẽ đích thân theo hộ giá hắn, đến tối lại dẫn theo người đi tuần tra trong cung theo khung giờ. Người không ngừng trông nóng, mong chờ Manh Tử Ngọc sẽ đi qua. Một lúc sau, quả nhiên bóng cô nương thức tha trong tay cầm đèn lồng đi dạo cũng xuất hiện. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nữ tử mặc một bộ xiêm y màu tím kiều diễm, bước đi huyền chuyển khiến lòng người mê đắm dõi theo. Không chỉ riêng Từ Dạ Tuân hướng mắt, cả hoàng cung này mỗi ngày đều chú ý đến Manh Tử Ngọc. Càng lúc Từ Dạ Tuân càng thấy người đang dần trở nên xinh đẹp hoàn toàn lột bỏ con người khi xưa, khoác trên mình một vẻ đẹp dịu dàng xen lẫn ma mị, không hề giống với những nữ nhân nhu mì khác. Manh Tử Ngọc vừa đi ngang đại điện, Từ Dạ Tuân liền cố ý đổi hướng, tạo ra một sự trùng hợp, gặp người bắt chuyện. "Manh tướng quân, người lại đi dạo à?" Từ Cẩm Ý vệ. Từ Ngọc nhún người chào hỏi, quan sát biểu hiện trên gương mặt nghiêm túc cao lãnh của người bình tĩnh tiếp chuyện. "Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, ta ở trong cung cũng buồn chán nên đi một chút, lại gặp người rồi." Nữ tử nhẹ cười đoan trang, hớp hồn ngay nam nhân đang tỏ ra nghiêm túc cao lãnh, nhưng đôi mắt lại chứa đựng thâm ý đào hoa tình tứ rõ rệt, không qua được con người mưu mô như Manh Tử Ngọc. Cô chỉ khẽ trộn quan sát liền biết cá đã mắc câu, nam nhân này dần bị cô thu hút, thích lại ngại nói ra, vẫn còn giấu tình cảm rất kín. Cô cũng không quá bội vàng, mục tiêu của cô là nhiệm vụ cuối cùng, phải để cho thân chủ và nam phụ này có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, cần phải từ từ bồi dưỡng tình cảm. Từ Dạ Tuân chủ động tiếp cận nữ nhân, đến gần người như bị ai đó cú lét, tay chân căng thẳng, cả khuôn miệng cũng thế, khó khăn lắm mới nói thành câu: "Hôm qua ta làm người mắc mưa, liệu có bệnh không?" "Không đâu, chỉ bị sơ thôi, làm sao bệnh được?" Manh Tử Ngọc nhu thuận theo tình hình, vẫn như cũ không hề có lấy một tiếng nặng nhẹ. Đã thế, tước vị của cô cao hơn Từ Dạ Tuân rất nhiều nhưng vẫn tỏ ra tương kính như tân, làm cho người thèm bối rối, nhất thời không làm chủ được ngôn tử, nghĩ gì đều bộc bạch ra hết. Tướng quân ngại thật. Lần trước ta làm bể cây châm của người, hôm qua lại là đèn lồng ta.
Chương 32 ghen tị không sao đâu, châm ta có thể mua lại, đèn lồng không giá trị nhiều, Từ Cẩm Ý vệ đừng quá bận tâm.
Cũng đang vào giờ làm việc của ngài, Từ Ngọc không dám làm phiền, ta xin phép.
Nói được vài câu, manh Tử Ngọc lại nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ, rời đi tiếp tục để lại cho nam nhân kia nỗi lưu luyến. Xem ra đã đến lúc chủ động hơn rồi.
Từ Ngọc mỉm cười gian manh, hôm sau cô tự tay làm bánh nướng đợi đến giờ Từ Dạ Tuân tuần tra, cầm theo giỏ bánh trực tiếp tìm gặp người, bắt đầu cho kế hoạch tấn công nam nhân kia.
Từ Cẩm Ý vệ,
giọng nói ngọt ngào vang vẳng trong không khí, Từ Dạ Tuân lập tức phản ứng, bước chân có phần hơi vội đến chỗ ý trung nhân.
Manh tướng quân, người lại đi dạo sao?
Cũng chẳng mấy khi nói chuyện, Từ Dạ Tuân luôn giữ vẻ ngoài nghiêm túc, còn giữ khoảng cách chừng mực với manh Tử Ngọc.
Biểu tình của người có chút khác lạ, bình thường cố lắm Từ Dạ Tuân chỉ nhìn thấy được nụ cười mỉm nhẹ nhàng, hôm nay thay đổi hẳn một nụ cười tươi rói như cô nương mới lớn nô đùa.
Thanh âm ngọt ngào kéo dài từ lúc gọi tên cho đến lúc đối diện nhau vẫn chưa lắng.
Từ Cẩm Ý vệ, lại gặp nhau rồi, nhưng lần này là ta cố ý.
Từ Dạ Tuân có hơi sững người, manh Tử Ngọc liền đưa giỏ bánh mình mang theo ra trước, đích thân cô mở ra, lấy từng chiếc bánh nương vàng nâu đặt vào tay Từ Dạ Tuân và những thuộc hạ của người.
Ta thấy các vị ngày nào cũng túc trực bận rộn, ta có lòng làm bánh nướng, lót bụng ban đêm sẽ có sức làm việc.
Từng người ngơ ngác nhận bánh, manh Tử Ngọc vốn không phải làm cho tất cả, chủ yếu là nam nhân kia, nhưng vì sợ công khai quá mức sẽ gặp rắc rối, lại hiểu rõ tính tình của Từ Dạ Tuân, không thích người ta đoán được tình cảm của mình, cô đành phải dùng người khác làm bù nhìn trong kế hoạch của mình.
Mọi người mau thử đi, ta làm không giỏi, có gì thì đừng chê nhé.
Ai lại dám chê trước mặt nhất phẩm tướng quân, người nào người nấy cũng nặn ra nụ cười gượng gạo, sau đó vì ánh mắt trông chờ của manh Tử Ngọc mà họ cắn từng miếng bánh.
Sắc mắt có phần phức tạp, nhất là Từ Dạ Tuân, nếm mùi vị của chiếc bánh rất kỹ lưỡng, đây là món ăn đầu tiên người nhận được từ người thường, còn do đích thân làm manh Tử Ngọc làm, đương nhiên sự cảm nhận của Từ Dạ Tuân sẽ khác với những người kia.
Sao hả? Có ngon không?
Ngon, ngon lắm.
Ai cũng khen lấy khen để, chỉ có Từ Dạ Tuân để che giấu cảm xúc mà nói lời có phần hơi khó nghe.
Có chút khét, hơi đắng, nhưng rất hợp khẩu vị.
Mọi ánh mắt đều hướng vào nam nhân đang phán xét, thuộc hạ ở sau Từ Dạ Tuân cố ý kéo một góc xiêm y đá mắt ra hiệu, nhưng người tính tình sắc lạnh, chẳng những không hiểu ý người của mình còn mở miệng hỏi ngược.
Người cũng thấy vậy đúng không?
Bầu không khí trở nên sượng sùng tức thì, Từ Dạ Tuân vẫn còn chưa nhận ra mình lỡ lời, thế nhưng manh Tử Ngọc lại không hề để bụng, tuy không lời hoa mỹ nhưng nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ của Từ Dạ Tuân, cô liền biết bản thân thành công gây ấn tượng tốt.
Từ Cẩm Ý vệ nhận xét thật đúng, lần sau ta sẽ chú ý lựa không làm cái bánh.
Đa tạ tướng quân đã quan tâm.
Người ngây thơ vô số tội, thuộc hạ dưới trướng phải úp tay lên trán không nói nổi nên lời, giờ thì ai cũng hiểu tại sao Từ Dạ Tuân 29 tuổi vẫn chưa có lấy một mảnh tình bắt bay.
Thẳng thắn như vậy cô nương nào thích cho nổi, dù có phong độ tài giỏi đến mấy nhưng không biết cách lấy lòng mỹ nhân thì cũng xét vào nơi vô dụng.
Tuy nhiên, manh Tử Ngọc lại thích người thẳng thắn như vậy, còn cười rất hòa nhã giải tỏa bầu không khí.
Mọi người cũng còn việc phải làm, ta xin phép.
À, tạm biệt manh tướng quân.
Cả đám cúi đầu hành lễ, manh Tử Ngọc một bước không quay đầu, vẫn như cũ, để lại ánh mắt tiếc nuối từ nam nhân kia.
Bánh ngon thật ước gì thôi, Từ Dạ Tuân ngươi đừng nghĩ lung tung, người ta là nữ nhân của hoàng thượng đấy.
Từ Dạ Tuân xoay lưng, dưới bóng trăng mở nhạt hai con người hai hướng đi, nhưng trái tim lại hướng về đối phương.
Vài ngày tiếp theo, manh Tử Ngọc thường xuyên làm thức ăn đem đến cho Cẩm Y Liễu vệ, lấy cớ để tiếp cận Từ Dạ Tuân, càng lúc càng để lộ rõ tâm ý của mình, người khác cũng có lời ra tiếng bảo, bị hai mắt trong cung chuyển đến thai Minh Hiên Nhiên.
Mỗi ngày đều làm sao?
Dạ vâng, tính cũng được 5-6 hôm rồi.
Liêm Tính túi thấp người trình bày, Minh Hiên Nhiên nghe không khỏi tò mò, cả hai đều là thuộc hạ dưới trướng của hắn, hai người xưa nay đều chưa từng qua lại. Nay manh Tử Ngọc lại chủ động tiếp cận Cẩm Y Liễu vệ, lòng hắn liền dâng lên nghi ngờ.
Chẳng lẽ có dụng ý?
Hắn không chắc điều đó, cũng canh chừng ra xem xét, tối đến, quả nhiên chính mắt hắn nhìn thấy manh Tử Ngọc tay cầm giỏ thức ăn, tặng cho đám Cẩm Y Liễu vệ, còn cười nói rất vui vẻ.
Người đối với hắn thì một mặt tránh né, không liếc xéo thì cao giọng lên ngang, còn với kẻ khác thì dịu dàng hòa nhã, hắn xem nhịn không được ghen tị mà nổi đoá.
Manh Tử Ngọc,
thanh âm sắc lạnh pha chút phẫn nộ, toàn bộ ánh nhìn đều hướng sang nơi phát ra âm thanh, Minh Hiên Nhiên bước rất khẩn trương, mặt mày tối đen chẳng khác quỷ vương địa ngục.
Tự dưng bất thình lình xuất hiện, linh cảm manh Tử Ngọc biết có điểm không lành, hệ thống lại không cảnh báo, kẻ này cũng được sắp vào thành phần có tình cảm với nữ chính. Cho nên, trừ những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì hệ thống mới miễn cưỡng thông báo, còn lại đều phải do manh Tử Ngọc tự biết đối phó.
Cô quan sát biểu tình trên khuôn mặt hắn hầm hầm như ai bẻo gan, không dám gây chuyện, cùng những người khác thấp người cũng nên.
Hoàng thượng,
miễn lễ.
Tử Ngọc, trời đã tối nàng còn ra đây làm gì?
Hắn vừa đến nơi chẳng đợi người khác kịp đứng vững đã tra hỏi, manh Tử Ngọc chỉ vừa hé miệng chưa tốt ra âm thanh nào hắn lần nữa hỏi.
Đang ăn bánh à?
Thừa biết chuyện còn vòng vo, manh Tử Ngọc cực kỳ gai mắt, không một chút do dự cô lấy chiếc bánh cuối cùng còn trong giỏ tức tốc cho vào miệng, vừa nhai ngốn ngấu vừa bập bẹ đáp lời.
Vâng, bánh ngon lắm ạ.
Nàng,
thật chẳng ra thể thống gì, đây là cô ý gây khiêu khích, làm cho Long Nhan nổi giận, nhưng lại không thành công.
Nam nhân kia có giận cũng là nhất thời, trong bộ dáng ham ăn của cô pha trộn chút đáng yêu lại lọt vào mắt xanh của hắn.
Chương 33 nàng nấu gì ta ăn đó, Minh Hiên Nhiên không nỡ cửa trách, chờ người nuốt bánh mới hẳn nói tiếp.
Tử Ngọc, sao giờ này nàng còn ra đây?
Nàng và Cẩm Ý Liễu vệ.
Manh Tử Ngọc ghét nhất kiểu vòng vo của hắn, thấy cũng đã thấy, cô cũng biết chuyện mình mang thức cho Cẩm Ý Liễu vệ cũng đã lọt vào tai hắn, thế mà vẫn tỏ ra không biết chuyện hỏi, làm cho cô mất đi bình yên vốn có, không khách khí nói.
Hoàng thượng, chẳng phải trong cung đã đồn lên rồi sao? Mấy ngày nay thần đều đi dạo, còn thường làm thức ăn cho Cẩm Y Liễu vệ, người hà tất phải hỏi? Nàng. Hắn không hài lòng hắng giọng lên, ánh mắt sắc xéo này chắc cả kinh thành này chỉ mình manh tử nó có, cũng chỉ mình người mới dám thái độ trịch thượng này với hắn. Một vị vua làm sao có thể tôn nghiêm của mình bị một quan thần bôi nhọ? Hắn không nhịn được mà sai người lấy giỏ đựng thức ăn của manh tử Ngọc, bực bội lên tiếng. Manh tử Ngọc, Cẩm Y Liễu vệ đang vào giờ làm việc, nàng tự ý gặp là đã làm phiền, trái với quy tắc, còn đưa thức ăn cho họ như vậy là không được. Người sửa lại quy tắc là được thôi. Manh tử Ngọc tùy tiện nói, bị cướp đồ nên cô cũng cộc cằn lên, càng lúc càng không muốn nể nang hắn. Hệ thống lúc nào cũng luôn phát âm thanh nhắc nhở cô. Manh tử Ngọc, nam chính cũng thuộc diện có tình cảm với nữ chính, hãy cân nhắc đừng bỏ lỡ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có thể thử cách lấy lòng nam chính. Lấy lòng? Cô vốn không cần kẻ cha nam này giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, càng không cần thứ tình yêu bạc nhược của hắn. Theo đúng cốt truyện, hắn yêu thương Ánh Tuyết nhưng lại nhất quyết không chịu thừa nhận, đến khi con tim nàng chết, tự vẫn hắn mới hối hận thổ lộ thì đã quá muộn màng. Manh tử Ngọc làm sao có thể chấp nhận kẻ hại thân chủ mình có cái kết thảm để hoàn thành nhiệm vụ, tình yêu của hắn vốn không xứng với câu khắc cốt ghi tâm. Cho nên, hệ thống dù có nhắc nhở, hỗ trợ cô cơ hội có được tình yêu khắc cốt ghi tâm thì cô cũng nhất quyết loại bỏ kẻ cha nam này ra khỏi danh sách. Cô tức giận đến mức mặt tối đen như đêm không trăng, nhìn chòng chọc vào vị hoàng đế cũng đang giận, phẫn nộ gấp mấy lần cô. Lời nói có phần vượt quá giới hạn, thái độ không tiết chế thật sự làm Long Nhan nổi trận, ánh mắt hắn hàm chứa từng tia nguy hiểm hung ác, định mở miệng ban khẩu dụ phạt Manh tử Ngọc thì bất ngờ cô nhờ được hệ thống nhắc nhở mà điều trạng thái kỳ tưởng. Hoàng thượng, con người ai cũng cần được ăn uống no nê mới có sức làm việc, thần chỉ cho họ ít điểm tâm không gọi là quá đáng, cũng không hại ai. Thần là vì muốn họ có sức tận trung với hoàng thượng, nếu người không thích thì sau này thần không làm cũng không ra ngoài nữa. Thanh âm nu mềm, người miễn cưỡng chịu nhún nhường vài phần, không muốn vì nam nhân kia mà làm hỏng kế hoạch của bản thân, càng không muốn gây xích mích vì chuyện nhỏ nhặt. Biểu tình trên khuôn mặt của Minh Hiên Nhiên cũng thản bất sắc khí, hắn nghe ra đâu đó nữ tử này giận lấy trong lời nói, chú ý dò xét thật sự không ngoài dự đoán của hắn. Người vẫn đang giận dỗi, nét mặt cau có song lại rất đáng yêu, hiện giờ hắn đã dần quen với một Manh tử Ngọc đánh đá, không còn là Thương Ánh Tuyết cam chịu của khi xưa. Hắn cũng không muốn gây khó dễ, ở trong bụng trò qua chuyện. Sau này nếu nàng muốn đem thức ăn cho họ thì phải đem cả cho chấm. Dứt câu, hắn cứ thế mà dạo bước một đi không ngoảnh mặt, cứ như mệnh lệnh bất di bất dịch, làm cho Manh tử Ngọc và những người kia liền đứng hình, không kịp tiếp thu mọi chuyện, người khác nhún người hành lễ tiễn hắn, chỉ có cô lộ ra vẻ không vui. Sau một hồi trấn tĩnh đầu óc, không một chút chần chừ Manh tử Ngọc đội đuổi theo sau, ra phía trước ngang nhiên giang tay cả lại. Ánh mắt lánh lệ hàm ý hướng vào người hắn không rời. Hoàng thượng, vẻ mặt bức bối, Manh tử Ngọc trông thấy điệu bộ lanh khốc vô tình của hắn đến phát cáu, không hiểu sao đã kết thúc mối quan hệ tình cảm mà hắn cứ luôn gây khó dễ, khiến Manh tử Ngọc nhiều lần nóng nảy khó kiềm chế được cảm xúc. Hoàng thượng, người có ngự thiện phòng lo liệu có cần phải làm khó thần như vậy không? Giọng nói chanh chua pha chút thô lỗ, mày mỏng nhíu chặt không khỏi hậm hực, cô ghét đến độ nghiến răng nghiến lợi ở bên trong. Minh Hiên Nhiên một cái liếc mắt bụn xỉn cũng không có, thờ ơ cười nhạt tỏ ra không quan tâm, nói: "Nàng làm cho họ được chẳng lẽ cho chấm lại không được? Nhưng mà, lỡ thức ăn của thần có vấn đề thì thần phải mang tội chết sao?" Manh tử Ngọc cố tìm lý do để trốn tránh, hắn là đua mỗi bữa ăn đều được ngự thiện phòng lo liệu đảm bảo an toàn cho hắn, còn không thì là các phi tần của hắn tự tay làm lấy lòng hắn. Manh tử Ngọc chỉ là quan thần, vốn đã kết thúc quan hệ tình cảm, xét về tình hay về công đều không lý do gì để cô phải làm cho hắn ăn. Đột nhiên người từ đâu xuất hiện cản trở chuyện tốt của cô đã đành, còn gây khó dễ làm Manh tử Ngọc không thể không phản đối khẩu dụ vô lý này. Thế nhưng, nam nhân kia từ trước giờ chẳng hề để tâm sự phản đối của Manh tử Ngọc, một khi hắn đã quyết thì không thay đổi, cố ý lấp liếm không cho người từ chối tiếp. Vậy thì sau này trước khi ta ăn nàng đích thân thử cho ta là được. Người. Từ Ngọc tức đến dậm chân, bấy giờ cô đã đạt cực hạn chịu đựng, thẳng thắn nói: "Hoàng thượng, thần rất nghèo, đống lộc không đủ để làm những món sơn hào hải vị cho người đâu. Thần xin kháng chỉ lần này, người muốn trách phạt thì cứ phạt." Cô quỳ phục dưới đất, bị thái xéo sức ngang tàn hơn cả nam nhân, hắn vẫn ý cũ, không quan tâm, mất kiên nhẫn nói ra: "Nàng nấu gì thì ta ăn đó." Đây là lần đầu hắn chơ chén với một nữ nhân, ai cũng nhìn hắn bằng cặp mắt phức tạp, từ thái giám tới cung nữ, cả những thị vệ canh gác cũng không ngoại lệ. Trong họ cứ như nghĩ hắn lại đẩy đoạn nữ tử kia, Manh tử Ngọc tức đến mức má hồng thai đỏ, đầu tóc muốn dựng ngược, vì hắn là vua, ban lệnh không thể cãi, lại không có ý trừng phạt cô kháng chỉ. Rõ ràng đã muốn chèn ép Manh tử Ngọc có nói thêm cũng vô ích, liền nổi đóa bỏ về cung của mình. Trong phòng vắng, Manh tử Ngọc không ngừng mắng mỏ: "Cha nam, con mẹ nhà ngươi, thích làm khó ta à? Được, ta sẽ cho người từ bị thương đến chết." Chương 34 ta dùng cả tính mạng bảo vệ Tử Ngọc không kiềm được tức giận mà đập vỡ cái trà, Linh Hà chàng rằng ở ngoài lần đầu nghe tiếng người mắng mỏ không khỏi lo lắng, gõ cửa hỏi: "Tướng quân, người làm sao thế ạ?" Cái âm thanh còn chưa kịp lắng, cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở, Manh tử Ngọc đứng ngược với ánh sáng của nến bên trong, biểu tình trên khuôn mặt có chút khó coi nhưng vẫn cố kiềm chế. "Không có chuyện gì đâu, em đừng đứng đây nhiều chuyện nữa, mau về phòng của mình nghỉ ngơi đi." "Ta không cần hầu." Thanh âm nói ra vô cùng sắc lạnh, vẻ ngoài nghiêm túc mang đến cho người ta cảm giác đàn áp làm Linh Hà không dám trái ý, có lo lắng thắc mắc cũng đành đè nén. "Dạ vậy khi nào người cần thì gọi em một tiếng nhé." Manh tử Ngọc có chút bực bội sinh thành không hài lòng ngừng qua loa cho xong chuyện, cô nhanh chóng đóng cửa, lắng hai nghe bước chân của Ninh Hà đã rời đi cảm giác tức giận lại sôi sục. Cô vùng vằng ngồi xuống ghế, hớp một hơi ba bốn cốc nước nóng cũng không hạ quả, càng nghĩ đến mệnh lệnh không thể bất tuân kia cô lại càng muốn thích sát hoàng đế. Dũng tâm của cô bộc lộ đến mức hệ thống cũng biết, lại hiện ra, nhắc nhở cô. lưu ý, Manh Tử Ngọc, Minh Hiên Nhiên cũng thuộc tuyến tình cảm với nữ chính, hãy điều tiết tâm trạng đừng để ảnh hưởng nhiệm vụ. Nữ chính ban đầu đã có tình cảm với nam chính, nếu bạn thật sự muốn biến nam chính thành nam phụ hãy cân nhắc hành động của mình. Cái tên cha nam này đúng là âm hồn mà. Nghe hệ thống nhắc nhở càng khiến Tử Ngọc tức đến phát điên, chiếc cốc trong tay đặt mạnh xuống bàn làm nước văng tung tóe, trong một khắc cô liền nói ra lời thiếu suy nghĩ. Hệ thống, nếu bây giờ ta giết hắn rồi kết thúc câu chuyện được không? Hệ thống không ủng hộ cho bạn giết nam chính, cũng không cấm cản bạn làm điều đó. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Minh Hiên Nhiên là vua của một nước, nước lại không thể một ngày không có vua, nam chính được tạo ra mưu mô và tài giỏi để thống trị triều đại này, nếu bạn giết sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối, bạn có nguy cơ sẽ bị giữ lại thế giới này, đi lại vòng lặp do chính bạn tạo ra. Hệ thống phân tích rõ ràng cho Manh Tử Ngọc, dù là nhân vật nào thì cũng đã được xây dựng đặc điểm riêng, nếu Manh Tử Ngọc thay đổi cốt truyện thì phải chú ý đến đặc điểm từng nhân vật, suy nghĩ kỹ lưỡng để đưa ra quyết định phù hợp, không thể tùy tiện làm theo ý mình phá hỏng tất cả. Manh Tử Ngọc nghĩ kỹ cũng thấy bản thân quá nóng nảy, dẫu sao cô cũng là xuyên sách, cốt truyện vốn đã được định sẵn, cô xuyên vào nữ chính muốn thay đổi vận mệnh thì phải tính toán kỹ lưỡng, sơ hở có thể gây hại cho nữ chính sớm hơn, mà bản thân cô cũng gặp rắc rối. Vậy nên, cô bèn kiềm nén xuống bất sự bất tức, vận dụng đầu óc để đối phó Minh Hiên Nhiên. Minh Hiên Nhiên, chẳng phải ngươi muốn ăn đồ của ta nấu sao? Được thôi, chúng ta cứ từ từ chơi. Trong đầu Tử Ngọc lóe lên một kế hoạch, ngày hôm sau cô xuất cung ra ngoài kinh thành mua thức ăn. Chợ ở trong kinh thành lúc nào cũng náo nhiệt, thức ăn cũng được chính tay mình tự lựa chọn, mặc dù không phải là sơn hào hải vị như trong cung nhưng cũng không thua kém gì mấy. Tử Ngọc vốn định lựa vài món rồi về nhà, nào ngờ phía trước tụ tập rất đông người khiến cô tò mò trở lại, len vào xem náo nhiệt. Tưởng chừng ai đó đang biểu diễn võ thuật bán nghệ kiếm tiền, không ngờ là hai đứa bé đang bán thân, ở dưới đất tờ giấy trắng ghi nội dung, chúng không có nơi nào ở, không có cái ăn cái mặc nên quyết định bán thân làm nô bộc. Manh Tử Ngọc vốn không muốn quan tâm, nhưng biểu cảm của hai đứa trẻ này làm cô chú ý, tiểu muội muội thì khóc sướt mướt, còn tiểu đệ kia thì một mặt lạnh canh. Tuổi con nhỏ mà đã có khí chất kiên định như vậy sau này ắt hẳn sẽ thành nhân tài. Cô nán lại coi biểu hiện của chúng thêm một tí nữa, bé gái khá xinh xắn nên rất nhanh liền có người chú ý đến hỏi mua. Mua muội muội của ta thì phải mua cả ta. Tiểu đệ to gan lớn mật yêu cầu, cách nói chuyện cũng ngông cuồng vô cùng, cả ánh mắt cũng sắc lạnh làm cho Manh Tử Ngọc dần có hứng thú. Biết người chỉ nhắm đến nhan sắc của tiểu muội kia, không có ý mua cả bé trai chẳng những từ chối, còn nghĩ mình là người lớn có chút tiền liền muốn cướp người. Hắn ngang nhiên quăng vài đồng lẻ xuống đất, kéo ngay tiểu muội kia, ca ca vì để bảo vệ muội muội mà dùng sức chống đối, bị hắn dùng roi đánh vào thân một cách thô bạo. Một màn này khiến Tử Ngọc không thể nhìn nổi, lòng tốt trỗi dậy, mạnh dạn ra tay cứu rút. Dừng lại. Giữa thành lớn, cô hiên ngang la lên, dùng chức quyền của mình ép thả người, kẻ kia biết thân phận của cô là tướng quân lừng lẫy sợ đến mất mật, ba chân bốn cẳng chạy lấy mạng. Rất nhanh, nơi tụ tập đông đúc liền trở nên yên tĩnh, hai đứa trẻ còn đang ôm nhau khóc thút thít, Tử Ngọc thấy chúng đáng thương, lấy ra một ít ngân lượng cho chúng. Cầm lấy đi, mua ít thức ăn và quần áo, sau này đừng bán thân như vậy, hay tìm một nhà nào tốt mà xin nương nhờ. Tiểu đệ im lặng, tay chân ôm lấy muội muội chặt chẽ, âm thầm không chịu nhận số ngân lượng ấy, Tử Ngọc lầm tưởng chúng sợ, miễn cưỡng đặt ngân lượng xuống đất rồi chóng quay người rời đi. Tức thì, và xiêm y của cô bị tiểu đệ kia dùng sức kéo lại, Tử Ngọc xoay người nhìn ngơ ngác, ánh mắt thành khẩn của tiểu đệ như muốn nói gì đó lại sợ không dám. Hệ thống đột nhiên hiện ra hỗ trợ cho cô. Manh Tử Ngọc, đây cô nhi không rõ nguồn gốc trong tiểu thuyết, bạn có thể nhận nuôi chúng để giúp ích cho bản thân hoặc có thể bỏ qua. Tử Ngọc nghe xong cuối cùng cũng hiểu, cô ngồi xổm xuống, tươi cười nhìn cả hai đứa trẻ, hỏi: "Có chịu đi theo ta không? Nếu theo ta sẽ được ta dùng cả tính mạng bảo vệ, còn nếu không thì hãy nhận tiền rồi tìm một nhà tốt mà nương nhờ." Tiểu đệ nhìn muội muội của mình, trong chốc lát liền ra quyết định, nó không nói nhưng âm thầm nhặt tiền trả lại, Tử Ngọc cũng đứng dậy quay bước, nó kéo theo muội muội của mình theo chân Tử Ngọc suốt dọc đường, như ngầm thừa nhận cô sẽ là chủ tử của chúng. Nữ tử không hề từ chối hai đứa trẻ, đi một đoạn cô giang hai tay ám chỉ cho cả hai đứa nắm lấy tay cô, cả ba cùng bước vào cánh cổng lớn của hoàng cung. Chương 35 bánh đậu đỏ về đến cung của mình, Tử Ngọc cho người sửa soạn cho hai đứa trẻ, chúng vừa trải qua màn rằng con tên tiểu muội muội còn rất sợ hãi, đi tắm chẳng chịu buông tay ca ca, còn không cho người lạ đậu vào. "Ra ngoài đi, để ta." Manh Tử Ngọc lạnh giọng nói ra, thanh âm của cô đối với người khác luôn sắc lạnh như thế, nhưng lại pha vào chút ôn nhu lương thiện, làm cho tiểu muội muội vừa nghe cũng buông lòng sự gò bó. Hai đứa trẻ chỉ mới chạc 13, 14 tuổi, cũng đã đến tuổi tiếp thu, cô buộc lòng phải tách hai đứa ra, tắm cho từng đứa. Tới tiểu đệ đệ cô lại có chút sượng sùng trong hành động, dẫu sao cũng là nam nhi, còn là đang tuổi lớn, cô nhìn thấy hết đúng là điều không nên, miễn cưỡng bảo người tự tắm, cô đứng ở ngoài canh chừng, sửa soạn tiểu muội muội. Xong xuôi, Tử Ngọc dẫn cả hai đứa nhỏ về phòng riêng, chợt phát hiện, tiểu đệ nắm rất chặt tay cô, ánh mắt thanh lãnh nhìn cô mãi. Cô còn làm tưởng người sợ, nhẹ mỉm cười trấn an. "Đừng sợ, sau này các ngươi ở đây, theo ta thì phải nghe lời của ta." "Dạ, tỷ tỷ." Chỉ có tiểu muội muội đáp lời, tiểu đệ kia từ đầu chí cuối đều một mặt im thinh thích, Manh Tử Ngọc cũng không bận lòng. Dẫn hai đến vào trong liền bắt đầu dò la thân thế. Cả hai đều đã mất cha mẹ từ rất nhỏ, được người ta nhận nuôi, sau đó lại bị bán cho nhà khác làm nô bộc, cứ bán như vậy trong mấy năm qua ít nhiều cũng 5-6 lần. Mỗi lần chúng bị bán đều kiên quyết ở cạnh nhau, còn không sẽ tự sát. Tử Ngọc nghe đến đây không khỏi kinh ngạc, tuổi còn nhỏ mà đã có gan như vậy, khiến cho cô phải có cái nhìn khác về chúng. Sao hai đứa còn nhỏ tuổi mà bị bán qua bán lại nhiều lần như vậy? Vì tuổi muội. Tiểu muội muội có chút ngập ngừng, xong rồi lấy hết can đảm nói ra sự thật. Huynh muội bọn muội đều có số sát chủ, cho nên sát chủ. Manh Tử Ngọc lập tức chứng ngừng, lỗ tai lùng bùng cả lên, hệ thống liền phát ra âm thanh nhắc nhở cô. Manh Tử Ngọc, hai đứa trẻ này đều không rõ lai lịch, hệ thống không khuyến cáo bạn giữ người, cũng không đồng tình bạn đuổi người, hãy cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Thanh âm lập tức tăng ấm, khoe miệng của Tử Ngọc giật giật không ngừng, cô thế mà lại ôm hai đứa sát chủ về nuôi. Nhưng chỉ nghe chúng nói một phía, cô là người hiện đại làm sao lại tin vào những lời nói phù phiếm đó 100. Và lại, trông chúng đang thương thế này thật sự cô không nỡ bỏ rơi, bỏ rồi chúng sẽ đi về đâu? Cũng đã dẫn về phủ, chẳng lẽ cô độc ác đến mức bây giờ đuổi chúng đi? Manh Tử Ngọc, đừng có tin những lời tầm phào. Cô cười tươi như chẳng hề để tâm, xoa đầu chúng thấp giọng trấn an. Không sao cả, đừng bận tâm. Nếu thật sự sát chủ cùng lắm ta chết rồi mang theo hai đứa xuống địa phủ ở ta. Hai đứa nhỏ mà không biến sắc, không vui không buồn, tĩnh lặng như tờ, cúi đầu như lệ Manh Tử Ngọc. Thứ nay xin phó thác cuộc đời cho chủ nhân. Trong bộ dáng của chúng hiểu chuyện đến đau lòng, cử chỉ và lời nói của chúng có đôi phần giống cái ngày cô được thầy nhận nuôi, cũng cúi đầu trước ông phó thác cuộc đời. Chính sự trùng hợp này khiến Tử Ngọc kiên định, dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ bảo vệ chúng. Hai đứa tên họ là gì? Bấy giờ cô mới hỏi đến tên tuổi, nhưng chúng căn bản cũng không biết, bởi vì lang thang từ nhỏ, đổi qua nhiều chủ, mỗi chủ đặt cho cái tên nên đã không còn biết tên thật sự là gì. Tử Ngọc càng thêm thương cảm, bẹo má cả hai đứa, ba phần ấm áp bảy phần yêu chiều, nói: "Được rồi, vậy giờ ta sẽ đặt tên cho hai đứa. Tiểu đệ đệ, từ nay ta gọi đệ là Vô Tường. Con muội, ta sẽ gọi là Tĩnh Nhi nhé." Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, chúng rất biết nghe lời, nhận được tên lại cúi đầu ngầm tạ ơn. Sau đó Manh Tử Ngọc liền sai nha hoàn mang chút thức ăn đến cho chúng lót dạ. Cả hai đều rất ngoan, không quấy rối, không làm phiền, nhất là bé trai Vô Tường, khá ít nói, lạnh lùng nhưng cũng không phải là vấn đề. Chiều tối, Tử Ngọc bắt đầu vào việc cần làm. Hôm nay cô lại làm món bánh đậu đỏ, kỳ công vô cùng. Vô Tường và Tĩnh Nhi mới đến rất hiểu chuyện, còn ra phụ giúp cô một tay. Tối đến, Tử Ngọc mang theo hai giỏ điểm tâm, tay cầm chiếc đèn lồng đến ngay đại điện chờ người đi qua. Từ Dạ Tuân cùng thuộc hạ vừa xuất hiện, cô bèn nhanh chân đi qua chỗ người. Từ Cẩm Ý vệ, Manh tướng quân. Trong người sách đồ lỉnh kỉnh, Từ Dạ Tuân thầm mừng trong lòng, ngày nào cũng được ăn đồ của người mình thích, mặc dù không phải làm riêng cho một mình, nhưng thế cũng đã vượt qua những mơ ước mà Từ Dạ Tuân mong mỏi. Mọi người, hôm nay ta làm bánh đậu đỏ, mọi người ăn thử đi. Từ Ngọc chia cho từng người, cử chỉ chẳng có gì thân mật nhưng người khác đều nhận ra cô đang chú ý đến nam nhân này. Thuộc hạ của Từ Dạ Tuân đều trải qua tình trường, họ chỉ cần quan sát cẩn thận một chút liền hiểu phong tình, chỉ có Từ Dạ Tuân đơn thuần lại không nhận ra điều khác thường. Dù cho thuộc hạ của người nhiều lần gợi ý thì người vẫn là kẻ đầu đất. Ngon không? Nữ tử tò mò hỏi, ai cũng gật đầu khen lấy khen để, đợi họ ăn xong Tử Ngọc còn cố tình nán lại một chút nói chuyện phiếm, muốn kéo dài thời gian cho kẻ cha nam kia chờ mỏi mòn. Rất lâu sau đó Tử Ngọc mới đem giỏ bánh còn lại đến ngự thư phòng tìm Minh Hiên Nhiên, cô vào trong quỷ phục dưới sàn hành lễ. Hoàng thượng! Đứng dậy đi! Thanh âm sắc lạnh cứng như băng. Tử Ngọc đứng dậy cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, dường như có chút khó chịu, chắc chắn đã biết chuyện cô đưa điểm tâm cho Từ Dạ Tuân trước khi dâng lên hắn. Trong lòng cô không khỏi thập phần vui sướng, trông vẻ mặt tối om của hắn suýt nữa làm cô bật cười. Cô nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc, chậm rãi đặt điểm tâm lên bàn, mọi thứ đều đã nguội lạnh, nhìn thôi cũng đã chán chứ đừng nói ăn. Từ Ngọc tự mình thử độc một chiếc bánh, Minh Hiên Nhiên đến một cái liếc mắt cũng không có, đợi cô thử xong cũng không động đũa, đăm đăm ánh mắt bực dọc xuống tấu chương. Hoàng thượng, sao người không ăn đi ạ? Thần đã thử độc rồi đấy. Cô đích thân lấy một miếng bánh hai tay kính cẩn dâng lên, hắn miễn cưỡng hậm hực cầm lấy rồi cắn một góc nhỏ, nhìn cô u trầm không hài lòng hỏi: "Tại sao tới giờ này nàng mới mang điểm tâm cho ta?" Chương 36 hai nhân vật quan trọng thừa biết hắn sẽ hỏi, trong đầu Manh Tử Ngọc sớm đã có câu đối đáp, cô hết vẻ mặt đánh đá, điều chỉnh giọng nói có chút tiêu căng, không khách khí nói: "Hoàng thượng, cung của thần khá gần với đại điện, cho nên thần đã đến chỗ Cẩm Y Lý canh trực ở đó trước ạ, từ chỗ của thần đi đến ngự thư phòng ít nhiều cũng gần nửa canh giờ, thật sự đi đến đây rồi quanh lại đại điện rất tốn thời gian và mệt." Cô thở dài trước mặt hắn, vẫn uy nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt đá xéo làm hắn bực hơn. "Nàng?" Thái độ ngông cuồng đã không đổi một thời gian, hắn suýt nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ đến người hiện tại đã không còn là Thương Ánh Tuyết khi xưa nên cũng miễn cưỡng không trừng phạt. Hắn đặt bút lên nghiên mực, lấy tiếp cái bánh thứ hai nhâm nhi, càng ăn càng thấy mùi vị cũng không tệ, trước giờ hắn chưa từng nếm thử thức ăn do người làm, cũng không mấy để ý đến việc người biết nấu ăn. Hiện giờ thưởng thức rồi hắn có chút cảm giác mới lạ, liếc mắt đánh giá nữ tử, vẻ mặt như khiêu khích kia làm hắn cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra là muốn chọc tức hắn để ngừng lại việc nấu cho hắn ăn. Đâu có dễ như vậy. Từ nay nàng cứ mang đồ đến Hoàng Xuân Điện chờ ta ở đó. Thế mà lại đổi địa điểm làm Tử Ngọc đứng hình, vốn muốn câu dài thời gian cho hắn chờ, làm hắn giận lên, chẳng những hắn không giận còn đổi địa điểm, người chờ lại đổi thành bản thân. Từ Ngọc tức đến đầu tóc muốn dựng ngược, Hoàng Xuân Điện gần với Hà Ngọc cung của cô hơn so với đại điện, hắn đã nói như thế thì làm sao cô có thể cãi lệnh. "Nhị, Manh Tử Ngọc, bình tĩnh, nhịn tìm cách khác cha nam, con mẹ nhà ngươi." Cô nhịn không thể không mắng trong tâm, hắn thấy mặt cô một màu xám xịt trong lòng liền dâng lên tia đắc ý, cố tình dặn dò thêm: "Sau này nàng phải mang tới cho chấp trước, nghe rõ chưa?" "Thần nghe rõ." Từ Ngọc cúi đầu không tình nguyện phải cam chịu, không thể phản kháng lệnh vua, làm cho nội tâm nóng bừng như lửa đốt, muốn một kiếm cắt đầu hắn lại không thể. "Cầu hoàng đế, muốn hành hạ ta hả? Chờ đó, ta sẽ cho cả cái hoàng cung này loạn." Cô âm mưu từ từ làm hắn ghét bỏ, mà bản thân không hề biết gương mặt hờn dỗi của cô lúc này làm càng khiến hắn thích thú. Hắn ăn từng cái bánh đậu đỏ, đánh giá khen có, chê có, Tử Ngọc hoàn toàn không để tâm, muốn bỏ về lại bị hắn gọi. "Ngày mai nàng nhớ ra ngoài thành đón sư phụ của ta và Khương Bằng đấy." "Hả?" Được hắn nhắc đến Tử Ngọc mới sực nhớ, chưa gì mà đã đến lúc phải đón tiếp hai nhân vật quan trọng kia, vẻ mặt sượng sủng của cô làm hắn không khỏi nhíu mày khó chịu. Hắn cuộn chiếu thư lại, cầm lên gõ vào đầu Tử Ngọc, tiếng bụp và cơn đau làm Tử Ngọc giật mình. Dạo này đầu óc của nàng có phải có vấn đề không? Nếu ta không dặn lại lần thứ hai nàng sẽ quên phải không? Thần. Sắc mặt ngờ nghệch này là lần đầu Minh Hiên nhìn thấy, thật sự đáng yêu vượt xa suy nghĩ của hắn, càng lúc hắn càng cảm thấy người thay đổi có nét riêng biệt như vậy tốt hơn rất nhiều so với Thương Ánh Tuyết là thế thân của Âm Nguyệt Tuyết. Lúc nào cũng nhu mì một mực lấy lòng hắn, đôi khi lại khiến hắn không thích. Được rồi, nàng về cung của mình đi. Vâng, hoàng thượng, thần cáo lui. Từ Ngọc rời đi rất nhanh, đi không ngoảnh mặt lại, lần nào cũng thế, hắn cảm nhận được người thật sự chẳng còn lưu luyến hắn. Từ Ngọc, chẳng lẽ ta nên buông tay nàng từ giờ sao? Hắn nhớ đến đoạn tình cảm dây dứt của trước kia, nhớ những hy sinh trước khi Thương Ánh Tuyết trúng độc, cũng nhớ đến đêm người bộ bạch tâm tư, làm cho hắn trầm luân nghĩ ngợi rất lâu, không biết phải làm sao mới là đúng. Chớp mắt, mặt trời lên cao, Tử Ngọc ra ngoài kinh thành đón sư phụ của Minh Hiên Nhiên và sư minh của Thương Ánh Tuyết. Cô đánh tự mình đánh một cỗ xe ngựa ra đó chờ sẵn, vừa đứng đợi ở cổng lớn không lâu liền có hai bóng người mặc đồ đạo nhân xuất hiện, hệ thống luôn hiển thị lên thông tin cho Minh Tử Ngọc biết. Đó chính là người cô đang đợi, ông lão với râu trắng như sợi cước, thần thái tựa như một tiên ông, chính là sư phụ của Minh Hiên Nhiên, Đế Hạt Chân Nhân. Người ta gọi ông là chân nhân, vì ông giỏi như một vị tiên, văn thao võ lược, lại là người tu đạo không thích thị phi, quanh năm xuống núi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Toàn thân người lúc cũng toát ra khí độ bất phàm, bước đi nhẹ nhàng như thần tiên dáng thế, ai thấy cũng đều phải kính trọng. Minh Tử Ngọc cũng không ngoại lệ, mặc dù nhân vật này rất ít được nhắc đến trong tiểu thuyết, nhưng có một tình tiết khiến Tử Ngọc ấn tượng, chính ông là người đã cứu Thương Ánh Tuyết trong một lần thử độc thay cho nữ nhân của Đế Vương yêu. Hiện giờ, cô cuối cùng cũng được gặp tận mắt vị cao nhân kia, càng thêm nể phục, ánh mắt của cô cũng nhanh chóng hướng ra người đi theo sau Đế Hạ. Đó chính là sư minh của Thương Ánh Tuyết, Khương Bằng, trước kia là thuộc hạ dưới trướng của Minh Hiên Nhiên, người cũng được Minh Hiên Nhiên nuôi lớn, sau này được hắn nhờ cậy sư phụ cho Khương Bằng theo học đạo. Mục đích của hắn là cài người ở bên cạnh sư phụ mình, khi nào cần thì dùng đến, mà Đế Hạ sớm đã biết được mục đích của hắn. Ông ngoài mặt cho Khương Bằng đi theo, nhưng ông lại không chỉ dạy gì, chỉ truyền đạo làm người thuần hóa Khương Bằng, từ lâu đã không còn muốn làm việc ngầm cho hắn. Cả hai người này đều là những người đức cao vọng trọng, Minh Tử Ngọc vô cùng kính nể những người có phẩm chất đạo đức tốt, cô bước ra trước, chủ động chắp tay túi kính cung nên. Minh tướng quân Nhiên Triều xin túi chào hai vị, ta được hoàng thượng căn dặn đón tiếp hai vị, xin mời theo ta. Cô hướng tay mời họ vào xe ngựa, Đế Hạc luốt râu trắng mướt nhẹ mỉm cười đáng giá, kiệm lời vô cùng. Đa tạ tướng quân đích thân ra đón. Ông cùng Khương Bằng lên xe ngựa ngồi ở bên trong không nói tiếng nào làm Tử Ngọc băn khoăn. Chẳng lẽ mình thay đổi Thương Ánh Tuyết họ vẫn nhìn ra người cũ sao? Cô có chút ngờ vực, rồi mau chóng gạt bỏ suy nghĩ, đánh xe đưa họ về cùng. Minh Hiên Nhiên đã chờ từ rất lâu, nghe được tin hắn gấp gáp ra nên đón ngay giữa cửa cung to lớn. Chương 37 Mạo muội sư phụ. Đồ nhi xin kính chào. Hắn gặp sư phụ chẳng cần cúi đầu, chỉ có lời nói cho qua lễ, bởi hiện giờ hắn là vua không bị trước kẻ khác. Mà Đế Hạc cũng không cúi đầu trước hắn, ông xưa nay chẳng quan tâm lễ nghi quá mức, hắn lại từng là đồ đệ của ông, dù có làm đua thì cũng không khiến ông phải hành lễ. Hai bên nói chuyện đôi ba câu, hắn lệnh cho người dọn dẹp chỗ ở, mời Đế Hạc ở lại trong cung chờ đến ngày làm lễ sắp phong. Nơi tụ tập cũng nhanh chóng tan rã, lúc Minh Tử Ngọc cáo lui Đế Hạc lại âm thầm nhìn cô với cặp mắt soi xét. Cô trở về cung, trong phòng riêng đóng chặt cửa, gọi hệ thống xuất hiện để hỏi một số chuyện. Hệ thống, ta đọc truyện và xem phim không ít, thấy có một số hệ thống khác khi làm nhiệm vụ về tuyến tình cảm sẽ thông báo mức độ yêu thích hoặc ghét của đối phương. Liệu hệ thống ở đây có thể làm điều đó không? Có thể. Nhưng hệ thống vừa nhen nhóm cho Tử Ngọc hy vọng rồi lại vụt tắt, nó trả lời kèm câu sau khiến cô rơi vào tình thế khá khó khăn. Theo lập trình hệ thống có thể làm điều đó, nhưng với trường hợp xuyên sách, hệ thống sẽ không hiển thị. Mục đích là để bạn tự thử sức với các tình huống bất ngờ do chính bạn tạo ra, vì hiện tại cốt truyện đang dần bị bạn thay đổi, về sau bạn phải đưa ra quyết định chọn giữa nam chính và nam phụ. Ai mới là người giúp bạn có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm? Hệ thống chỉ có thể nhắc nhở, hỗ trợ bạn một số thông tin cần thiết về tuyến tình cảm, bạn hãy vận dụng khả năng của mình để sớm hoàn thành nhé. Chúc bạn có một trải nghiệm đáng nhớ. Sau tiếng nói ấy, hệ thống cũng biến mất. Minh Tử Ngọc cũng hiểu, đây là một chuyến xuyên không thử sức, thu về cho mình những trải nghiệm. Cho nên, hệ thống sẽ không giúp đỡ cô quá nhiều, nhất là nhiệm vụ cuối cùng cô đang thực hiện, phải tự mình đưa ra quyết định. Tử Ngọc cũng không còn thắc mắc nữa, cô linh linh trong tay nắm chắc cốt truyện vốn có sẽ không để mình thất bại. Từ Dạ Tuân, ta nhất định để chúng ta đến với nhau. Độc gầm trong miệng. Tử Ngọc cố vũ chính bản thân mình, luôn giữ ý chí nối tình duyên với nam phụ và làm cho nam chính ghét bỏ. Cô bắt tay tiếp vào kế hoạch của mình, tranh thủ xử lý xong việc quốc, lại như mọi hôm, chuẩn bị thức ăn. Lần này, cô muốn làm Minh Hiên Nhiên phải nổi nóng, trực tiếp đến Ngự Thiện phòng, còn dẫn theo cả Vô Tưởng và Tĩnh Nhi đi theo. Ngự Thiện phòng. Các đầu bếp ở bên trong đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn cho hoàng thất, Minh Tử Ngọc đột nhiên hiên ngang đi vào, liền bị trưởng quản của Ngự Thiện phòng ngăn cản. "Minh tướng quân, sao người lại đến đây thế ạ?" Hắn túi người kính cẩn hỏi chuyện, Tử Ngọc đối với ai cũng một mặt sắc lạnh, giọng nói ra có phần kiêu căng. Ta đến làm thức ăn cho hoàng thượng. Thức ăn cho hoàng thượng. Thanh âm ngắt ngứ, tất cả người trong Ngự Thiện phòng đều nhìn cô với ánh mắt băn khoăn, trưởng quản miễn cưỡng nặn nụ cười, ngay sau đó từ chối trực tiếp. Ngự Thiện phòng là nơi không phải ai muốn bảo là bảo. Chẳng hay Minh tướng quân đây có ý chỉ hay là khẩu dụ của hoàng thượng không? Không có. Từ Ngọc giống giật đáp, còn quanh hai tay kiêu căng trước những ánh mắt phức tạp, là cô cố ý nói như để kích động trưởng quản Ngự Thiện phòng. Hắn mất kiên nhẫn, thật không cho Tử Ngọc vào trong, cô chẳng chút kiên rẻ rút ngay con dao phòng thân từ trong người ra, quát tháo: "Ai dám cản ta đừng có trách, ta sẽ giết kẻ đó." Cô là tướng quân hùng dũng nhất nhiên triều, ai cũng sợ hai trước khí thế oai hùng và tiếng tăm lừng lẫy của cô. Sức mạnh của cô ai ai cũng biết, chính thế mà họ không dám động vào hộ giữ. Trưởng quản ngự thiện phòng buộc lòng sai người báo ngay đến Minh Hiên Nhiên. Hoàng Xuân Điện, cái gì chứ? Nàng ấy dám làm vậy sao? Minh Hiên Nhiên lập tức bỏ ngay tấu chương đang đọc dở, tức tốc tới ngự thiện phòng xem xét. Hắn đi rất vội, một lúc sau cũng đến chỗ ngự thiện phòng. Trưởng quản và những đầu bếp khác đều bị Tử Ngọc đuổi ra ngoài, đứng chàng dáng sốt ruột không hết. Thấy bóng của đế vương đến, trưởng quản lập tức nên đón. Hoàng thượng, người đến rồi, Minh tướng quân. Bàn tay thô ráp tức thì đưa ra chặn lại tiếng nói. Minh Hiên Nhiên bước đến cửa ngự thiện phòng lén nhìn vào trong. Tử Ngọc và hai đứa trẻ cô dẫn theo đang chuẩn bị thức ăn, có điều. Minh Tử Ngọc, nàng đang làm cái trò gì vậy? Cả ngự thiện phòng bị cô làm náo loạn, khói bốc nghi ngút, Minh Hiên Nhiên chứng kiến thật sự muốn nổi trận lôi đình. Nhưng rất nhanh cảm giác bực bội nhanh chóng lắng xuống, bởi hắn nhìn thấy nữ nhân kia cùng hai đứa trẻ ngồi dưới đất chơi trò hắn tù tì, ai thua sẽ bị người thắng quẹt nhọ nổi lên mặt. Hoàng thượng, Tử Ngọc biết hắn sẽ đến, vốn đã chuẩn bị tâm lý, cô cùng Vô Tưởng và Tĩnh Nhi nửa túi người hành lễ. Vẻ mặt dính đầy nhọ nổi của cả ba làm hắn kiềm chế không được mà cười trong lòng. Tử Ngọc, nàng đang làm gì thế này? Hoàng thượng, thần đang nấu thức ăn cho người ạ. Cô cúi đầu hèn mọn trước hắn, nhưng giọng nói lại chua ngoa chưa bao giờ thay đổi. Vô Tưởng và Tĩnh Nhi trông thấy được sự kiêu ngạo của cô không khỏi trầm trồ trong lòng. Có lẽ nữ tử này là người duy nhất dám lên mặt với hoàng đế. Minh Hiên Nhiên không hề tức giận, không biết từ khi nào mà hắn đã quen với cách hành xử đó của Tử Ngọc. Hắn kiễng chân vào trong, nét ngoài luôn nghiêm túc cáo lãnh, nhà giọng có ý trách móc. Ngự thiện phòng không phải là nơi muốn đến là đến. Nàng không có ý chỉ của chấm sao lại dám tự tiện như thế? Nữ tử vẫn cúi đầu, hai tay đầy nhỏ đen chắp ra trước, thừa biết hắn sẽ làm khó. Đúng với kế hoạch của Tử Ngọc, cô liền bình tĩnh gây khiêu khích với hắn. Hoàng thượng, vì thân nghèo quá, không còn đủ kinh phí để mua những thứ sơn hào hải vị nấu dâng lên cho người. Để ngươi ăn mấy món tầm thường, sợ lâu ngày sẽ không tốt, cho nên thần mới mạo muội làm vậy. Xin hoàng thượng trách phạt. Cô ngay lập tức quỳ rạp bên dưới như nhận tội, Vô Tưởng và Tĩnh Nhi cũng quỳ theo chủ.